Chương 1018, trường sinh quả chương 1018, trường sinh quả tiểu lão nhân dùng sức hấp thu trong không khí hải nhi mặt quỷ, theo nơi trái tim trung tâm chui ra ngoài cây giống, càng dài càng lớn càng dài càng lớn. Theo một gốc không đủ nửa mét cây nhỏ, phi tốc sinh trưởng đến cao 2-3 mét đại thụ. Cây cối cành lá rậm rạp, màu xanh sẫm trên phiến lá lóe ra quỷ dị quang mang, tán cây đỉnh kém một chút liền đem nóc nhà đỉnh phá. Một màn này, coi là thật vô cùng quỷ dị. Lão già này đến cùng là cái gì quái vật? Lục Phi thấy trong lòng run lên, liên tiếp hướng phía nữ nhân điên đánh ra mấy côn, đem nó bức lui. Nhưng cái này cũng bèn bèn chỉ có thể ngăn cản nữ nhân điên mấy giây. Nữ nhân điên trên thân khói đen bốc lên, vết thương chồng chất, vẫn không quan tâm phóng tới Lục Phi. Nàng tựa như tiểu lão nhân chăn nuôi một đầu mánh quyển, không tình cảm chút nào thi hành tiểu lão nhân mệnh lệnh. Thật là có chút khó giải quyết. Lục Phi nhíu mày lại. Có vòng cổ liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, nếu như không thể cầm xuống vòng cổ, hắn sớm muộn liền sẽ bị cái này nữ nhân điên cầm xuống. Càng hỏng bét chính là, phiêu phủ ở trong không khí hải nhi mặt quỷ sắc bị tiểu lão nhân hút sạch sẽ, từ nhỏ lão nhi trái tim mọc ra đại thụ, màu xanh sẫm cành lá ở giữa mở ra từng đóa giống như hải nhi khuôn mặt đóa hoa tràn ra, héo tàn, dường như liền phải kết thúc. Lục Phi, mau buông ta ra, một mình ngươi không đối phó được hai người bọn họ, ta còn có thể cho ngươi hỗ trợ. Kinh kiếm thừa cơ hô, thả ngươi, cũng không phải là hai đối hai, mà là một đối ba. Kinh huynh, đừng uổng phí sức lực, thành thành thật thật đợi a. Lục Phi cũng sẽ không chịu hắn mê hoặc, tại hắn không có khôi phục bình thường như trước, là không thể nào buông hắn ra. Lục Phi, lão gia hỏa kia quá mức tà dị, lại tiếp tục như thế, ngươi sẽ chết. Kinh kiếm lòng nóng như lửa đốt. Có ngươi hảo huynh đệ này chôn cùng, không lỗ. Lục Phi ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Ngươi kinh kiếm bị tức đến kém chút khôi phục bình thường, nhưng rất nhanh, lý trí vẫn là bị tầng kia cổ quái ý thức thay thế. Lục Phi hướng cái này tiểu lão nhân nhìn qua, một gốc giữ tợn tươi tốt đại thụ, theo bộ kia thấp bé thân thể mọc ra, thực sự doa người. Nhìn xem tiểu lão nhân không ngừng hút trong không khí hài nhi hoang khí, Lục Phi trong lòng hơi động, đối với rủ đèn phất tay. Tiểu tán, ngươi đi diệt đi những cái kia còn lại mặt quỷ, đừng để bọn chúng đều bị lão quái vật ăn. Dù đen đứng thanh mà động, sợi tóc xuyên qua từng trương mặt quỷ, ngăn cản tiểu lão nhân ăn, cũng có thể chỉ hoãn cái kia quỷ dị đại thụ sinh trưởng tốc độ. Lục Phi thì đưa ra tinh lực chuyên tâm đối phó nữ nhân điên. Hắn đánh giá nữ nhân điên vòng cổ, phía trên kia khắc lấy một loại nào đó phù văn, không biết đây cũng là gì tà ác pháp khí, nên như thế nào theo nữ nhân điên cái cổ gỡ xuống. Nữ nhân điên lực lớn vô cùng, không có chút nào cảm giác đau, như châu hoang mạnh mẽ đâm tới, căn bản tìm không thấy cơ hội lấy xuống nàng cái cổ vòng cổ. Lục Phi khẽ rửa gần nàng, nàng hữu lực hai tay liền hướng phía Lục Phi trái tim dò tới. Vậy cũng chỉ có thể thử lại lần nữa biện pháp kia. Lục Phi do dự mãi, vẫn là không có tỉnh lại Hồng Y Lệ, đợi đến nữ nhân điên vọt tới trước mặt thời điểm, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, mại thanh mại khí hô một tiếng, mâu thân, kinh kiếm hít sâu một hơi. Nữ nhân điên bàn tay chỉ trệ, đầu méo một chút, hai mắt tràn ngập nghi hoặc mà nhìn xem Lục Phi. Mâu thân, ngươi sao có thể cày đồ bảo đâu? Lục Phi thừa cơ đưa tay, hướng phía nữ nhân điên trên cổ vòng cổ chụp tới. Có thể ngón tay vừa mới đụng phải vòng cổ, cũng cảm giác một hồi toàn tâm đau đớn, ngay sau đó, hắn bị một cỗ cự lực bắn bay ra ngoài. Hắn quẳng xuống đất, lăn lộn vài vòng, một lần nữa đứng lên. Không thể từ phía trước gỡ xuống, hẳn là chốt mở ở phía sau. Lục Phi lắc lắc đau đớn bàn tay, cắn răng đứng lên. Nữ nhân điên lảo đảo phóng tới Lục Phi. Mẫu thân, ta thật là ngươi bảo bảo a. Lục Phi lại hô một tiếng. Nữ nhân điên động tác lại là dừng lại, hai mắt càng thêm mê mang. Lục Phi thừa cơ vây quanh phía sau của nàng, đi lấy nàng trên cổ vòng cổ. Xuân nha đầu, đó là ngươi hài tử sao? Cái này đều không phân rõ, ngươi làm thật không có nửa điểm đầu óc. Tiểu lão nhân phẫn nộ tiếng quát truyền đến, hắn tiểu tụy bàn tay hướng phía nữ nhân điên bóp. Bọc tại nữ nhân điên cổ cùng tứ chi vòng cổ, đột nhiên siết chặt, thật sâu siết tiến nàng trong thịt. Nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ, quay người tức giận hướng phía Lục Phi huy quyền. Nắm đấm kia lực đại thế nặng, Lục Phi không tránh kịp, cảm giác như bị một chiếc lao vùn bộ xe va chạm, cuộn cuộn lấy ngã ra ngoài. Dù đen vội vàng bay tới, sợi tóc quấn quanh thân thể của hắn, chậm lại hắn quản thế. Lục Phi nội tạng run rẩy, tiết hầu một mảnh nhanh ái, cắn răng ngăn chặn khí huyết sôi trào, một lần nữa đứng lên, phát hiện ngực đen một mảng lớn. Bất quá, có bạch tiên tri lực hộ thể, thương thế kia còn muốn không được hắn bệnh. Tiểu tử ngươi rất thông minh a. Đáng tiếc, ngươi hủy lão phu vãng sinh lô, cho dù tốt đầu óc cũng không hề dùng võ chi địa. Tiểu lão nhân trôi giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem Lục Phi. Còn lại hài nhi mặt quỷ bị tóc đen toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, hắn dường như không thể ăn no, kia tươi tốt đại thụ, chỉ thưa thất kết xuất 2-3 quả quả nhỏ. Quả hình dạng giống như một cái cuộn mình hài nhi nhắm mắt lại, màu ngà sữa thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn. Tiểu tử, đây đều là ngươi tự tìm. Nhục thân không thể vì lão phu sử dụng, liền lấy huyết nhục của ngươi đến đổ vào ta trường sinh quả a. Tiểu lão nhân tiểu tụy bàn tay, hướng phía Lục Phi lăng không chụp tới. Một cỗ to lớn hấp lực bao phủ Lục Phi. Lục Phi bội vàng bung ra một côn. Dù đen ngăn khuất Lục Phi trước người, sợi tóc dương nhanh muốn bước. Mặt dù nổi lên ánh sáng màu đỏ, từng mảnh cánh hoa khô cạn bay xuống. Thử! Nó mạnh hết đà. Nha đồng đốc, ngươi đi. Bắt không được hắn, ta liền dùng con của ngươi lợi dụng. Tiểu lao nhân hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân điên nghe nói như thế, giống như là nghe được kinh khủng nhất chuyện, hết sức đi công kích Lục Phi. May mắn Lục Phi lúc này có dù đen trợ giúp, mới không còn lại bị đánh trúng. Cái này còn không có một cái sao? Vừa vặn, trước dùng để bổ khuyết. Tiểu lão nhân cười lạnh, hướng phía một bên xác gớp giống như kinh kiếm xuề bàn tay ra. Ngón tay mở ra, kinh kiếm không hề có lực hoàn thủ, lập tức bay vào bàn tay của hắn. Kinh huynh. Lục Phi cả kinh thất sắc, muốn qua cứu người, có thể nữ nhân liên nổi cơn điên dường như, hắn nhất thời tìm không thấy cơ hội. Tiểu lão nhân bàn tay nho nhỏ bám vào kinh kiếm trên thân, đột nhiên dùng sức. Từng sợi màu đỏ khí huyết theo bàn tay hắn, chạy đến hắn khô cạn thân thể, làm dịu cây kia kinh khủng đại thụ. Trên nhánh cây hài nhi hình dạng quả có chút lay động, ra theo màu ngà sữa, dần dần biến thành màu đỏ. Kinh kiếm thân thể phi tốc khô cát, chỉ mấy giây liền hoàn toàn biến thành một trương da người, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Kinh hình. Lục Phi huyết dịch cả người đều đông lại, không thể tin được cặp mắt của mình, đầu óc trống rỗng. Ha ha ha. Tiểu tử, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Tiểu lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng, đắc ý cười to. Có thể sau một khắc, kinh kiếm lại bình an vô sự từ dưới đất bò dậy. Ân. Tiểu lão nhân đột nhiên sửng sốt, ngắn nhỏ ngón tay rủi rủi con mắt. Kinh hình, ngươi không chết. Lục Phi cũng ngây dại. Đây là vì sao? Tiểu lão nhân khó có thể tin nhìn nhìn kinh kiếm, lại nhìn một chút trên ngọn cây trường sinh quả. Vừa rồi rõ ràng thành thục quả, lúc này lại biến thành màu ngà sữa, dường như chưa từng có đỏ qua như thế. Chương 1019, nhân họa đắc phúc chương 1019, nhân họa đắc phúc tiểu lão nhân nho nhỏ trong mắt, tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Hắn rõ ràng đã hút khô người kia huyết đủ, trường sinh quả cũng theo bạch chuyển đỏ thành thục. Nhưng vì sao chỉ trước mắt, tất cả lại về tới nguyên dạng? Đến cùng vì sao tiểu lão nhân đột nhiên sững sờ, phát hiện tay của mình bên trong có một cái nho nhỏ người giấy? Đây là thay mệnh người giấy. Thấy cảnh này, Lục Phi vui mừng như điên mở to hai mắt. Là thay mệnh người giấy cứu được kinh kiếm. Kinh huynh, ngươi thật không chết. Hắn kích động hô. Gian thương, ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt. Kinh kiếm phủi bụi trên người một cái, tức giận nói rằng. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng cho là mình chết chắc. Cái tia đạo thay mệnh người giấy, ban đầu ở rắn mắc đảo hắn mặc dù đem nó đưa cho Vương Đức Phát, nhưng cuối cùng đại gia bình an vô sự, Vương Đức Phát cảm thấy quá mức quý giá, liền trả lại hắn. Hắn đều quên chuyện này, không nghĩ tới, và hôm nay có đất dụng võ. Ngươi gọi ta cái gì? Lục Phi ngạc nhiên nhìn xem kinh kiếm, ánh mắt mở rất lớn. Ngươi khôi phục bình thường. Thật không tiện a, Lục Phi. Ta cũng không biết trước đó chuyện gì xảy ra, lao nghĩ đến để ngươi chết, thật giống như trong đầu nhiều hơn một loại ý thức. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Kinh kiếm gãi gãi đầu, lộ ra một vẻ thật có lỗi đủ cười. Ý thức? Chẳng lẽ là tư tưởng khắc ấn? Hừ, ta có thể nhớ kỹ, món nợ này quay đầu tính với ngươi. Lục Phi hừ một tiếng. Nói đủ chưa? Tiểu lão nhân gầm thét, cắt ngang hai người đối thoại. Hắn thấp bé thân thể không ngừng run rẩy, nộ khí trùng thiên. Vậy mà trêu đùa lão phu. Lão phu chẳng những phải dùng huyết nhục của các ngươi đổ bê tông trường sinh quả, còn muốn chặt đứt tay chân của các ngươi, để các ngươi làm lão phu chó, lại để cho các ngươi vinh thế không được siêu sinh. Hắc khí như là thủy triều, bài sơn đảo hải bốc lên. Lão giả, ta còn muốn cảm tạ ngươi a. Không phải ta cái này huynh đệ, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục bình thường. Lục Phi lại là tinh thần đại chấn, vẻ mặt tươi cười. Kinh kiếm hẳn là tại trong lúc vô hình, chúng thủ đoạn của người khác. Hiện tại tiểu lão nhân giết hắn, trời xui đất khiến, vừa vặn đem hắn trong đầu khắc ấn cho giải trừ. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Dù sao người đều chết, tư tưởng cũng liền không còn tồn tại. Về phần đến cùng là người phương nào cho kinh kiếm dưới khắc ấn, lại là mục đích gì, trở về lại cha. Dưới mắt, trước tiên đem cái này tiểu lão nhân cầm xuống lại nói. Vậy chỉ dùng huyết nhục của các ngươi đến cảm tạ lão phu. Tiểu lão nhân tiểu thụy song trường đẩy, màu đen sát khí bài sơn đảo hải hướng về phía hai người đánh tới. Kinh minh, bên trên. Hai người cùng nhau động thủ, phối hợp an ý pháp kiếm sáng lên tinh quang. Táo một côn bên trên lôi quang lấp lóe, mãnh liệt sát khí bị cắt nát, nhưng nữ nhân điên theo sát lấy cậy mạnh một lên. Kinh minh, cẩn thận. Cái này tên điên khó đối phó. Đến nghĩ cách, lấy trên người nàng vòng cổ. Lục Phi khẽ quát một tiếng. Vậy vẫn là quy củ cũ, ta đến hấp dẫn lực chú ý của nàng, ngươi đi lấy vòng cổ. Kinh kiếm chủ động xin đi, nói xong, liền hướng phía nữ nhân điên huy kiếm. Nữ nhân điên động tác không có kết cấu gì, chỉ bằng một đôi nắm đấm, liền chống được pháp kiếm công kích. Nàng thậm chí còn trở tay, hướng pháp kiếm chụp tới. May mắn kinh kiếm phản ứng nhanh, kịp thời thu tay lại, lui lại mấy bước sau, thả ra mấy đạo chấn tà phù. Thừa dịp nữ nhân điên lực chú ý bị hấp dẫn, Lục Phi cẩn thận vây quanh phía sau của nàng, tìm cơ hội hái đi cổ nàng bên trên cổ quái vòng cổ. Nữ nhân điên sở dĩ lợi hại như thế, toàn bộ nhờ cái này năm cái vòng tròn. Kia tiểu lão nhân đồ tốt thật đúng là không ít. Kinh kiếm thấy Lục Phi vây quanh nữ nhân điên đằng sau, cắn răng một kiếm dùng sức đâm về nữ nhân điên. Nữ nhân điên không quan tâm, một phát bắt được pháp kiếm. Lục Phi, nhanh! Kinh kiếm liều mạng cùng kia nữ nhân điên lôi kéo. Dù đen cũng đi hỗ trợ, từng sợi nhanh chóng phụ bên trên nữ nhân điên hai tay. Lục Phi vội vàng đưa tay, đi hái nàng cái cổ vòng cổ. Nhưng liền hắn động thủ lúc, một cỗ cường lực sát khí giống mũi tên hướng hắn hung manh phong tới. Hắn đội vàng vùng côn ngăn cản. "Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu liền sẽ ở bên làm nhìn xem sao? Hôm nay vô luận như thế nào, lão phu cũng sẽ không để các ngươi đi ra ngồi bên này." Tiểu lão nhân diện mục dữ tợn, song trưởng không ngừng tung bay. Một cỗ hắc khí ngưng kết, hóa thành mấy cái dữ tợn hài nhi tiểu quỷ, nảy cả tưng nhào về phía Lục Phi. Lục Phi một côn đem những này tiểu quỷ mở ra. Những này tiểu quỷ nhóm động tác nhanh chóng, từng cái nhe răng trợn mắt, giống một đám ấu tiểu chó dại, hơi bất lưu thần liền sẽ bị cắn tới. Lục Phi mặc dù có thể ứng phó, nhưng kể từ đó, hắn liền không có cơ hội đi lấy xuống nữ nhân điên vòng cổ. Dạng này không được. Lục Phi nheo mắt lại, nhìn thấy từ nhỏ lão nhi ngược mọc ra đại thụ, trong lòng hơi động. Nhược điểm ngay tại rõ ràng nhất vị trí, thế mà kém chút không để ý đến. Nữ nhân điên căn bản không phải trọng điểm, bắt giặc trước bắt vua. Kinh huynh, ngươi lại kiên trì một hồi. Hắn gọi đến dù đen, ngăn cản những cái kia cuốn người tiểu quỷ, hắn thì vọt thẳng hướng tiểu lão nhân. Kinh kiếm thật vất vả mới rút về pháp kiếm, tranh thủ thời gian cùng nữ nhân Liên kéo ra khoảng cách nhất định, dùng phụ lục đem nó thoáng sau khi áp chế, đem Liên nô đem ra, đối với nữ nhân Liên hai chân liên xạ 20 tên. Sắc bén mũi tên bắn thủng nữ nhân Liên bắp chân xương đùi, mặc dù không thể đối với nó tạo thành quá lớn thương hại, nhưng lại nhường bước tiến của nàng biến thất tha thất để ở. Dạng này, nữ nhân Liên tốc độ giảm bớt, kinh kiếm liền có năng lực cùng với nàng chậm rãi mài. Không tệ, tại chỉ đạo hạ, kinh huynh càng ngày càng thông minh. Lục Phi khẽ môi bật lên, pháp lực phi tốc vận chuyển, táo một côn bên trên lôi cầu không ngừng mở rộng. Tiểu tử, ngươi tiểu lão nhân cả kinh thất sắc, thân thể nho nhỏ lùi lại. Có thể bộ ngực hắn đại thụ thực sự quá lớn, căn bản không có địa phương có thể ẩn nấp. Lao giả, chịu chết đi. Lục Phi hai mắt tức đuối, lôi cầu bên trong từng cái như du long điện quang lóe ra hào quang kinh người. Tiểu lão nhân cuống quýt vung lên song trường, điều động tất cả sát khí ngăn khuất trước đại thủ mặt. Nhưng mà, Lục Phi lại chỉ là có hơi hơi bung côn, trên mặt hiện lên một vệt rào hoạt quan mang. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn biến mất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại tiểu lão nhân phía sau. Lôi cầu hướng phía tiểu lão nhân ngực đại thụ đột nhiên đánh tới. Cái gì? Tiểu lão nhân đã vô lực phản ứng. Ầm ầm, phòng ốc rung động. Lôi cầu tại đại thụ bên trong nổ tung, điện quang hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Bạch quang chói mắt nuốt hết tất cả. Toàn bộ không đèn ngõ hẻm dường như đều đang run rẩy. Cá mặt bà nhìn qua phương kia kinh khủng động tĩnh, hai mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ. Tiếng sấm dần dần lắng lại. Trong phòng một mảnh hỗn độn, lá khô bay tán loạn bên trong. Tiểu lão nhân trùng điệp ngã lăn trên mặt đất. Ngực đại thụ đã gây mất, chỉ còn một chút khói đen bốc lên còn sót lại gốc rễ. Trong phòng đầy đất đoạn nhánh lá khô, Trường Sinh Quả theo ngọn cây chán nản rơi xuống, hóa thành một vũng máu thịt. Không, tiểu lão nhân thảm âm thanh hô to, hắn toàn thân làn da nhanh chóng khô gắt, răng chóc ra, trong nháy mắt vừa giả mấy phần. Theo hắn trọng thương, vòng cổ đối nữ nhân điên dường như cũng mất đi khống chế, nữ nhân điên thân thể run lên, ngã xuống. Tính người động tác nhanh, kinh kiếm nhẹ nhàng thở ra, thử đi lấy nữ nhân điên cái cổ vòng cổ, lại như cũ lấy không xuống. Có lẽ phải chờ tới cái này tiểu lão nhân hoàn toàn chết về sau. Lục Phi thu hồi bút bê bại, xách theo táo một côn đi đến tiểu lão nhân bên người. Cái này đều không chết, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Tiểu lão nhân suy yếu thở, nâng lên dàn mua ánh mắt, cố gắng nói rằng, tiểu tử, ngươi có thể từng nghe nói qua phản lão hoàn đồng công chương 1020, phản lão hoàn đồng công chương 1020, phản lão hoàn đồng công, phản lão hoàn đồng công. Lục Phi khẽ nhíu mày, cùng kinh kiếm liếc nhau. Đây là công pháp gì? Đây là một loại thần tiên thuật, phàm nhân tu luyện thành công, liền có thể phản lão hoàn đồng, trường sinh bất lão, không cần chịu kia già yếu ốm yếu nỗi khổ. Tiểu lão nhân cố gắng nhìn xem Lục Phi. Tiểu tử, ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên tư thông minh, không bằng lão phu đem công pháp này truyền thụ cho ngươi. Ha ha, ngươi cũng đem chính mình luyện thành dạng này, ai ngờ là cái gì tà công. Lục Phi chỉ cảm thấy buồn cười. Phương pháp này chính là vừa được nói cao nhân truyền thụ cho lão phu, lão phu từng là hắn luyện đan đồng tử, cao nhân phi thăng thành tiên, trước khi đi đem công phu cùng kia luyện đan vãng sinh lô toàn bộ chuyển cho lão phu. Như thế thần tiên thuật, người ta gần như không tồn tại. Tiểu lão nhân ánh mắt sáng rực. Tiểu tử, ngươi như sai lầm như thế cơ hội tốt, đời này lại không trường sinh bất lão cơ hội cái gì tiên nhân, ta xem là yêu nhân còn tạm được. Kia vãng sinh lô dùng hài nhi xương đầu chế, kia yêu nhân lại có thể là vật gì tốt? Lục Phi lạnh lùng dùng táo một côn chỉ vào tiểu lão nhân. Bị các ngươi bắt trở về những hải tử kia đâu? Tiểu tử, ngươi thật không suy nghĩ một chút. Ngươi như bái lão phu làm thầy, lão phu không riêng đem trường sinh bất lão công truyền thụ cho ngươi, kia hắc sát năm liên hoàn lão phu cũng tặng cho ngươi. Ít nói lời vô ích. Những hải tử kia ở đâu? Một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Thấy Lục Phi cùng kinh kiếm đều không hề lay động, tiểu lão nhân vẻ mặt cũng lạnh lên, trong ánh mắt lóe ra tà dị quan mang. Thật sự là đáng tiếc a. Tiểu lão nhân tiếc rẻ thở dài một hơi, hai mắt hiện ra thật sâu thê lương. Lão phu trải qua gian khổ mới thoát ly già yếu nỗi khổ, ở đây âm tà chi địa sống tạm nhiều năm, bây giờ lại đưa tại trong tay các ngươi. Muốn tìm những hải tử kia vậy sao? Bọn hắn đều bị lão phu nuốt vào trong bụng, các ngươi tiến đến tìm a? Tiểu lão nhân nhe răng cười một tiếng, đột nhiên giật ra lồng ngực của mình. Lục Phi cùng kinh kiếm tranh thủ thời gian cầm lấy pháp khí. Nguyên một đám trẻ con tàn hồn, bị rễ cây quấn quanh lấy từ nhỏ lão nhi ngực chui ra, những cái kia sợi rễ sâu cạn không đồng nhất vào bọn nhỏ thân thể nhỏ nhỏ. Trường sinh bất lão công, cần có được đám trẻ con hồn phách trèo trống, khả năng duy trì tuổi trẻ trạng thái. Đều thành tàn hồn, không biết có hay không hồng y hề hải tử. Lục Phi trong lòng căng thẳng. Lao giả, thả những hải tử này, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thống khoái? Lao phu đều phải chết còn hiếm có ngươi cho thống khoái. Cùng chết ta. Tiểu lão nhân cười lạnh, đem tất cả tàn hồn hướng phía hai người đã tới. Hai người lo lắng làm bị thương bọn nhỏ, không hiếu động tay. Những cái kia rễ cây lập tức giống băng lãnh rắn độc như thế quấn chặt lấy thân thể của bọn hắn, hai người còn đến không kịp tránh thoát, cũng cảm giác thân thể xảy ra quỷ dị biến hóa. Lục Phi, ngươi thế nào trẻ ra? Kinh huynh, ngươi cũng thay đổi thấp. Hai người kinh hãi không thôi, thân thể của bọn hắn vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến tuổi trẻ thấp bé. Mới vài giây đồng hồ, liền biến thành ba tuổi đứa nhỏ bộ dáng. Phản lão hoàn đồng tư vị như thế nào? Thật tốt hưởng thụ a. Lão phu sống không được, các ngươi cũng đừng hòng rời đi cái này. Tiểu lão nhân diện mục giữ tận tới cực hạn, dùng còn sót lại một mạch, dùng sức hướng phía nữ nhân điên một chỉ. Vòng cổ co vào. Nữ nhân điên rung động hai lần, bò lên. Một khối chết đi tiểu lão nhân cười gần ngã xuống, thân thể hoàn toàn hóa thành một bộ xương khô. Những cái kia rễ cây tùy theo khô héo, đám trẻ con tàn hồn giống chấn kinh hồ điệp, khóc khắp nơi bay loạn. Nữ nhân điên tại vòng cổ tác dụng dưới, từng bước một đi hướng ấu tiểu Lục Phi cùng kinh kiếm. Bọn hắn giờ phút này đầu, còn không có nữ nhân điên bàn tay lớn. Cái này phản lão hoàn đồng công quá tà dị. Vậy mà có thể ở một mấy mắt, sắp thành người biến thành hài đồng. Luffy, xong đời. Cái này ta thuật thế nào hiểu a? Kinh kiếm mãi thanh mãi khí sốt ruột hô to, hai tay ôm lấy pháp kiếm, có thể dùng ra bú sữa kình cũng không cầm lên được. Đừng hoảng hốt, ta tìm xem. May mắn còn có dù đen ngăn khuất trước người bọn họ. Luffy cố gắng dùng tay nhỏ mở ra bách bảo đại, tìm kiếm có thể dùng chi vật. Công đức chén, bút bê bài, hương hỏa thạch, cản thi linh, xú xú phấn. Những vật này tại lúc này không phát huy được tác dụng a. Nữ nhân điên như là như người khổng lồ, đứng tại ấu tiểu trước người hai người, rộng lượng bàn tay giống như tử thần liêm đao, hướng phía hai người rồi đến. Dù đen nổi lên ánh sáng màu đỏ, sợi tóc bay múa, cuốn lấy nữ nhân điên tay. Nữ nhân điên trên cánh tay gần xanh bốc lên, bạo lực xé rách, cắt tóc từng tấc rơi xuống. Dù đen mong muốn tìm cơ hội mở ra quỷ đồng, nhưng cái này nữ nhân điên căn bản không nhìn nó, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Phi cùng kinh kiếm. Lục Phi nghĩ đến biện pháp không có, kinh kiếm lại đi chuyển liên lỗ, có thể cái đồ chơi này đối với cái này khắc hắn mà nói vẫn là quá nặng đi. Nữ nhân điên hoàn toàn mất đi lý trí, coi như hai người gọi mẹ thân đều vô dụng. Đúng rồi, luân hồi kính có thể soi sáng ra dáng dấp ban đầu, tranh thủ thời gian thử một chút. Lục Phi cuống quýt xuất ra luân hồi kính, trước đối với mình vừa chiếu, mặt kính nổi lên có chút hoàng quang. Hắn cảm giác thể nội một dòng nước gấm hiện lên, thân thể bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Hữu dụng. Hắn mừng rỡ không thôi, vội vàng lại đem luân hồi kính đối với kinh kiếm vừa chiếu, kinh kiếm thân thể cũng bắt đầu lớn lên. Thật là, tốc độ quá chậm. Nữ nhân điên kéo đứt tóc đen, một phát bắt được dù đen, đem nó mạnh mẽ dứt bỏ. Rộng lượng hai tay hướng phía bọn hắn chụp tới. Cháy mau. Hai người nện bước nhỏ chân ngắn, lộn nhào. Trong hỗn loạn, âm bài theo bách bảo đại bên trong rơi xuống đi ra. Sau một khắc, váy đỏ nhanh nhẹn bay múa, một đạo tinh hồng thân ảnh ngăn khuất phía sau bọn họ. Hồng Y Điệp. Lục Phi ngẩng đầu, nhìn thấy kia rất có cảm giác an toàn bóng lưng, ngạc nhiên mừng rỡ và phấn. Vận khí tốt như vậy, vừa vặn ở thời điểm này tỉnh lại. Không, nàng là chính mình cưỡng ép thức tỉnh, còn không có hoàn toàn hấp thu xương ngón tay lực lượng. Hồng Y Điệp, ngươi đừng xúc động. Lục Phi trong lòng căng lên. Hồng Y Điệp không quay đầu lại, huyết hồng hai con ngươi cừu hận mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân điên, giống như một đầu hộ thể sói cái, sắc bén quỷ trảo như mưa rơi hướng phía nữ nhân điên chụp tới. Nữ nhân điên dường như không có cảm giác dường như, tùy ý quỷ trảo ở trên người bạch ra đạo đạo vết thương, nàng bắt lấy Hồng Y Điệp, điên cuồng xé rách. Sắc bén âm phong bốn phía của giữa. Lục Phi cùng kinh kiếm trong góc trốn đi, hai hùng kiếp vía nhìn qua cái này hai cái điên cuồng nữ quỷ. Dừng lại mưa to gió lớn giống như động tĩnh qua đi, song phương đều là vết thương chồng chất. Hồng Y Điệp cũng không chiếm thượng phong. Tách ra sau một lát, song phương lại đụng vào nhau. Hồng Y Điệp, không cần vậy mạnh, chỉ cần chúng ta thân thể khôi phục, liền có thể đối phó cái tên điên này. Lục Phi khẩn trương hướng phía Hồng Y Điệp hô to. Nhưng Hồng Y Điệp cũng không để ý tới nàng, cố chấp mà điên cuồng cùng nữ nhân điên chém giết, dường như cùng nữ nhân điên có thủ không đội trời chung. Chẳng lẽ chính là cái này nữ nhân điên mang đi con của nàng? Lục Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ nhân điên bị tiểu lão nhân khống chế, sẽ thỉnh thoảng đi không đèn phía ngoài hẻm mặt bắt vô tội hài đồng cho tiểu lão nhân phản lão hoàn đồng công, có lẽ trong đó thật sự có Hồng Y Liễu hải tử. Hồng Y Liễu khẳng định phải cùng đối phương liều mạng. Bèn, âm khí chấn động, song phương lại một lần nữa tách ra. Lưỡng bại câu thương. Hồng Y Liễu rơi xuống trên mặt đất, váy đỏ rách rưới, huyết lệ theo trắng bệ khuôn mặt trượt xuống. Nữ nhân điên toàn thân không có một khối thịt ngon, giống quái vật, dãy rủa hướng phía Lục Phi hai người bỏ đi. Hồng Y phát ra thê lương tiếng quát, quyết tuyệt cắn nát ngón tay, huyết nhục chốc ra, bạch cốt âm u lộ ra. Nàng giơ tay lên, đối với nữ nhân điên đầu, dùng sức một chỉ. Bảnh. Chương 1021, hài tử không thể không có mẹ. Chương 1021, hài tử không thể không có mẹ. Hồng Y Lệ, không được. Lục Phi trong lòng siết chặt, cưỡng ép thôi động còn chưa hoàn toàn hấp thu năng lực, sợ rằng sẽ đối Hồng Y tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng đã tới đã không kịp. Hồng Y ánh mắt băng lãnh, tâm ý đã quyết. Bảnh. Máu đỏ tươi điểm xuyên thấu nữ nhân điên đầu. Nữ nhân điên đột nhiên run lên. Ngốc trệ một lát sau, thân thể theo đầu lỗ rách bắt đầu dần dần hóa thành cho tàn, cuối cùng chỉ giữ lại 5 cái vòng tròn, len ken rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Hồng Y Lệ cũng đổ xuống dưới. Hồng Y Lệ, Lục Phi lảo đảo chạy tới, khẩn trương nhìn xem Hồng Y Lệ váy đỏ vết rách trải rộng, trên thân tầng kia vết hồng giống như tại phai màu đồng dạng, phai nhạt rất nhiều, ánh mắt mệt mỏi chớp chớp, dần dần khép lại. Hồng Y Lệ, ngươi còn không thể ngủ, ngươi xem một chút, trong phòng này còn có một số tàn hồn, trong đó khả năng liền có con của ngươi. Lục Phi sốt ruột hô to. Hồng Y Lệ miễn cưỡng mở mắt ra, suy yếu hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, rời đi tiểu lão nhân thân thể, những hài đồng kia nhóm tàn hồn cũng không được bao lâu, không chọn vẹn đến kịch liệt đã tiêu tán, còn thừa lại 4-5 cái mở mịt vô phương ứng đối trốn ở nơi hẻo lánh. Lục Phi vội vàng nhường dù đen đem những cái kia tàn hồn đều cầm ra đến, đưa đến Hồng Y Lệ trước mặt. Ngươi nhìn, có phải hay không là con của ngươi? Cái này đâu? Nhìn lại một chút cái này. Lục Phi đầu đầy mồ hôi, những này tàn hồn cũng tại một cái tiếp một cái tiêu tán, cuối cùng chỉ còn một đứa bé trai. Nhìn một chút đứa bé này, Hồng Y Lệ ánh mắt tối xuống dưới, thân thể dần dần biến trong suốt. Hồng Y Lệ, ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút, hắn chính là của ngươi ngây ngốc. Dù sao cùng ngươi phân biệt nhiều năm, dài thay đổi cũng có khả năng, đúng không? Lục Phi kiên trì dùng sức nói rằng. Tóc đen đem cái này đứa nhỏ đưa đến Hồng Y Lệ trước mắt, muốn cho nàng thấy rõ ràng chút. Tiểu Nam Hải rất sợ hãi, hoảng sợ dãy rủa kêu khóc. Mụ mụ Hồng Y Lệ mí mắt lắc một cái, sắp khép lại ánh mắt cố gắng mở ra. Có thể Tiểu Nam Hải thân thể cũng tại tiêu tán. Hồng Y Y, ngươi nhìn, hắn chính là của ngươi hài tử. Ngươi không thể đi, ta có thể cứu hắn. Lục Phi đầu đầy mồ hôi, tay vươn vào bách bảo đại, rốt cuộc tìm được một cái vật hữu dụng. Ta thật sự có biện pháp. Hắn xuất ra một cái búp bê. Đây là ban đầu ở viện mồ côi phát hiện, bên trong phong tồn lấy những cái kia cô nhi hồn phách. Các cô nhi bị siêu độ sau, những này búp bê liền lưu lại, khi đó cũng không biết có làm được cái gì, hắn chỉ là thói quen đem nó thu lại. Hiện tại, dùng để gửi lại đứa nhỏ này hồn phách không phải phù hợp sao? Hắn liền tranh thủ tiểu Nam Hải tàn hồn thu vào búp bê. Hồng Y Y, hài tử không thể không có mẹ. Ngươi đến chống đỡ xuống dưới. Thừa dịp Hồng Y Y không có tiêu tán, hắn cũng sẽ Hồng Y Y thu vào âm bài, sau đó lại lập tức đem âm bài cùng búp bê một khối bỏ vào tụ âm buồn bên trong tầm bổ. Chỉ cần nàng còn có chấp niệm, liền sẽ không hồn phi phách tán. Lục Phi ôm tụ âm buồn, khẩn trương nhìn xem âm bài, thấy phía trên Hồng Y Y ấn ký không có biến mất, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bị trọng thương, nhưng tốt xấu là bảo vệ. Không phải lần này thật bệnh thiếu máu a. Lục Phi thu hồi tụ âm buồn, nhặt lên trên mặt đất kia năm cái vòng tròn. Vòng tròn vậy mà tự động liền cùng một chỗ, vòng trên có khắc cổ quái phù văn. Nam liên hoàn. Pháp khí này rất lợi hại, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Lục Phi nhìn mấy lần, đem nó thu lại. Kinh hình, coi như hữu kinh vô hiểm. Lão quái này vật đến cùng là cái thứ gì, vậy mà như thế lợi hại. Kinh kiếm lòng còn sợ hãi nhìn xem tiểu lão nhân xương khô. Lúc này, thân thể của bọn hắn mới khôi phục tới lúc đầu lớn nhỏ, pháp lực cũng có thể sử dụng. Cái gì phản lão hoàn đồng công, khẳng định là tà thuật, ta đoán chừng lão nhân này luyện tà thuật tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới đem chính mình làm thành dạng này. Hại nhiều như vậy vô tội hài đồng, thật sự là tiện nghi hắn. Lục Phi lắc đầu. Nói không chừng, nữ nhân điên cùng mặt người chó đều là người bị hại, con của bọn hắn bị tiểu lão nhân bắt đi, tìm đến hài tử thời điểm bị tiểu lão nhân biến thành quái vật. Cũng là đáng thương, hiện tại cuối cùng giải thoát rồi. Sinh lão bệnh tử chính là đời người quy luật, lão nhân này nghịch thiên mà đi. Kinh kiếm thở dài một tiếng. Lục Phi một cước giẫm nát tiểu lão nhân xương khô. Một quả lớn chừng hột đào khô quắt trái cây, từ đó ung ngủ cục lăn đi ra. A, đây là cái gì? Lục Phi vội vàng đeo lên nhà mình bao tay, đem nó nhặt lên. Trái cây hình dạng rất giống một đứa bé, quận mình ôm lấy thân thể. Khẳng định không phải vật gì tốt. Lục Phi nhìn qua, cũng sẽ bỏ vào trong túi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn chỉ là đến giúp nhà mình nhân viên tìm kiếm mất đi hài tử, ai có thể nghĩ tới, nơi này còn cất giấu một cái luyện tà công lão giả. Nếu không phải nhà hắn đáy dày, khẳng định liền đưa tại cái này, còn liên lụy kinh kiếm. Bất quá, cũng có ngoại ý muốn thu hoạch. Trời xui đất khiến phía dưới, trừ đi kinh kiếm trên thân viên kia lôi. Viên kia lôi là ai thả, nhất định phải trả rõ ràng. Kinh huynh, chuyện này cuối cùng hiểu rõ, chúng ta cần phải đi. Đi thôi. Kinh kiếm cũng không muốn tại này quỷ dị nhiều chỗ chờ. Hai người ra phòng, vừa muốn rời đi, Lục Phi lại nghĩ tới cái gì, đi cái khác phòng một hồi tìm kiếm, đem kế hoạch nham hiểm tìm trở về. Thứ này giữ lại còn có đại dụng. Kế hoạch nham hiểm bị bao tại một cái quần áo cũ ở trong, bảo tồn được rất tốt. Lục Phi cất kỹ kế hoạch nham hiểm, xác định lại không bỏ sót, lúc này mới rời đi. Đại môn màu đỏ loét biến thành màu đen. Tòa này phòng ở, nghiêm nhiên biến thành một tòa tử trạch. Lục Phi nên ngang xuyên qua ngõ nhỏ. Toàn bộ ngõ nhỏ câm như hến, những cái kia không có hảo ý ánh mắt đều trốn đi. Còn chưa đi tới cửa ngõ, Lục Phi liền thấy cá mặt bà ở nơi đó cung kính chờ lấy. Tiểu tiên sư, các ngươi hiện ra, lao bà tử của ta liền biết, các ngươi có thể thu thập cái người liền kia. Cá mặt bà nếp nhăn đầy mặt chen thành một bó hoa, thái độ cùng lúc trước hoàn toàn tương phản, hết sức ân cần. Tiểu tiên sư mời tới bên này. Lão nhân gia, ta liền biết ngươi người không tệ. Lục Phi cùng liếc nhau, cảm giác hết sức buồn cười, đi theo cá mặt bà đi vào đèn nhánh ở trong. Lạch cạch lạch cạch. Những cái kia tàn thi nhóm sốt ruột vây quanh. Yên tâm, ta chưa. Lục Phi nghiêng đầu hỏi thăm kinh kiếm. Kinh huynh, ngươi sẽ siêu độ sao? Biết một chút. Vậy thì đủ. Lục Phi vốn định mời khổ đèn đến siêu độ, đã kinh kiếm hiểu, vậy cũng không cần phiền toái. Hắn xuất ra công đức chén nhóm lửa. Ánh sáng mở nhạt mang bên ngoài, là lít nha lít nhít bóng đen. Nhàn nhạt mùi đàn hương hòa tan mùi máu tươi. Kinh huynh, làm phiền. Siêu độ vong hồn là chuyện tốt, ngươi gian thương này khó được có lần lương tâm. Hai người tại ấm áp quang mang trung bàn chân mà ngồi, mặc niệm siêu độ kinh văn. Bốn phía bóng đen một cái tiếp một cái giải thoát. Lục Phi cảm giác vùng đan điền, dòng nước ấm một đạo tiếp một đạo gia tăng. Siêu độ xong nhiều như vậy vong hồn, hai người đều toàn thân mồ hôi, tinh bì lẫn. Cái này hắc ám ngõ nhỏ đều sáng lên rất nhiều, không cần cá mặt bà dẫn đường, cũng có thể tìm tới xuất khẩu. Hai vị tiểu tiên sư, có được hay không giúp đỡ, cũng siêu độ ta cái này đáng thương lão bà tử. Cá mặt bà đứng tại hoàng quang bên ngoài, tha thiết khẩn cầu. Chương 1022, việc đã đến nước này, chương 1022, việc đã đến nước này. Lục Phi ngẩng đầu, nhìn cá mặt bà một cái, mỉm cười gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Hắn lau mồ hôi, đứng lên, đi đến cá mặt bà trước người. Lão nhân gia giúp ta nhiều lần, ta không được tự mình đưa lão nhân gia đoạn đường. Đa tạ cá mặt bà mừng rỡ không thôi, còn không có cảm ơn xong, cũng cảm giác ngực đau xót. Túi đầu nhìn lại, Lục Phi trong tay táo một côn vậy mà xuyên thủng nàng thân thể. Ngươi, vì cái gì? Cá mặt bà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này ngõ nhỏ bên ngoài lưu truyền một cái thuyết pháp, ăn cá mặt bà mặt, tiểu A Nhi liền theo cá mặt bà đi. Chỉ sợ, ngươi không ít giúp kia tên điên mặt đứa nhỏ a. Lục Phi mặt không biểu tình, táo một côn bên trên điện quang một phát. Không, cá mặt bà đang sợ hãi bên trong, hoàn toàn hóa thành tro tàn. Lục Phi phủi tay, cái gì đều không thể gạt được ngươi gian thương này ánh mắt. Kinh kiếm một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Giống nhau giống nhau. Hai người thuận lợi đi ra mờ tối ngõ nhỏ. Bầu trời bên ngoài đã tảng sáng. Nghĩ không ra tại không đèn trong ngõ chậm trễ lâu như vậy. Lại quay đầu. Kia cổ phát quỷ dị không đèn ngõ hẻm đã biến mất, biến thành ốc vít kết đỉnh. Lão bản. A Kiếm. Go go. Hổ tử cùng tiểu hắc cao hứng chạy tới. Liền biết các ngươi sẽ bình an trở về. Đừng nói nữa, lần này kém chút bị nhà ngươi lão bản hổ chết. Kinh Kiếm liên tục khoát tay. Hổ đệ, may mắn ngươi không có đi theo một khối đi vào, không phải ngươi khẳng định mất mạng. A. Hung hiểm như thế. Hổ tử đầu tiên là giật mình, sau đó bất mãn lột sắn tay áo, chờ một chút, A Kiếm ngươi cái này xem thường ai đây. Ta hổ ra tốt xấu cũng đi theo lão bản xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy người, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, ta mệnh cứng ngắt lấy đâu. Kinh huynh, lời này của ngươi liền không đúng, đến cùng ai hô ai vậy. Ngươi kém chút đem ta hố chết còn tạm được, ngươi liền thân bên trên bị người chôn lôi cũng không biết. Lục Phi lắc đầu. Kinh Kiếm không cách nào phản bác, nếu mày lại chăm chú suy tư, đến cùng là khi nào chúng chiêu, ta thế nào một chút cảm giác đều không có. Lão bản, đến cùng tình huống gì a? Cái gì lôi a hố? Hổ tử mở to hai mắt. Một lời khó nói hết, trở về rồi hay nói. Lục Phi mệt mỏi vây tay. Khổ chiến một đêm, lại siêu độ nhiều như vậy vong hồn, sớm đã tinh bị lực tẫn. Đi đi đi. Đại gia ra hẻm cũ tử, hổ tử vội vàng đi lái xe tới đây. Trở lại đổ cổ đường phố. Hổ tử, ngươi cùng tiểu hát xem trọng cửa hàng, lưu ý chung quanh có hay không người khả nghi. Lục Phi bàn giao một câu, trước cùng Kinh Kiếm đi rửa mặt nghỉ ngơi. Khả năng bởi vì trong lòng có việc, Lục Phi chỉ ngủ nửa ngày liền dậy. Hổ tử, có phát hiện sao? Không có, lão bản, ta con đường này một mực rất quẩn cung ế. Ta cùng tiểu hắc một mực trông coi đâu, không có phát hiện cái gì người khả nghi. Lục Phi nhíu mày, ngâm một bình trà đậm ngồi xuống, vừa uống vừa nhìn qua ngoài cửa sổ. Hồng Y cùng hai đồng tàn hồn hiện tại có tụ âm buồn tầm bổ, cho bọn họ chữa thương sự tình trước tiên có thể thả một chút. Hiện tại hạng nhất chuyện quan trọng là đem tại Kinh Kiếm trên thân chôn lôi người tìm ra. Không tìm ra đến, Lục Phi ăn ngủ không yên. Hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi đắc tội một số người. Nhưng Lục Phi hoài nghi ai cũng hoài nghi không đến Kinh Kiếm trên đầu. Nếu không phải kia tiểu lão nhân giết Kinh Kiếm, chỉ sợ Lục Phi bị cái này lôi nổ thịt nát xương tan, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Coi là thật chết không nhắm mắt. Không đem người này bắt tới, hôm nay có thể là Kinh Kiếm, ngày mai là có thể là Hổ Tử. Mẹ nó, ai hèn hạ như vậy vô sỉ. Lão bản, đến cùng là ai a? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Hổ Tử đứng ngồi không yên, giống một đầu phẫn nộ mà mở mịt mánh thú, gấp đến độ tại cửa hàng bên trong xoay quanh. A Kiếm, ngươi mới hảo hảo ngấp lại. Ngươi một chút ấn tượng đều không có sao. Kinh Kiếm xoa huyệt thái dương, minh tư khổ tưởng thật lâu, vẫn lắc đầu. Thật không có cái gì ấn tượng. Theo tang lễ lần kia phân biệt sau, ta cũng rất ít đi ra ngoài. Đúng rồi, ta ở giữa tiếp nhận một cái nhỏ sống. Có người mời ta xem phong thủy, kia khách hàng yêu cầu rất kỳ quái, lại để cho ta sinh thần bát tự. Nói cái gì muốn mời bát tự tương hợp đại sư sinh thần bát tự. Lục Phi vô bàn một cái, khẳng định ngay lúc này, tư tưởng khắc ấn loại này thuật pháp, nhất định phải có sinh thần bát tự khả năng thực hiện. A Kiếm, ngươi a, ngươi cũng không đáng kể. Tại cái vòng này lăn lộn lâu, ngay cả ta đều biết sinh thần bát tự không thể tùy tiện cho người ta, ngươi thế nào hổ tử thẳng dậm chân. Ta cũng không biết lúc ấy thế nào, thế mà liền cho hắn. Lục Phi, thật xin lỗi. Kinh Kiếm song quyền nắm chặt, đột nhiên đứng lên, biểu lộ phá lệ nghiêm túc, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Về sau ta cũng không tiếp tục đến tả danh tiếng, ta sẽ cách các ngươi càng xa càng tốt, cũng không tiếp tục cho các ngươi mang đến phiền toái. Nói xong, hắn liền phải đi ra ngoài. Ai ai ai, A Kiếm, ta cũng không phải ý tứ này a. Hổ tử đội vàng ngăn lại hắn. Kinh huynh, ngươi đi thẳng một mạch có làm được cái gì? Việc này cũng không trách ngươi, đối phương cố tình muốn hô chúng ta, khẳng định là khó lòng phòng bị. Ngươi lúc đó quỷ thần xui khiến đem bát tự cho ra đi, hơn phân nửa cũng chúng đối phương thủ đoạn gì. Lục Phi rộng lượng khoát khoát tay. Muốn đem công chủ tội, đem đối phương tìm ra, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Có thể ta chết sống nghĩ không ra kia khách hàng là ai. Kinh Kiếm mặt ủ mày cho. Đối phương khẳng định đem khối này ký ức cho ngươi xóa đi. Cho nên, ngươi bây giờ chẳng những không thể đi, còn muốn hàng ngày cùng chúng ta xen lẫn trong một khối. Lục Phi dùng ngón tay điểm mặt bàn. Vì cái gì? Bạn nhất trên người của ta còn có cái gì không có thanh trừ sạch sẽ, ngươi chẳng phải nguy hiểm sao? Kinh Kiếm rất là không hiểu. Chính là muốn làm cho đối phương coi là còn có thời cơ lợi dụng, mới có thể lộ ra chân ngựa. Kinh Kiếm nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt, ta hiểu được. Ngươi luôn luôn nhất có biện pháp, bàn luận tâm nhãn tử ai cũng chơi không lại ngươi, ta liền nghe ngươi. Ngươi đây là khen người sao? Lục Phi lườm hắn một cái. Nếu như ta có cái gì dị thường tự động, các ngươi không nên lưu tình, làm như thế nào đối phó ta liền thế nào đối phó ta. Kinh Kiếm lại nghiêm túc nói. A Kiếm, ngươi đừng như vậy, nói đến trong lòng ta thật không là tư vị. Hổ tử nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, đều do kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tính toán tới trên đầu chúng ta, đợi khi tìm được cái kia hỗn đản, ta không phải hút chết hắn không thể. Tốt tốt, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, giống bình thường như thế, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần đối phương còn muốn giết chúng ta, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Lục Phi ánh mắt trầm xuống, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. Kinh Kiếm cùng Hổ tử cũng tận lượng điều chỉnh tâm tình. Mấy ngày kế tiếp, Kinh Kiếm đều ở tại tà danh tiếng, ăn ở xuất hành đều cùng Lục Phi ở cùng một chỗ. Trải qua mấy ngày nữa tỉ mỉ quan sát, rốt cục có chỗ phát hiện. Lục Phi, ta phát hiện có người tại phụ cận bụng trộm quan sát chúng ta. Kinh Kiếm rất kích động. Ở đâu a? A Kiếm, nhanh, chúng ta hiện tại liền đi đem người bắt tới. Hổ tử lập tức xông ra ngoài. Trở về. Tên kia quá giàu hoạt, chưa từng có chân chính lộ diện, không có 10 phần chuẩn bị, sợ rằng sẽ bị hắn chuẩn mất. Lục Phi gọi lại hắn. Kia có ngươi biện pháp tốt sao? Kinh Kiếm sốt ruột hỏi. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Lục Phi nghĩ nghĩ, lộ ra một vẻ cười xấu xa, ta mời khách, chúng ta tìm một chỗ thanh tịnh, thật tốt có một bữa cơm no đủ. Chương 1023, không hoàn mỹ kế hoạch, là tụng khăn máu chữa khỏi trăm bệnh tăng thêm, chương 1023, không hoàn mỹ kế hoạch, là tụng khăn máu chữa khỏi trăm bệnh tăng thêm, ăn cơm, tốt tốt. Chúng ta rất lâu không có thật to ăn trực một bữa. Hổ Tử nghe xong cao hứng thẳng xoa tay. Lão bản đều nói như vậy, hắn cũng không cùng ngươi lấy mù quan tâm. Chơi sắp xuống, có người thông minh đỉnh lấy. Lục Phi, tâm tư ngươi cũng quá lớn, lúc này không nghĩ thế nào đem tên kia tìm ra, còn muốn ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Kinh Kiếm rất là sốt ruột. Ra ngoài ăn cơm, chính là vì đem tên kia đi ra. Lục Phi mỉm cười, thấp giọng tại Kinh Kiếm bên tai nói vài câu. Dạng này, được không? Kinh Kiếm sắc mặt cổ quái. Được hay không, liền toàn bộ nhờ ngươi, Kinh huynh. Lục Phi trịnh trọng vỗ vỗ Kinh Kiếm bả vai. Ta, tận lực a. Kinh Kiếm chần chờ gật đầu. Sát trời tối xuống, ban đêm tiến đến. Hổ Tử, đóng cửa, ăn đồ ăn ngon đi rồi. Lục Phi khoát tay chặn lại. Hổ Tử không kịp chờ đợi thu thập, đóng cửa, leo lên tiểu hắc, hí ha hí hửng theo sát lão bản ra ngoài ăn tiệc. Lục Phi chắp tay sau lưng, bộ pháp không nhanh không chậm, khẽ hát nhi, nhìn qua tâm tình rất tốt. Kinh Kiếm chậm rãi theo ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn qua Lục Phi bóng lưng, trong lúc biểu lộ hiện lên phức tạp. Bọn hắn đi đổ cổ đường phố món ngon nhất tiệm cơm, điểm một bàn lớn thức ăn ngon. Lục Phi cùng Hổ Tử ăn như gió cuốn, Kinh Kiếm lại có vẻ không quan tâm. Kinh huynh, thế nào, ăn a? Lục Phi, chúng ta rất lâu không uống một chén, đến uống chút a. Kinh Kiếm gạt ra nụ cười, cầm rượu lên bình, cho hai người rót rượu. Nha, Kinh huynh, ngươi càng ngày càng hiểu chuyện. Hai người đối Kinh Kiếm khác thường không hề hay biết, mỹ từ từ uống nhiều rượu. Một bữa cơm ăn xong, bọn hắn cũng hoàn toàn uống say. Lẫn nhau đáp lấy bà bay, lung la lung lay đi trở về. Lục Phi, Hổ Tử, bên này. Kinh Kiếm dẫn hai người chạy hướng đường trở về, dần dần đi vào một chỗ vắng vẻ rừng cây. Kinh huynh, có phải hay không đến nhà? Lục Phi mê mẩn chừng chừng dựa vào thân cây ngồi xuống. Hôm nay cái giường này thế nào có chút đâm a. Hổ Tử một đầu thẳng tiến hàng cây xanh. Kinh Kiếm đứng tại trong bóng tối, nhìn bọn hắn một hồi. Nhiều lần do dự sau, rốt cục giơ tay lên bên trong đao. Sắc bén hàn mang ở trong màn đêm chợt lóe lên. Máu tươi vãi đầy mặt đất. Liền cái kia béo ụt thịt xuẩn chó đều không bỏ qua. Nơi xa, một đôi mắt đem một màn này thu hết vào mắt, trong ánh mắt rốt cục lộ ra kích động. Bất quá, hắn rất cẩn thận. Sử dụng pháp lực dò xét, liên tục xác định hai người kia không có hô hấp về sau, mới rốt cục yên tâm. Đợi lâu như vậy, kia ngu xuẩn rốt cục động thủ. Cặp mắt kia hưng phấn kích động. Kinh Kiếm đứng ngẩn ngơ một hồi, bắt đầu đào hố chôn xác. Không tệ, còn hiểu được hủy thi di tích. Sư phụ biết, nhất định thật cao hứng. Cặp mắt kia không kịp chờ đợi rời đi, muốn trở về báo cáo cái tin tức tốt này. Qua một hồi lâu, Tiểu Hắc dẫn đầu bỏ lên, lẻ lưỡi, liếm liếm trên người chất lỏng màu đỏ. Tiểu Hắc, nhanh nằm xuống, đợi chút nữa lộ tẩy. Đào hố đào đến đầu đầy mồ hôi Kinh Kiếm, vội vàng nhỏ giọng nói rằng. Tiểu Hắc tất cả đứng lên, giải thích rõ người kia đã đi. Hổ Tử ngẩng đầu, đưa tay dính một hồi trên cổ màu đỏ dịch thể, bỏ vào trong miệng nếm nếm, thỏa mãn gật đầu. Lần này cả tương, mùi vị không tệ. Chỉ có Lục Phi còn nằm trên mặt đất, chân mang một đôi giày vải màu đen. Coi như thế cũng không thể buông lỏng cảnh giác, Lục Phi đã linh hồn xuất khiếu đuổi theo, chúng ta tùy thời chờ chỉ thị của hắn. Kinh Kiếm buông xuống xẻng đất những cây, xoa xoa trên mặt mặt, bùn đất trên tay đem mặt đều làm bỏ ra. A Kiếm, ngươi vừa rồi diễn quá khoa trương, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ lộ tẩy, ngươi hẳn là cùng ta học một ít. Ta cũng chính là không diễn kịch, không phải miểu sát những cái kia nhỏ thì tươi. Hổ Tử sờ lên bên hông cành liễu roi, hung tợn cắn răng. Mẹ nó, bắt được người kia, cũng không thể nhường hắn tùy tiện liền chết. Trước quất hắn 108 roi lại nói. Nơi xa, Lục Phi hồn phách tay cầm rú đen, đi theo người da đen kia xuyên qua hơn phân nửa gian thành. Hắn không dám cùng quá gần, đối phương cũng là người tu hành, quá gần có khả năng sẽ phát giác được. Người áo đen niên kỷ không lớn, chừng 30, gương mặt rất lạ lẫm, Lục Phi cũng chưa hề gặp qua. Một người xa lạ, sao có thể phí lớn như thế khổ tâm tới giết hắn? Hơn nữa, đối phương hiểu được lợi dụng Kinh Kiếm đến ra tay, có thể thấy được đối Lục Phi làm qua điều tra. Cho nên Lục Phi cảm thấy, người này phía sau khẳng định còn có người. Hắn một đường cẩn thận đi theo, rốt cục nhìn thấy người áo đen tiến vào một cái biệt thự. Biệt thự này phong thủy bố trí xem xét liền cùng địa phương khác khác biệt, là có bản lĩnh nhân tình tâm thiết kế. Lục Phi lặng lẽ bay tới bên cửa sổ, trong chiều nhìn quanh. Rộng rãi xa hoa phòng khách, người áo đen đang hưng phấn hướng một cái chừng 50 trung nhân nhân, hồi báo cái gì? Sư phụ, đệ tử giữ gìn nhiều ngày, cuối cùng đem tả danh tiếng tiểu tử kia giải quyết. Trong lời nói của hắn, khó nén kích động. A, ngươi xác định tiểu tử kia đã chết? Trên ghế salon trung niên nhân có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt còn có nghi hoặc. Sư phụ, đệ tử xác định. Máu tươi đầy đất, tiểu tử kia không có chút nào khí tức, nghĩ không ra cái kia bằng hữu ra tay rất ác độc, liền chó đều không bỏ qua. Đệ tử trả lời khẳng định. Rất tốt, rất tốt, quá tốt rồi. Trung niên nam nhân ánh mắt trợ to, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, lộ ra một loại đại thù được báo thông khoái biểu lộ. Mặc dù không thể tự tay giết hắn tiểu tử kia, quả thực đáng tiếc. Nhưng này tiểu tử giàu hoạt đa dạng, rất có thủ đoạn, phi thiền cổ đều không có giết hắn. Chỉ cần có thể để hắn chết, là ai tự tay giết không quan trọng. Thủ đăng a, ngươi rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hắn cầm lấy chén trà trên bàn, vẩy vào mặt đất. Lúc này, hắn dường như phát giác được cái gì, dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài bóng cây lắc lư. Hắn nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện ra mỉm cười. Hiện tại, nên đường ra hối đoái hứa hẹn bên ngoài biệt thự, Lục Phi theo đại thụ sau lộ ra nửa gương mặt. Kế hoạch của bọn hắn cũng không hoàn mỹ, thậm chí hai người kia diễn kỹ còn có chút khoa trương, bất quá thắng ở đợi lâu như vậy, đối phương đã vội vã không nhịn nổi. Hóa ra là hắn, trách không được. Hắn nhìn qua tòa kia biệt thự, lộ ra một vẻ cười lạnh. Đã ngươi như thế quan tâm ngươi lão đệ, ta liền làm chuyện tốt tiễn ngươi một đoạn đường. Chờ xem, rất nhanh ngươi liền có thể xuống dưới gặp hắn. Hắn phiêu nhiên rời đi, xuyên qua hơn phân nửa thành thị, trở lại nhục thân của mình, chậm rãi ngồi dậy. Lão bản, Lục Phi. Hổ tử cùng Kinh Kiếm lập tức khẩn trương nhìn xem hắn. Thế nào, là ai? Tuần thủ lễ. Lục Phi khẽ nói. Là hắn. Kinh Kiếm cả kinh thất sắc, hắn muốn cho Chu Chân Nhân báo thủ. Không sai, lần trước phi thiền cổ quả nhiên cũng là hắn làm. Phi thiền cổ không thành công, cho nên hắn mới lợi dụng ngươi người hạ thủ. Ha ha, đánh cho một tay tính toán thật hay à? Lục Phi cười lạnh. Lão bản, đã tìm tới người, chúng ta bây giờ liền giết đi qua. Ta hổ tử không lột da của hắn, thế không làm người. Hổ tử rút ra cành liễu roi, đằng đằng sát khí hô. Người này năng lực không tầm thường, chỉ sợ so Chu thủ chính lợi hại hơn, ngươi như thế giết tới chính là tạm đầu người. Lục Phi nhàn nhạt lắc đầu. Vậy thì ăn cái này ngậm bù hòn. Hổ tử khó có thể tin. Dĩ nhiên không phải. Trước hết để cho hắn cao hứng mấy ngày. Lục Phi mỉm cười, nhìn về phía Kinh Kiếm. Kinh huynh, mang theo ngươi hòn đá nhỏ rùa, đi hồ lô sông. Lập tức, lập tức. Chương 1024, dưới nước các bá chương 1024, dưới nước các bá hiện tại liền đi hồ lô sông. Lục Phi bộ pháp rất nhanh, Kinh Kiếm đi theo Lục Phi sau lưng một đường chạy chậm. Có thể tiểu thạch đầu còn không có tỉnh, hiện tại liền đi, có phải hay không quá gấp? Người đều giết tới trên đầu ta tới, đợi không được nhiều như vậy. Lục Phi cũng không quay đầu lại, ta yêu cầu không cao, hòn đá nhỏ rùa không có tỉnh không sao, chỉ cần có thể ném ra bên ngoài trấn trụ bùn trói linh là được. Có thể ở đại não của con người bên trong lưu lại tư tưởng khắc ấn, kia tuần thủ lễ không phải dễ đối phó, hiện tại Hồng Y Liệp bị trọng thương, không mặt khác tìm mấy cái giúp đỡ sao được? Ném ra bên ngoài dùng. Kinh Kiếm rất do dự, trong ánh mắt hiện lên không bỏ. Thế nào, đây là ngươi thiếu ta? Ai bảo ngươi chính mình không cẩn thận, bị người chôn lôi? Lục Phi quay đầu nhìn hắn một cái. Tính toán, là năng lực ta không đủ mới bị ám toán. Kinh Kiếm bất đắc dĩ thở dài, đuổi theo Lục Phi bộ pháp. Hổ tử thì mang theo Tiểu Hắc. Ba người chưa có trở về tà danh tiếng, đi suốt đêm tới hồ lô sông. Tuần thủ lễ cho là bọn họ chết vừa vặn, hắn mới có đầy đủ thời gian đi làm chuẩn bị. Trong màn đêm hồ lô sông, đen kịt một màu. Thật mỏng hơi nước quanh quẩn tại mặt sông, tản ra người sống chớ gần âm lãnh khí tức. Nơi xa tòa kia cầu nhỏ, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở mặt sông, phía trên đèn đường cũng không chiếu sáng phía dưới tĩnh mịch nước sông. Bất quá loại này âm trầm trình độ cùng mê hồn đãng so sánh, đã là chút lòng thành. Lục Phi đi trước cha xét hắn đặt ở bờ sông tiểu bảo tháp. Cái này bảo tháp xuất từ Mạc đại sư chi thủ, dùng Thái Sơn làm bằng đá làm. Cái gọi là bảo tháp chân sông yêu, lại thêm thổ khắc thủy, vừa vặn dùng để chấn áp đáy sông bùn trói linh. Có cái này tiểu bảo tháp tại, hồ lô sông khả năng bình tĩnh lâu như vậy. Ban đầu ở dưới nước, kém chút bị kia bùn trói linh đùa bỡn xoay quanh, kém một chút liền không về được. Khi đó, Lục Phi liền quyết định, nhất định phải trở về báo thủ. Hiện tại chính là thời điểm. Lục Phi rỗi ràng ngón tay, tại tiểu bảo tháp mặt ngoài sờ lên. Bị nước sông này âm khí ảnh hưởng, tiểu bảo tháp mặt ngoài đã có chút tạp ướp. Tiếp qua không lâu, liền sẽ mất đi tác dụng. Lục Phi kiểm kê một chút bách bảo đại bên trong vật phẩm, suy tư một phen sau, đứng dậy, nhìn qua đen nhánh âm lánh nước sông. Kinh huynh, chuẩn bị xong chưa? Ta nói chưa chuẩn bị xong, hữu dụng không? Kinh Kiếm bất đắc dĩ nhún vai. Hổ tử, ngươi tại trên bờ nhìn xem bảo tháp, đừng để nó ngã xuống, hiểu chưa? Lục Phi quay đầu bàn giao hổ tử. Yên tâm đi lão bản, ta cam đoan, ta ngã xuống cái này bảo tháp cũng sẽ không ngược. Hổ tử mang theo Tiểu Hắc tại bảo tháp bên cạnh ngồi xuống, dùng sức đập bộ ngực. Tốt. Kinh huynh, chúng ta đi thôi. Lục Phi cùng Kinh Kiếm vượt qua mép nước sạt đạo, từng bước một đi vào đèn nhánh hồ lô sông. Thời giấy ra, băng lanh nước sông tràn qua bắp chân, rét lạnh tấu xương. Kinh Kiếm hút miệng khí lạnh. Lục Phi là trong lòng kìm nén một cỗ khí, ngược lại không cảm thấy lạnh. Hai người hít sâu một hơi, lần lượt không vào nước bên trong. Băng lanh nước sông bao khỏa toàn thân, nơi bả vai vảy rồng hiện lên có chút kim quang. Hai người lập tức cảm giác dòng nước ấm theo đầu vai hướng phía toàn thân lan tràn, hô hấp vì đó buông lỏng. Tầm mắt dần dần rõ ràng, trong nước sông tình huống lờ mờ có thể thấy được. Hai người lướt nhau, bao đủ kình hướng phía đáy sông chỗ sâu kín đáo đi tới. Mặt sông cách bọn họ càng ngày càng xa. Có kinh nghiệm lần trước, hai người không dùng bao nhiêu công phu, hai chân liền rơi vào lòng sông phía trên, dẫm lên thật dày nước bùn. Hai người dựa theo ký ức tìm kiếm hồi lâu, từ đầu đến cuối không thấy tòa kia bùn phòng ở cái này đáy sông cây rong dường như biết di động. Bọn hắn lật qua lật lại, đều tại một chỗ đảo quanh. Cố ý trốn tránh chúng ta đúng không? Lục Phi dưới cơn nóng giận, bắt một cái nước hầu tử dẫn đường. Nước hầu tử không theo, vậy thì côn đồng hầu hạ. Rõ ràng nước hầu tử mới là dưới nước làm cho người sợ hãi tà ma, nhưng tại Lục Phi trước mặt, liền giống bị ác bá bắt lấy tiểu lão đệ, lại bị khuất lại sợ, chỉ có thể thành thành thật thật giúp đỡ tìm đường. Dày vò hồi lâu, pháp kiếm bổ ra cản đường cây rong. Lục Phi rốt cục nhìn thấy chiếc kia rách dưới 44 đường xe buýt. Xe một nửa đều lâm vào bùn cát ở trong, phía trên mọc đầy rêu xanh cùng cây rong, nhìn ra được, đã thật lâu không ra đón khách. Mà sau xe cách đó không xa, chính là tòa kia vận mèo quỷ dị bùn phòng ở hử, cuối cùng tìm tới. Cảm ơn, vật nhỏ. Lục Phi một thanh bỏ qua nước hầu tử. Nước hầu tử lập tức xông vào thật dày cây rong bên trong, cũng không dám ra ngoài nữa. Kinh Minh, đi. Lục Phi cùng Kinh Kiếm cầm pháp khí, nhanh chân hướng phía tòa kia phòng ở phóng đi. Bùn cát cuộn cuộn, dầm dạp cây rong lập tức theo bốn phía bò qua đến, đem bùn phòng ở bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Bùn phòng ở phong bế đến cực kỳ chặt chẽ, giống một cái kín không kẽ hở nắm bùn. Hiện tại mới sợ, chậm. Lục Phi hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời liền cùng Kinh Kiếm cùng một chỗ động thủ. Bọn hắn vung vẩy pháp khí ra sức chém vào. Điện quang cùng tinh quang tại cây rong bên trong giao thế lấp lóe, một chặt chính là một mảng lớn. Cây rong sinh trưởng tốc độ, căn bản không đuổi kịp bọn hắn chém vào tốc độ. Cách bọn họ lần trước đến hồ lô sông đã qua 2 tháng tả hữu, trong thời gian này bọn hắn kinh nghiệm quá nhiều chuyện nhì, pháp lực cùng năng lực đều đề cao mạnh. Những này cây rong đối bọn hắn hôm nay mà nói đều không đủ nhìn. Rất nhanh, bọn hắn liền đem bao vây lấy bùn nhà cây rong cho dọn dẹp sạch sẽ. Bùn phòng ở co lại thành một đoàn, da dày thật sự, Kinh Kiếm một kiếm đều đâm không tới đáy. Pháp kiếm tại phòng ở mặt ngoài sẽ qua, lưu lại mấy đạo vết kiếm sâu, nhưng cũng rất nhanh liền khép lại. Bùn đoàn nhi, là chính ngươi đi ra, vẫn là ta đi vào xin ngươi? Lục Phi ôm táo một côn, lạnh lùng nhìn chằm chằm bùn phòng ở, ta người này không có khác ưu điểm, chính là nhiệt tình. Ta đi vào xin ngươi, hậu quả kia coi như không giống rồi. Lời này giống như chọc giận bên trong bùn chói linh. Sau lưng xe buýt, đột nhiên một tiếng ầm vang động, giống nổi giận dưới nước giá thú, hướng phía Lục Phi cùng Kinh Kiếm hung ác đánh tới. Lục Phi, cẩn thận. Xe này lực trùng kích to lớn, hai người không dám ngạnh kháng, một trái một phải lăn lộn né tránh. Nước sông kịch liệt cuộn cuộn, mảng lớn bùn cát phiêu phủ ở trong nước, đem nước sông quấy đến đục ngầu vô cùng. Xe buýt đục không, vụng về quay đầu. Lục Phi thừa cơ vây quanh xe phía cạnh, xuyên thấu qua rách dưới cửa sổ trong chiều xem xét. Vị trí lái bên trên lại có tượng đất. Kinh Minh, bên trong có cái đồ vật. Để ta giải quyết trên xe cây rong, ngươi đi vào xử lý vật kia. Lục Phi hướng phía xe buýt quanh thân cây rong, đột nhiên vung côn. Điện quang tại xe mặt ngoài hiện lên. Cây rong khô héo tàn mát, xe buýt liền như là không có vây cá con cá, tốc độ lập tức chậm rất nhiều, tại đáy sông lệch ra đến lệch ra đi. Kinh Kiếm thừa cơ chui vào trong xe, chặt đứt lòng bàn chân cản đường cây rong sau, lập tức vọt tới vị trí lái, đối với lái xe tượng đất nâng lên pháp kiếm. Cứu mạng a. Không cần. Kia tượng đất kinh hoàng xoay người lại, vậy mà biến thành một người mặc xe buýt chế phục lái xe. Đừng có giết ta, van cầu ngươi, ta là vô tội vô tội. Kinh Kiếm trên mặt từng có một nháy mắt chần chờ, pháp kiếm nhưng vẫn là rơi xuống. Pháp kiếm xẹt qua lái xe mặt, lái xe đầu lập tức vỡ thành hai mảnh, giống bùn như thế hòa tan. Chương 1025, đắc tội gian thương thật đáng sợ. Chương 1025, đắc tội gian thương thật đáng sợ. Lái xe đầu vỡ thành hai mảnh, thân thể giống nát bùn như thế, không ngừng hướng phía dưới hòa tan. Bùn y đổ ngăn chặn Kinh Kiếm hai chân. Trên pháp kiếm tinh quang lấp lóe, Kinh Kiếm đối với chân trước bùn liên tục bổ bạc kiếm. Âm khí tán loạn, lái xe hoàn toàn hóa thành một đoàn mềm nát nước bùn. Mà ngoài xe càng là đình thai nhức óc, Lục Phi một côn côn oanh kích xe buýt, cây rong đã sớm bị oanh sạch sẽ, xe mặt ngoài tại dưới nước cũng bốc lên quần quần khói đen. Xe buýt hoàn toàn nghỉ cơm, chìm vào nước bùn ở trong. Bất quá Lục Phi cảm thấy còn chưa đủ. Kinh Huynh, ngươi mau ra đây. Hắn xuất ra dù đen, mặc dù tại dưới nước không thể đem dù chống ra, nhưng tóc đen vẫn là có thể chui ra ngoài tự do hoạt động. Tiểu Tán, bên trên. Chờ Kinh Kiếm chui ra ngoài về sau, sợi tóc lập tức bay đi lên, đem trọn chiếc xe buýt sen lẫn bao khỏa. Kim thì tại trong tóc đen hiện lên qua mang, sợi tóc biến như là tơ thép giống như sắc bén, dùng sức vừa thu lại. Một hồi chói hai kim loại cắt chém âm thanh sau, xe buýt hóa thành một đống mảnh vỡ, liều đều không liều không nổi loại kia. Dễ chịu. Lục Phi tương đối hài lòng. Đắc tội gian thương, hậu quả thật đáng sợ. Kinh Kiếm không khỏi tắt lưỡi. Giải quyết xe buýt, Lục Phi ngựa không dừng vó, cầm dù đen đi hướng bùn phòng ở nhà kia giống như sợ hãi. Lòng sông có chút rung động, giật lên từng mảnh đục ngầu cắt sông, giống đồng vụ giống như hướng bốn phía tràn ngập. Hai người ánh mắt bị che chắn. Kinh Huynh, còn nhớ rõ lần trước, kia bùn chói linh cũng cho nên đem nước làm đủ, biến thành ngươi ta bộ dáng hình tượng a. Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi thừa cơ đánh ta dừng lại, còn nói không phải cố ý. Kinh Kiếm hừ một tiếng. Lục Phi liếc mắt, ngươi không phải cũng đánh ta sao? Chuyện này hòa nhau, nhưng lần này không thể lại để cho nó làm. Bùn chói linh có thể biến thành bất kỳ gặp qua người bộ dáng, hai người lúc ấy bị chơi đùa không nhẹ. Thấy một lần bùn cắt cuộn cuộn, Lục Phi liền cảnh giác lên. Lục Phi vô dù đen, hai sợi tóc đen rối ra, giống phù hiệu trên tay áo như thế phân biệt quấn quanh ở tay của hai người trên cánh tay. Trong tóc đen có một tia kim tuyến, kim tơ lụa tia kia tà ma hẳn là mô phỏng không ra, đây chính là hai tà tiêu ký. Lúc này đừng có lại tính sai, có tiêu ký liền dễ làm, vẫn là ngươi gian thương này có biện pháp. Kinh Kiếm đại hỉ, bùn chói linh tiền toái nhất địa phương chính là có thể biến thành bằng hữu bộ dáng, theo ở bề ngoài căn bản không phân biệt được, khiến người ta khó mà phòng bị. Lần trước bọn hắn bị thiệt lớn, kém chút đi không ra. Đi. Hai người khí thế hung hăng tại bùn cắt bên trong sơ tìm, tìm tới tìm lui, lại không nhìn thấy tòa kia âm trầm bùn phòng ở, chẳng phải đang cái này sao? Kỳ quái, chẳng lẽ còn có thể tiến vào dưới nền đất không thành? Lục Phi cao mày, ngồi xổm người xuống dùng táo một côn chọc chọc lòng sông nước bùn. Bùn chói linh nếu là biến thành bùn, chui vào phía dưới đi, vậy thì không dễ làm. Lục Phi, ngươi cảm giác được không có? Lúc này, Kinh Kiếm giống như phát hiện gì rồi. Thế nào? Lục Phi ngẩng đầu. Kinh Kiếm kích phát pháp kiếm, thất tinh quang mang chiếu sáng một mảnh nhỏ nước sông. Ngươi nhìn. Hắn chỉ vào quang mang bên trong những cái kia hướng phía cùng một cái phương hướng đồng bệnh cắt sông. Bên kia có động tĩnh. Kinh Minh, có thể a, ngươi càng ngày càng có đầu óc. Lục Phi trong lòng vui mừng. Hai người không còn sử dụng pháp lực, diễn đi pháp kiếm cùng táo một côn bên trên quan mang, nhẹ chân nhẹ tay hướng phía có động tĩnh phương hướng sờ soạng. Cuồn cuộn cắt sông bên trong, một đoàn hình tròn màu đen hình dáng đang hướng phía lòng sông nơi xa lặng lẽ lăn đi, dường như muốn chạy trốn. Thật đúng là giảo hoạt ta. Biết lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến, liền muốn chạy ra. Chạy a, coi như chạy đến chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi bắt trở về. Lục Phi hừ lạnh một tiếng, hắn là quyết tâm muốn thu đi bùn chói linh, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem kia tà vật chạy trốn. Kinh huynh, truy. Hai người cúi người, trên chân dùng sức đạp một cái, mượn bảy rồng chi lực phi tốc vào tới. Hai thân ảnh bạch phá đục ngầu nước sông. Kia bùn phòng ở đột nhiên giật mình. Phòng ở mặt ngoài mở ra một cái con mắt thật to, oán hận nhìn bọn hắn một cái sau, lập tức rụt về lại, phòng ở hoàn toàn biến thành một cái viên cầu, tăng thêm tốc độ hướng trước mặt một mảnh tươi tốt cây rong lăn đi. Tiểu tán, tóc đen như là mũi tên, tại trong nước sông hóa thành một đạo tiềm điện, chớp mắt liền đuổi kịp đoàn kia bùn cầu. Mang theo kim ti tóc đen đem bùn cầu từng vòng quấn quanh, mặc dù sáng lên ánh sáng màu đỏ, dù đen dùng sức đem bùn cầu kéo trở về. Bùn cầu tốc độ thật to chậm lại. Lục Phi cùng Kinh Kiếm cố gắng dong đưa hai chân, bọn hắn đã xuống quá nhiều lần nước, thủy tính càng ngày càng tốt, như là hai cái nhân ngư nhanh nhẹn mà nhanh chóng, thừa cơ đuổi kịp bùn cầu. Đồng thời, một trái một phải đem nó vây quanh. Cái đồ chơi này không thành thật, đánh trước nó dừng lại lại nói. Hai người vung vẩy riêng phần mình pháp khí, hướng phía bùn cầu tiến công. Pháp kiếm cắt đứt xuống từng mảnh từng mảnh tường đất. Lục Phi trực tiếp đem táo một côn đâm vào bùn cầu bên trong. Pháp lực phi tốc vận chuyển, lôi cầu ở bên trong không ngừng bành trướng. Cuối cùng, ầm vang một phát, mấy đạo thiểm điện tại bùn cầu ở trong mạnh mẽ đập tới. Cái này động tĩnh khổng lồ chấn động đến nước sông sóng cả cuộn cuộn, trong sông vô số tôm cá quỷ nước kinh hoàng chạy trốn. Điện quang biến mất thời điểm, còn có tiếng sấm trong nước mơ hồ vang động. To lớn bùn cầu chia 5 x 7, còn lại một cái phòng ở gian cùng, khói đen lượn lờ bên trong, những cái kia bị bùn chói linh nốt ở bên trong thi thể, từng cỗ sung ra, giống giỏm bị như thế, hướng phía hai người dương nhanh múa bước. Hình tượng này mười phần dọa người. Nhưng Lục Phi cùng Kinh Kiếm mặt không đổi sắc, những thi thể này không có gì phải sợ, cùng mê hồn đãng bên trong lồng xanh dựng thẳng so sánh, chính là không có chút nào uy hiếp nhỏ tạp là mét. Kinh huynh, giữ vững tinh thần, đừng để kia tà vật sen lẫn trong những thi thể này bên trong trốn mất. Hai người thuần thục, đem những thi thể này phía trên âm khí từng cái loại trừ. Thi thể một cái tiếp một cái hướng lấy mặt nước phủ đi. Hai người cẩn thận quan sát, không có phát hiện bùn chói linh không có bám vào phía trên sau, mới có chút yên tâm. Xem ra bùn chói linh bản thể không thể rời đi phòng ốc của nó. Cũng đúng, không phải vì cái gì gọi bùn chói linh, liền cùng chói linh như thế, không cách nào rời đi tử vong của bọn nó chi địa. Hiện tại, nó nơi ẩn nút đã hủy đi. Kinh huynh, báo thủ thời điểm tới. Lục Phi hoạt động tay chân, trong ánh mắt khó nén hưng phấn, xách theo táo một côn dẫn đầu vọt vào rách dưới bùn phòng ở Kinh Kiếm theo sát phía sau. Trong phòng có thể nói là vô cùng thê thảm. Khắp nơi đều là bị thiên lôi nổ ra tới cái hố, không ít địa phương đều còn tại khói đen bốc lên, bùn chói linh tỉ mỉ chế tác đồ dùng trong nhà gian phòng, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bùn đoàn, ta cũng đã sớm nói, ta người này quá nhiệt tình, không cẩn thận liền khống chế không nóng quá cháy mạnh tâm tình. Ngươi không ra, ta cũng chỉ có chủ động tiến đến tìm ngươi rồi. Lục Phi ngoài miệng phách lối hô to, trên thực tế hai mắt mười phần cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Bùn chói linh tại cái này đáy sông chiếm cứ nhiều năm, không biết do hấp thu nhiều ít âm khí, hiện tại là có tiểu bảo tháp chân áp mới có thể bị bọn hắn đè lên đánh, nhưng tuyệt sẽ không ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Lại là các ngươi, hủy nhà của ta, lần này ta tuyệt không buông tha các ngươi. Một đạo phẫn nộ tiếng giống tại phá ốc vang lên, bùn phi tốc ngưng kết, đem hai người bao vây lại. Ngay sau đó, một cỗ cường đại âm khí bay thẳng mặt sông. Vâng. Hồ lô mặt sông, một cỗ sóng lớn quỷ dị cuồn cuộn lên, nước sông vậy mà hung mạnh hướng lấy bên bờ tiểu bảo tháp phóng đi. Chương 1026, dùng trí bùn chói linh, là tụng khăn máu chữa khỏi trăm bệnh tăng thêm 2. Chương 1026, dùng trí bùn chói linh, là tụng khăn máu chữa khỏi trăm bệnh tăng thêm 2. Hồ lô mặt sông bỗng nhiên dâng lên một cỗ sóng lớn, phóng tới bờ sông tiểu bảo tháp. Ta đi, lấy ở đâu lớn như thế nước? Hồ tử vội vàng xoay người, hai tay che chở tiểu bảo tháp, dùng phía sau lưng của mình ngăn trở cỗ này sóng nước. Soạn. Một cái sóng lớn tới xuống, xuyên tim. Hổ tử kém chút bị cái này to lớn lực đạo áp đảo. Nhờ có hắn phản ứng nhanh, dùng tay gắt gao chống tại tiểu bảo tháp hai bên, quả thực là không có nhường nước sông xối tới trên bảo tháp mặt. Tiểu hắc xa xa chạy đi, đối với kia cỗ sóng nước gâu gâu gọi. Cú may đầu sóng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Một cỗ nước đánh xong liền kết thúc. Hổ tử toàn thân ướt đẫm, lau mặt một cái, thấy tiểu bảo tháp chỉ là tung tóe mấy giọt nước về sau, yên lòng. Sau đó, xoay người, chỉ vào nước sông mắng to. Điểm này tiểu phong tiểu lãng, cũng nghi hủ đến ngươi hổ ra. Không có cửa đâu. Có bản lĩnh một lần nữa a soạn, mặt nước nổi lên vận sóng. Hổ tử dọa đến một cái giật mình, vội vàng đổi giọng, ta để ngươi đến ngươi liền đến a, ta nói đùa còn tốt mặt nước chỉ là lăn lộn mấy lần liền chìm xuống. Hổ tử nuốt một ngụm nước bọt, không dám lại nói quát lác, cẩn thận canh giữ ở tiểu bảo tháp bên cạnh. Tiểu hắc chạy về đến, hướng phía nước sông gâu gâu kêu vài tiếng, lại quay đầu lại hướng lấy hổ tử thẳng vẫy đuôi, biểu tình kia quỷ mê ngày mắt, thấy hổ tử lựa dọn liền bước lên tới. Tốt hắc tử, vừa rồi ngươi không giúp đỡ, lúc này chạy về đến trò cười ca. Không có nghĩa khí, về sau có ăn ngon, đừng nghĩ ca lại phân cho ngươi. Tiểu hắc nghe xong lời này, vội vàng chạy về hổ tử trước mặt, mở to nó mắt to, định hót ngoắc ngoắc cái đuôi. Đi đi đi, Hàn Tâm. Hổ tử không thèm để ý nó, quay đầu nhìn qua mặt nước. Mặt nước sóng là đi xuống, nhưng trồi lên rất nhiều thi thể, hình tượng cực kỳ đáng sợ. Dưới nước, bùn chói linh ra sức đánh ra một cỗ sóng nước sau, không thấy kia cố đè ép lực lượng của nó rút đi, còn muốn liều mạng còn lại một chút khí lực, thử một lần nữa. Nhưng Lục Phi cùng kinh kiếm đã phá vỡ vây quanh bọn hắn nắm bùn, cơ pháp khí hướng nó vào tới. Bọn hắn khí thế hùng hổ, mắt lộ ra hung quang, giống như bắt con ngồi ác lang. Bùn chói linh bị khí thế kia dọa đến lui lại hai bước, thân thể mềm nhũn, hóa thành nước bùn tan vào còn lại phòng ở trong. Chạy cái gì? Người khi đó không phải nói, một người cô đơn tịch mịch lạnh, không dễ chơi sao? Chúng ta bây giờ đến buổi người chơi. Lục Phi cùng kinh kiếm đuổi tới, tượng đất đã biến mất không còn tăm tích. Hai người hướng phía nó biến mất địa phương đánh mấy lần, cái này phá bùn phòng ở lại nát mấy cái động, run rẩy mấy cái, phát ra hai tiếng gào thét. Nhưng này tượng đất không biết tung tích. Cái này tìm ra được, có hơi phiền toái. Kinh kiếm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói, đúng rồi, Lục Phi, ta nhớ được cái này tạ vật bản thể tuy nhỏ, nhưng kỳ thật cả tòa phòng ở đều là nó một bộ phận, nó có thể giấu ở nhà bất kỳ địa phương nào. Đúng a, đã cả tòa phòng ở đều là, vậy chúng ta liền đem phòng ở phá hủy. Lục Phi hai mắt sáng lên, biểu lộ hưng phấn lên. Ưa thích chơi chơi trốn tìm đúng không, ta đến thật tốt chơi đùa với ngươi. Hắn cùng kinh kiếm lúc này vung vẩy pháp khí, tại rách dưới trong phòng điên cuồng tiến đánh lên. Lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn đánh nhau không cần cố kỵ pháp lực không đủ. Dù đen cũng đang giúp đỡ, hòa với kim ti tóc đen, đem từng mảnh tường đất cắt chém thành mảnh vỡ. Cả tòa bùn phòng ở không ngừng hòa tan, thu nhỏ, phát ra trận trận thê lương kêu rên. Không dễ chơi, không dễ chơi. Các ngươi lăn, ta không nên cùng các ngươi chơi. Lục Phi cười lạnh một tiếng, trên tay càng thêm dùng sức. Ngươi có phải hay không không chơi nổi? Khó mà làm được, muốn chơi liền chơi tới cùng. Kinh kiếm không nói lời nào, chỉ là vùi đầu gian khổ làm ra. Rất nhanh, lớn như vậy một tòa bùn phòng ở, liền bị bọn hắn gọt đến chỉ còn cái bàn một khối nắm bùn. Nắm bùn run lẩy bẩy, phía trên gạt ra một trương phẫn nộ mặt người. Vì cái gì? Ngươi hỏi chúng ta vì cái gì? Lục Phi cười híp mắt nhìn xem gương mặt kia. Ta nhìn ngươi là nhân tài, dự định đặc biệt thu ngươi làm công nhân viên của ta. Không cần quá cảm tạ ta, ta chỉ là một cái tốt lão bản. Nhân viên? Lão bản? Gương mặt kia lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, dường như nghe không hiểu Lục Phi đang nói cái gì. Tốt, bớt nói nhiều lời. Tranh thủ thời gian theo ta đi, ta còn muốn đi gặp một người khác mới. Lục Phi đối với bùn mặt nâng lên cây vậy. Nam mơ. Nhưng này khuôn mặt phẫn nộ hô một tiếng giống, tường đất dì rào chạy xuống, tan vào lòng sông nước bùn ở trong. Kinh Minh, mau tìm bản thể của nó. Lục Phi vội vàng ở đằng kia chút nước bùn bên trong lục lọi lên. Tóc đen cấp tốc bệnh thành một cái lưới lớn, ở trong bùn bớt. Bùn chói linh bản thể chỉ có rất nhỏ một đầu, như cái cá trạch dường như trượt không trượt tay, rất khó bắt được. Lần trước Lục Phi cùng kinh kiếm tốn không ít công phu, vẫn là bị nó trốn mất. Kinh kiếm cũng đi theo cẩn thận tìm kiếm. Tóc đen ở trong bùn mò mấy lần, rốt cục có chỗ phát hiện. Một cái nho nhỏ màu đen cá trạch ở trong bùn liều mạng đông đưa, mong muốn theo tóc đen bệnh lưới bên trong chui ra đi. Tìm tới. Kinh Minh. Lục Phi cùng kinh kiếm hưng phấn chạy tới, chuẩn bị đem cái này nho nhỏ tà vật bắt. Liên tại bọn hắn ra sức bắt cái này trượt không trượt thu vật nhỏ thời điểm, bên cạnh nước bùn bên trong, một cái nho nhỏ bùn đen thu lặng lẽ hướng phía sau bọn hắn bỏ đến. Ân. Lục Phi có chỗ phát giác, nghiêng đầu xem xét. Chỉ thấy bên chân nước bùn bên trong có một đầu nhỏ bé bỏ ngấn. Chẳng lẽ cái này cũng là giả? Lục Phi trong lòng run lên. Cái này tà vật quá giàu hoạt, coi như bên chân cái này cũng chưa hẳn là thật. Một chút xíu tìm, kia phải tới lúc nào đi? Đã nó muốn làm tập kích bất ngờ, không bằng tương kế tự kế. Lục Phi mặt ngoài không hề hay biết, cùng kinh kiếm cố gắng phối hợp với, rốt cục bắt được lưới bên trong kia nho nhỏ cá trạch. Ha ha, bắt lại ngươi. Hắn phát ra cười to. Ai ngờ, kia cá trạch bỗng nhiên vẫy đuôi một cái, hóa thành một đoàn nước bùn, nhanh chóng bao lấy hai tay của bọn hắn. Đồng thời, dưới chân của bọn hắn còn có nước bùn cấp tốc tràn lan lên thăng. Lục Phi, hỏng bét kinh kiếm cả kinh thất sắc, mong muốn rút tay phản kháng. Lục Phi dùng sức bắt hắn lại tay, đối với hắn lắc đầu, ánh mắt ám chỉ, sau đó khoa trương hô to, xong đời, lại trúng kế. Thân thể không động được, làm sao bây giờ? Ha ha ha. Chỉ cần bản thể còn tại, cái này đáy sông hạ bùn có là, ta muốn biến nhiều lớn liền biến nhiều lớn. Soạn. Nước bùn ở trong, một cái nho nhỏ tượng đất bò lên đi ra, dương dương đắc ý nhìn xem hai người. Hiện tại, ngươi liền có thể lưu lại, vĩnh vĩnh viễn viễn chơi với ta. Ha 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 kinh hình, ngay tại lúc này. Thừa dịp kia nhỏ tượng đất đắc ý quên hình, Lục Phi trên tay pháp lực vận chuyển, hòa tan nước bùn đồng thời đối kinh kiếm ra hiệu. Kinh kiếm lập tức móc ra hòn đá nhỏ rùa, hướng kia nhỏ tượng đất ném đi. A, đó là cái gì? Nhỏ tượng đất cảm thấy không lành, lập tức liền muốn chui về nước bùn ở trong. Nhưng này hòn đá nhỏ rùa giống như một tòa núi lớn, mang theo cường đại lực áp bách, nhỏ tượng đất dường như bị khí này trận chấn nhiếp, vậy mà chạy không nổi rồi. Lập tức bị hòn đá nhỏ rùa đặt ở phía dưới. Đây mới thực sự là bắt được. Lục Phi cùng kinh kiếm ngồi xổm ở hòn đá nhỏ rùa bên cạnh, quan sát một hồi lâu, xác định bị đè ở phía dưới chính là bùn chói linh chân đang bản thể, thở phào một hơi. Bất quá, Lục Phi, cái này tà vật rời nước lại không được, ngươi thế nào mang đi ra ngoài? Hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế. Lục Phi đưa tay luồn vào bách bảo đại, lấy ra một cái khiến kinh kiếm mười phần ngoài ý muốn tà vật. Chương 1027, hiện tại liền dùng nước bọt chết đối ngươi. Chương 1027, hiện tại liền dùng nước bọt chết đối ngươi. Cái này tà vật vẫn là lúc trước kinh kiếm cùng Lục Phi một khối thu. Lúc ấy, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Lục Phi giữ lại vật này có làm được cái gì? Không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng. Hóa ra là cái này bình hoa. Kinh kiếm nhìn xem Lục Phi trong tay cũ nát bình hoa, bừng tỉnh hiểu ra. Hoa này bình là bình nữ dùng để dung nạp thân thể, đi theo bình nữ chìm vào đáy nước nhiều năm, tràn đầy khí ẩm thấp, vừa vặn có thể dùng đến trang bùn chói linh. Bình nữ cái này tạp vật, là Mạc sư phụ hàng xóm đụng phải. Kia lão quang côn gọi lại ngốc, đi trong sông mò cá thời điểm, mò được bình nữ, bị mê hoặc, đem nó mang về nhà nuôi. Cái này đồ đần còn tưởng rằng chính mình nhặt được bảo, đối ngoại cao hứng khoe khoang, chính mình có cái ốc đồng cô nương. Mạc sư phụ phát giác không đúng, liền cáo chi kinh kiếm lại cáo chi Lục Phi. Đáp đúng. Cái này kêu là từ nơi sâu xa tự có chú định, cái này bùn chói linh nhất định gia nhập ta tà danh tiếng. Lục Phi vỗ tay phát ra tiếng, đối kinh kiếm nhíu mày. Kinh huynh, còn phải làm phiền ngươi đem tiểu ô quy cầm lên. Hòn đá nhỏ rùa nhìn xem nhỏ, thực tế chỉ sợ có ngàn cân cân nặng, chỉ có kinh kiếm có thể cầm lên. Vậy ngươi xem lấy điểm, đừng để bùn chói linh lại chạy. Chạy không thoát, ngươi không thấy đều bị ép đã hôn mê sao? Tương khắc lực lượng chính là bá đạo như vậy. Kinh kiếm cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tiểu ô quy. Lục Phi sẽ bị đè ép nhỏ tượng đất, cất vào bình hoa, sau đó cấp tốc thu vào bách bảo đại. Cuối cùng cũng đến tay. Vật nhỏ, ta dẫn ngươi lên bờ chơi đùa. Lục Phi cùng kinh kiếm liếc nhau, hai chân dùng sức, hướng lên đạp một cái, hỏa tốc rời đi đáy nước. Soạn, hai người thuận lợi nổi lên mặt nước, theo phiêu phù ở mặt nước thi thể ở trong xuyên qua, trở lại trên bờ. Lão bản, A Kiếm, các ngươi trở về. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, lập tức toát ra nhiều như vậy thi thể. Hổ tử cao hứng đứng lên. Lão bản, ngươi nhìn, cái này tiểu bảo tháp bị ta bảo vệ phải hảo hảo. Các ngươi không biết rõ, vừa rồi bỗng nhiên thật là tà môn một cỗ sóng đánh tới, may mắn ta bản lĩnh nhanh nhẹn, kịp thời chặn. Làm rất tốt, hổ tử. Lục Phi tâm tình thật tốt, không tiếc khích lệ. Ba người đều toàn thân ướt đẫm, ngồi bên bờ nghỉ ngơi mấy hơi thở, gió thổi qua, liền cái mông đều làm mát, lạnh đến run lập cập. Hiện tại đã đến tháng 9 hạ tuần, thời tiết đã sớm chuyển lạnh. Chỉ có Tiểu Hắc không có dính vào nước, vây quanh ba người gâu gâu kêu chạy vài vòng, tại bờ sông nhấc chân tiêu ký một chỗ địa điểm. Thở qua khí, ba người liền trở lại trên xe. Thời xuống ướt xuống áo khoác, đem điều hòa không khí mở tối đa, cuối cùng tốt hơn chút nào. Lục Phi, ngươi rốt cục đạt được ước muốn, thu được bùn chói linh, ngươi dự định thế nào đối phó tuần thủ lễ? Kinh kiếm dùng khăn giấy xoa xoa tóc, hỏi. Đây chỉ là bước đầu tiên. Một cái bùn chói linh thế nào đủ? Cái đồ chơi này tại trên bờ rất khó phát huy tác dụng, thu nó chủ yếu là vì dùng để, lại thu một cái lợi hại hơn. Lục Phi lại lắc đầu khe nói. Còn muốn thu một cái? Lại là cái gì? Kinh kiếm kinh ngạc không thôi. Cái này tà vật ngươi cũng nhận biết. Lục Phi cười hắc hắc. Ta cũng nhận biết. Nụ cười này nhường kinh kiếm có loại dự cảm bất tường, hắn hai mắt vừa nhắm, bất đắc dĩ nói rằng, tính toán, ta không muốn biết. Hiện tại còn không thể về tà danh tiếng, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, mới tốt đi nhận lấy một cái. Hổ tử, lái xe. Xe khởi động, rời đi hồ lô sông. Tiểu bảo tháp liền lưu tại bờ sông, có thể chấn áp lại còn lại những cái kia con tốt nhỏ. Về phần những thi thể này, không cần đến bọn hắn báo cảnh sát, số lượng nhiều như vậy tự nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác. 44 hảo xe buýt hành khách toàn bộ trở về, cũng coi như bọn hắn làm chuyện tốt. Bọn hắn tại phụ cận tìm khách sạn, sau khi rửa mặt, mặc lên khô mát áo choàng tắm, ngâm mấy thùng mì tôm làm ăn khuya. Đồ ăn nóng vào trong bụng, rốt cục cảm giác ấm áp. Lục Phi đem bình hoa theo bách bảo đại bên trong lấy ra, nhìn một chút. Trong bình có một ít nước sông, bùn chói linh đã chậm đến đây, ngồi đáy nước, ngửa đầu oán hận nhìn qua phía ngoài Lục Phi. Hổ tử tò mò lại gần, nhìn nhìn, không khỏi vui vẻ. Đây chính là bùn chói linh à, nhìn xem không ra thế nào đi, chính là nhỏ bùn người nói còn chưa dứt lời. Kia nhỏ tượng đất lập tức theo trong nước nhảy dựng lên, hướng hắn phun ra một ngụm nước. Ta đi. Vật nhỏ vẫn rất hung, thế mà lại nổ nước miếng. Hổ tử giật nảy mình, vội vàng trốn tránh. Kia một giọt nước rơi xuống đất, lập tức bốc lên từng kia ý lạnh, âm hàn đến cực điểm. Thả ta ra ngoài, nếu không, ta liền nước khắp núi vàng, đem các ngươi một cái toàn bộ chết đuối. Nhỏ tượng đất phẫn nộ tiếng giống tại trong bình hoa quanh quẩn. Thanh âm kia cũng liền so mỗi kêu âm thanh, lớn hơn không được bao nhiêu. A hổ tử phốc phốc một chút cười ra tiếng. Ngay cả kinh kiếm cũng không nhịn xuống, lộ ra nụ cười. Nha, chỉ bằng ngươi điểm này nước bọn, liền con muỗi đều chìm bất tử, còn muốn nước khắp núi vàng. Ta hiện tại liền dùng nước bọn chết đuối các ngươi. Nhỏ tượng đất hai tay nắm tay, toàn thân run rẩy, trong bình hoa nước một chút xíu dâng lên. Bình hoa run nhẹ nhẹ, có thể kia nước thế nào cũng khắp không đi ra. Bình hoa là dùng đất phó nung, bản thân mang một chút thổ thuộc tính, đối trong nước tà vật lại có một chút tác dụng khắc chế. Quả thực chính là vì bùn chói linh lượng thân định chế. Nhỏ tượng đất cố gắng nửa ngày, chán nản nhục trí, đặt mông ngồi đáy bình. Có bản lĩnh, thả ta ra ngoài, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Lục Phi xuất ra táo một côn, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Ngươi có phải hay không nói, tự nguyện gia nhập ta tà danh tiếng? Nam mơ, ta chính là chết, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Nhỏ tượng đất nghiến răng nghiến lợi, hai tay ôm ngực, lộ ra không phục lắm. Không sao cả, ngươi sẽ đồng ý, ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy người bằng hữu. Lục Phi cũng không thèm để ý, cười hắc hắc, đem nó thu vào. Hôm sau, ta danh tiếng bên ngoài, Lê Hoài Dương gõ cửa một cái, lại trong chiều nhìn một chút, thấy bên trong không hề có động tĩnh gì, thật lâu không người đến mở cửa, liền tại phụ cận tìm cái địa phương ngồi. Theo sáng sớm đợi đến mặt trời lặn, đều không đợi được ta danh tiếng mở cửa. Lâu như vậy đều không có động tĩnh, xem ra kia tiểu tử cuồng vọng là thật chết. Lê Hoài Dương tâm tình kích động, lập tức cho Đường Minh Đức gọi điện thoại báo cáo tình huống. Đường Minh Đức trong lòng đại định, hai mắt tỏa ánh sáng. Rất tốt, kia họ Lục tiểu tử vừa chết, chúng ta liền thiếu một họa lớn trong lòng. Ta thật sự là rất chờ mong à, thượng quan vô lượng biết tiểu tử kia chết sẽ là biểu tình gì. Nụ cười âm hiểm bò lên trên khuôn mặt của hắn, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đèn hoa mới lên thành thị, hai mắt bên trong đầy đắc ý cùng ước mơ. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, vẫn là nhìn không đủ Giang Thành cảnh đêm. Sớm tối, tòa thành thị này chỉ thuộc về hắn đường ra. Ngôi thành thị phồn hoa này, dù là tới ban đêm, sẽ như cũ như nước chảy. Một chiếc màu đen Việt dã chạy hướng náo nhiệt dòng xe cộ, ngoặt vào một đầu quận cũ đường đi. Đường phố này mặc dù ở vào trung tâm thành phố phồn hoa khu vực, lại giống như là dưới đèn bóng ma dường như, từ đầu đến cuối hắc ám, ít có người dám đi qua từ nơi này. Xe đình chỉ tốt. Lục Phi ba người từ đó đi xuống. Hồng Bảo Thạch đại hạ. Nhìn qua tòa kia âm trầm tĩnh mịch cao ốc, kinh kiếm biểu lộ kém chút mất đi quản lý. Lúc trước nhập hội khảo hạch gian nan trình độ, hắn trước mắt rõ ràng. Chương 1028, thì, mở cửa a, là ta chương 1028, thì, mở cửa a, là ta khi đó, chỉ là yêu cầu đại gia tại trong cao ốc sinh tồn một đêm mà thôi. Bọn hắn cùng khổ đèn đại sư, Trương Mặc Lân, còn có Sát Thịnh Lan đoàn kết hợp tác, mới kiên trì tới Hưng Đông. Ngươi tới Hồng Bảo Thạch đại hạ đến, là muốn lại thu một cái thiêu chết quỷ. Kinh kiếm cẩn thận hỏi. Thiêu chết quỷ có tác dụng cái gì a, muốn thu liền thu lợi hại nhất cái kia. Lục Phi đi đến lớn hạ môn hạ, quen thuộc đi đẩy cửa. Lợi hại nhất cái kia kinh kiếm hơi sững sờ, cổ họng khô chát chát, ngươi nói, không phải là đỏ trắng sát a. Chúc mừng ngươi, lại trả lời rồi. Lục Phi cười hắc hắc, trên tay pháp lực vận chuyển, đẩy ra đại môn. Rắc, đại môn phát ra khó nghe rên rỉ, giống như cũng không hoan nên vị này quen thuộc khách nhân. Kinh huynh, còn đứng ngây đó làm gì, mau vào a. Lục Phi tựa như tiến nhà mình như thế, xông kinh kiếm vây vây tay, trước nên ngang đi vào. Kinh kiếm lập tức nắm chặt pháp kiếm, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù hắn biết Lục Phi luôn luôn gan lớn, nhưng cũng không nghĩ đến lá gan lớn như thế. Lúc trước bọn hắn nhiều người như vậy, gặp đỏ trắng sắt đều chỉ có chạy trối chết phần. Cho dù có bùn chói linh, bọn hắn thật có thể khiêu chiến đỏ trắng sắt sao? Lại nói, kia bùn chói linh còn không có bị triệt để thu phục, căn bản không nghe Lục Phi lời nói a. Lục Phi, ngươi có muốn hay không bình tĩnh một chút? Kinh kiếm muốn khuyên một chút Lục Phi. Có thể hắn vào cửa sau, lại có điểm động. Trong cao ốc an tĩnh quá mức, âm khí giống như đều tiêu tán, thậm chí cũng không quá âm trầm. Cùng hắn trong trí nhớ Hồng Bảo Thạch đại hạ, một trời một vực. Tình huống như thế nào đây là? Kinh huynh, bên này, mau cùng lên a. Lục Phi trực tiếp đi đến thang lầu, đối kinh kiếm vây vây tay, sau đó ngẩng đầu, hướng phía trên cầu thang nhìn một chút. Này, các vị bằng hữu, các ngươi cũng còn tốt sao? Chỗ cao những bóng đen kia, trong nháy mắt biến mất. Ai nha, vẫn là trước sau như một thẹn thùng a. Lục Phi cười lắc đầu, tại kinh kiếm kinh ngạc ánh mắt hạ, quen cửa quen mẹo lên lầu 4. Đỏ trắng sát ngay tại tầng lầu này. Âm khí. Kinh kiếm rốt cục cảm nhận được âm khí, lập tức như gặp đại địch, đem pháp kiếm đưa ngang trước người, cẩn trương hướng phía trước nhìn lại. Nhưng mà, cuối hành lang, 404 gia đình kia trên cửa lại trồi lùi. Nguyên bản dán tại phía trên kinh khủng hỉ chữ, thế mà không thấy. A, sao không tại? Lục Phi kỳ quay trái phải nhìn quanh, không khỏi nhìn thấy khe cửa dưới mặt đất có một vệt màu đỏ chợt lóe lên. Thì ra chui vào trong phòng đi. Lục Phi lập tức cất bước, hướng phía 404 đi đến. Lục Phi, đừng xúc động. Có thể là cố ý lực hút đã qua, muốn thu đỏ trắng sát, chúng ta chỉ sợ còn phải lại tìm mấy cái giúp đỡ. Kinh kiếm tâm lập tức nhấc lên. Chớ khẩn trương, thì hiện tại rất thân mật, chúng ta thử trước một chút. Lục Phi lại không chút hoang mang, đầu tiên là theo bách bảo đại xuất ra tụ âm buồn, để dưới đất. Từng kia âm khí chạy vào trong chậu. Sau đó, hắn mới đưa tay đối với 404 cửa gõ gõ. Thì, mở cửa a, là ta. Ta lại đến xem ngươi, lần này ta mang cho ngươi bạn mới. Phía sau cửa hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Phi giữ cửa gõ đến bang bang bang. Thì, mở cửa a. Ta biết ngươi ở bên trong. Kinh kiếm huyệt thái dương thình thịch trực nhẹ, cảm giác tiếng gõ cửa này quá chói tai. Lục Phi, ngươi bình tĩnh một chút anh. Quả nhiên, một đám lửa mãnh liệt theo khe cửa phun ra ngoài. Trong hành lang, mang theo hỏa tinh cho tàn như là bông tuyết giống như từng mảnh giáng lâm. Là âm hỏa. Lục Phi, tránh mau. Kinh kiếm lôi kéo Lục Phi, bước nhanh lui lại, cẩn thận tránh né lấy những ngày hỏa tinh. Thế lửa đuổi theo hai người, đem bọn hắn đuổi ra hành lang. Lửa cháy hừng hực hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ, hướng về phía hai người gào thét. Lan, tiếng giống cơ hồ vang vọng toàn bộ Hồng Bảo Thạch đại hạ. Những cái kia thiêu chết quỷ trốn ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Thì, ngươi kích động như vậy, xem ra ngươi cũng rất muốn nhìn thấy vị này bạn mới a. Đừng có gấp, ta cái này giới thiệu nó cho ngươi nhận biết. Dù đen treo tại Lục Phi bên cạnh thân, mặc dù nổi lên ánh sáng màu đỏ, ngăn trở những cái kia đốt người hỏa tinh. Lục Phi xuất ra ẩm ướt cũ nát bình hoa. Bình hoa tản ra thật sâu khí âm hàn, vừa xuất hiện, Lục Phi bên cạnh hỏa tinh liền dập tắt. Thả ta ra ngoài. Có bản lĩnh thả ta ra ngoài. Bên trong, nhỏ tượng đất vung vẩy to như hạt đậu nằm đấm, không cam lòng đấm vào bình hoa. Đây chính là ngươi nói, ta hiện tại liền thả ngươi ra ngoài, ngươi cũng đừng hối hận a. Lục Phi cười hắc hắc, ngồi xổm người xuống, đem bình hoa nghiêng về nhắm ngay hành lang. Ngươi thật thả ta. Nụ cười kia nhường nhỏ tượng đất có loại dự cảm bất tường, nhưng chỉ cần có thể ra ngoài, nó không để ý tới nhiều như vậy, ra sức hướng lấy bình hoa bên ngoài bò. Vừa mới ngoi đầu lên, oeng, một đoàn hừng hực cơm hỏa liền lao đến. Nhỏ tượng đất bản năng lùi về bình hoa, nửa cái đầu đều bị dùng lửa đốt làm. Vừa rồi đó là cái gì? Nó ngậm một hồi lâu, ngâm mình ở trong nước chờ đầu biến mềm về sau, một lần nữa đứng lên, hai con mắt từ đỉnh đầu toát ra, như là xúc tu giống như dò ra bình hoa một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh. Chỉ thấy bên ngoài, hừng hực cơm hỏa thiêu đốt. Kia đôi mắt nhỏ trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là biển lửa. Hỏa diễm ở trong, còn có một trương giữ tận mặt quỷ. Nhỏ tượng đất thấy trong lòng siết chặt, hai con mắt vội vàng rụt trở về. Chắc không được muốn thả ta, hóa ra là muốn lợi dụng âm hỏa tới đối phó ta. Hèn hạ vô sỉ. Hừ, cái này nho nhỏ âm hỏa có thể làm gì được ta? Chờ ta diệt âm hỏa, liền đến đem các ngươi toàn bộ chết đuối. Nhỏ tượng đất mắt lộ ra hung quang, hít sâu một hơi, xong dùng sức chấn động. Trong bình hoa thủy vị nhanh chóng lên cao. Xoẹt một tiếng, hướng phía kia hừng hực âm hỏa phun ra ngoài. Âm hỏa lập tức như bị một thanh lợi kiếm chặt đứt, một phân thành hai. Ở giữa, kia bị âm thủy dội tắt địa phương bốc lên nồng đậm khói đen, rốt cuộc thiêu đốt không nổi. Ân. Trong ngọn lửa tấm kia mặt quỷ, lập tức xoay đầu lại, mở to hai mắt quan sát trong bình hoa nho nhỏ tượng đất. Phía sau cửa, thì chữ bốn cái miệng, một nháy mắt toàn bộ hướng phía dưới. Thì ra tiểu tử này mang theo khắc tinh tới đối phó nàng, chắc không được hôm nay như thế vô pháp vô thiên, không riêng phải dùng kia phá buồn đến hút âm khí, còn dám tới gõ cửa của nàng. Những ngày này bị tiểu tử kia quấy rối, nàng phiền muộn không thôi. Hôm nay, nàng đã trốn vào trong phòng nội bộ, tiểu tử này thế mà còn phải tiến thêm thước. Không thể tha thứ. Thì lửa giận ngút trời. Vâng. Bị một phân thành hai âm hỏa, hóa thành hai cái giữ tận quỷ thủ, hướng phía Lục Phi chụp tới. Lục Phi. Kinh kiếm tâm đều nắm chặt. Lục Phi lập tức đem bình hoa nhắm ngay quỷ thủ. Tại nhỏ tượng đất ánh mắt xem ra, quỷ kia tay chính là đến tông nó. Còn dám tới. Không biết sống chết, để ngươi kiến thức một chút âm thủy lợi hại. Nhỏ tượng đất hừ lạnh một tiếng, hai tay cuốn lên mấy cố dòng nước, như là rắn nước bò lên trên kia hai cái quỷ thủ, trong nháy mắt liền đem quỷ thủ bên trên hỏa diễm tới tát. Quỷ thủ tán loạn thành đóa đóa hỏa hoa, hướng về sau lướt tới. Bài sơn đảo hải. Nhỏ tượng đất thừa thắng xông lên, hai tay dùng sức đỡ lấy. Dầm dầm, trong bình hoa âm thủy liên tục không ngừng chảy ra, hướng phía trong hành lang lan tràn mà đi. Chương 1029, ta danh tiếng từng cái đều là nhân tài, là tụng khăn máu chữa khỏi trăm bệnh tăng thêm ba. Chương 1029, ta danh tiếng từng cái đều là nhân tài, là tụng khăn máu chữa khỏi trăm bệnh tăng thêm ba. Âm thủy theo hành lang chạy tràn đầy đất đều là. Ở mức hàn khí hướng phía bốn phía tràn ngập, thủy hỏa mãnh liệt va chạm, phát ra xì xì bạo hưởng. Trong lúc nhất thời, trong hành lang sương mù mông lung, không ai bị nổi hỏa diễm, dần dần bị bức phải từng khúc lui lại. Cái này nhìn xem một màn này, kinh kiếm trợn mắt hốt mồm. Mặc dù hắn biết nước có thể khắc lửa, nhưng đỏ trắng sát dù sao không phải bình thường tà vật, không biết bùn chói linh năng không đem nó ngăn chặn. Tựa như nguyên một tòa phòng ở cháy rồi, một thùng nước thế nào đủ? Hiện tại xem xét, bùn chói linh cùng đỏ trắng sát năng lực quả thực tương xứng, dường như bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, còn hơi chiếm thượng phong. Trong hành lang thủy hỏa xen lẫn, đánh đến 10 phần kịch liệt. Đỏ trắng sát mặc dù bị cái này âm thủy khắc chế, nhưng cũng không cam chịu yếu thế, âm hỏa không ngừng tăng lớn. Trong hành lang quả thực không phải người đợi địa phương. Lục Phi cùng Kinh Kiếm đều đứng tại ngoài hành lang mặt, dù đen còn chăm chú canh giữ ở Lục Phi bên người, vừa có băng lánh hơi nước nào tới, liền dùng mặt dù bảo vệ Lục Phi. Cố lên, cố lên. Lục Phi quả thực là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thế mà còn tại cho cái này hai tả vật hô cố lên. Một phen cháy bỏng chiến đấu qua sau, vẫn là khắc chế chi lực càng hơn một bậc. Hỏa diễm bị âm lưu làm cho rút về trong khe cửa, thì chữ nhìn khổ hơn. Mà nhỏ tượng đất cũng mệt mỏi đến không nhẹ, căn bản không còn khí lực leo ra bình hoa. Cơ hội cho ngươi, là chính ngươi không đi a. Lục Phi lập tức cầm lấy bình hoa. Nhỏ tượng đất lập tức trượt trở về đáy bình, ngã ngồi tại còn sót lại một lớp mỏng manh dòng nước bên trong, tức hồn hển há mồm hùng hùng hổ hổ. Hẳn là mắng rất bẩn. Bất quá thanh âm quá nhỏ, Lục Phi không nghe thấy. Để bọn chúng lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái này thất đức biện pháp cũng liền gian thương có thể nghĩ đến. Kinh kiếm thật hoàn toàn phục. Lục Phi ôm bình hoa, dẫm lên mặt đất tầm ước, một lần nữa đi tới, lê phép gõ cửa một cái. Thì, hiện tại có thể mở cửa a? Nếu không mở cửa, ta liền mang vị này bạn mới đi vào tìm ngươi rồi, vị này bạn mới, thích nhất cùng người chơi chơi trốn tìm trò chơi. Sương mù theo khe cửa chảy ra, trong phòng thật lâu trầm mặc. Lục Phi rất có kiên nhẫn trở lấy. Thật lâu, cửa phòng răng rắc, mở một cái khe hở. Lục Phi cẩn thận đẩy cửa ra. Cầu mặt đất ướt hơn phân nửa. Lại hướng bên trong nhìn, tiền giấy bay xuống đầy đất, đỏ chót màn che theo bên tường rủ xuống. Trong phòng đúng là hỉ đường bố trí, nhưng hỉ đường ở giữa lại sâu kín nằm ngang một ngụm đen nhánh quan tài lớn. Đỏ lên tối sầm rất có đánh vào thị giác lực. Hình tượng này liền phảng phất về tới, bọn hắn lần đầu nhìn thấy đỏ trắng sát thời điểm. Linh đường thiệt cưới, thân nương ngồi quan tài. Nếu ai đáp ứng tân nương, liền sẽ bị nàng bắt vào trong quan tài, làm một đôi quỷ vợ chồng. Kinh huynh, ta một người đi vào là đủ rồi, ngươi tại mặt tiếp ứng. Lục Phi biểu lộ nghiêm mặt lên. Vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận, thực sự không thu được liền chạy. Tuân thủ lễ bên kia, ta nhất định sẽ liều mạng. Kinh kiếm lo lắng. Mặc dù có âm thủy khắc chế âm hỏa, nhưng đỏ trắng sát hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể thu tới tay. Ngươi cũng đừng miệng quá đen, chính mình cẩn thận. Lục Phi cẩn thận cất bước, mới vừa vào cửa. Bình. Cửa liên trùng điệp khép lại. Bất quá, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhường kinh kiếm lưu tại ngoài cửa, phòng chính là đỏ trắng sát chiêu này. Vạn nhất hắn đánh không lại, còn có thể nhường kinh kiếm hỗ trợ mở cửa đi đường. Ô ô ô ô ô, trong quan tài truyền đến làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng khóc. Lục Phi một tay cầm bình hoa, một tay cầm táo mộc côn, bên người còn đi theo dương nhanh múa vớt dù đen. Thì đều là bạn cũ, không cần tới bộ này. Lục Phi dẫm lên đầy đất tiền giấy, chậm rãi hướng phía quan tài tới gần. Bị hắn kiểu nói này, trong quan tài u oán tiếng khóc im bặt mà dừng. Thư lạnh một tiếng sau, biến thành lạnh lùng tiếng cười. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười kia mang theo hơi lạnh thấu xương, để cho người ta nghe liền toàn thân run rẩy. Lục Phi vây quanh quan tài đi một vòng, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hỉ. Hắn đảo mắt toàn bộ phòng ở, mặc dù là hỉ đường bộ dáng, nhưng tất cả bố trí đều không giống trước đó như thế có dáng chữ hỉ. Giấu đi đâu rồi? đã như thế hoan nên ta, không bằng đi ra thật tốt nói chuyện. Ta nhìn một mình ngươi lưu lạc bên ngoài, lẻ loi hưu quạng rất không dễ dàng, chân thành mời ngươi gia nhập ta danh tiếng. Hắn đối với bốn Chu Dương giơ tay bên trong bình hoa. Vị này bạn mới ngươi cũng đã gặp qua, chúng ta tả danh tiếng từng cái đều là nhân tài, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, liền biết ngươi thích hợp tả danh tiếng. Trong phòng không người đáp lại, chỉ có từng mảnh nhỏ tiền giấy từ bên trên bay xuống tới. Lục Phi ánh mắt cuối cùng dừng ở trên quan tài. Hẳn là trốn ở chỗ này. Ánh mắt của hắn nhắm lại, nhường dù đen độc thủ. Mấy sợi tóc nhẹ nhàng bay múa, chui vào quan tài khe hở ở trong. Lục Phi tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm trong quan tài động tĩnh. Một cái trắng bệnh điện chữ sen lẫn trong tiền giấy bên trong, lặng lẽ trôi dạt đến sau lưng của hắn. Điện chữ biên giới, giấy lên có chút hỏa diễm. Một hạt nho nhỏ hỏa tinh hướng phía Lục Phi thân thể lướt tới. Mắt thấy kia hỏa tinh liền phải nhóm lửa góc áo của hắn, một chùm tóc đen đột nhiên rối tới, nhanh chóng quấn lấy hỏa tinh. Sợi tóc lập tức bị thiêu đốt thành đen xám, kia một chùm tóc cấp tốc cắt ra. Mà Lục Phi phản ứng cũng rất nhanh, đột nhiên quay người. Thì ra ngươi tại cái này a. Điện quang lấp lóe, một côn không chút do dự hướng phía điện chữ đánh tới. Ầm ầm. Ngoài cửa kinh kiếm, nghe được động tĩnh này, liền biết Lục Phi động thủ. Quả nhiên vẫn là không dễ dàng như vậy. Bất quá, một côn này qua đi, bên trong liền lại không động tĩnh. Không biết tình huống thế nào. Đang thấp thỏm ở giữa, kinh kiếm bỗng nhiên cảm giác không đúng. Trong hành lang tại sao lại có cho tan đắp xuống? Đỏ trắng sắc không phải trong phòng sao? Chẳng lẽ? Hắn cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật nảy cả mình. Hành lang lối vào, một quả thiêu chết quỷ cháy đen giữ tận đầu, từ bên trên mò vào, kia tràn ngập ác ý ánh mắt, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thiêu chết quỷ. Kinh kiếm lập tức nâng lên pháp kiếm. Hắn hôm nay đối phó một đầu thiêu chết quỷ dư xài, tin tưởng sẽ không lại giống đã từng như thế, chật vật đến thừa một đầu quần đỏ sái. Thật là, một màn kế tiếp nhường cả người hắn đều tê. Thiêu chết quỷ đầu một chút xíu bò vào đến, kia đầu đằng sau còn kéo lấy một chuỗi thật dài thân thể. Một cái, hai cái, năm cái, chín cái. Kinh kiếm ánh mắt phóng đại, con ngươi co bảo. Kia là một đầu từ thiêu chết quỷ tạo thành to lớn nhuyễn trùng. Thiêu chết quỷ tứ chi chính là kia nhuyễn trùng nhảy bọn, từng khỏa cháy đen đầu lâu thì sinh trưởng ở nhuyễn trùng hai bên, mà nhuyễn trùng phía trước còn có một cái hình tròn miệng rộng, mang theo hỏa tinh cho tàn thỉnh thoảng theo trong mồm xuất hiện. Nhuyễn trùng gắt gao chặn lấy xuất khẩu, chạy đều không có địa phương chạy. Sớm biết còn không bằng cùng Lục Phi một khối vào nhà bên trong đi. Chín xong thiêu chết quỷ ánh mắt, hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào kinh kiếm, dường như dã thú đụng phải lạc đàn con mồi, biến hình tứ chi nhanh chóng nhúc nhích, há mồm hướng phía hắn phun ra một cỗ hỏa diễm nóng rực. Cái này ý gì? Ước hiếp ta một người? Ta liều mạng với ngươi. Thất tinh quang mang sáng lên. Kinh kiếm vung vậy pháp kiếm, kiên trì xung tới. Chương 1030, có phải hay không con ta nhóm vụng trộm bái sư? Chương 1030, có phải hay không con ta nhóm vụng trộm bái sư? Từ thiêu chết quỷ tạo thành to lớn nhuyễn trùng ngao ngao kêu, bò vào hành lang trần nhà, quay đầu đối với kinh kiếm phun ra một ngụm ngọn lửa màu đen. Nóng rực đen xám, từ đỉnh đầu lao thẳng tới mà đến. Kinh kiếm bước chân dừng lại, ném ra một đạo phù lục thêm chút ngăn cản, sau đó thấp sinh lăn lộn mà qua, dịch ra âm hỏa sau, mấy bước vọt tới nhuyễn trùng phía sau. Pháp kiếm tinh quang lấp lóe, mạnh mẽ một kiếm hướng nhuyễn trùng phần đuôi chém tới. Một cái thiêu chết quỷ đầu lâu bị chém xuống tới, đang lăn lộn bên trong liền biến thành cho tàn. Nhuyễn trùng cái đuôi run rẩy, phát ra chói tai chu lên. Quá tốt rồi, có hy vọng. Kinh kiếm trái tim bình bình chực nhảy, vì chính mình cổ vũ động viên, sau đó nắm thật chặt pháp kiếm, thừa thắng xông lên, lại uy kiếm hướng phía nhuyễn trùng trên thân một viên khác thiêu chết quỷ đầu sọ chém tới. Nhuyễn trùng phẫn nộ xoay qua đầu, hướng phía hắn phun ra hỏa diễm. Kinh kiếm sử dụng phương pháp giống nhau, tránh đi âm hỏa. Thật không nghĩ đến, cách hắn gần nhất một quả thiêu chết quỷ đầu sọ, vậy mà cũng hé miệng hướng hắn phun lửa. Hoàng bét, cứ việc kinh kiếm đã trước tiên phản ứng, nhưng vẫn là tránh không kịp. Hỏa tinh rơi vào trên quần áo, hắn cuống quýt dùng tốc độ nhanh nhất cởi áo ra, dùng sức cầm quần áo đánh tới hướng đầu lâu. Âm hỏa phàm là dính vào một chút, đều sẽ cực độ thống khổ. Lại đốt ta quần áo, hắn cũng là lên cơn giận dữ. Đều có bản mệnh pháp khí, đều hấp thu ba viên yêu đan lực lượng, thế nào còn bị cái này thiêu chết quỷ ức hiếp? Ta không phục. Kinh kiếm cắn hàm răng, thất tinh kiếm bên trên quang mang đại thịnh, một lần nữa hướng thiêu chết quỷ bỏ tới. Trong hành lang đèn xám phiêu linh, trong phòng Lục Phi cũng không nhàn rỗi, thì chữ hóa thành điện, sen lẫn trong bay múa tiền giấy ở trong, mong muốn tập kích bất ngờ Lục Phi. Cố quan tài kia chính là dùng để lẫn lộn tầm mắt. May mắn tóc đen phản ứng nhanh, kịp thời ngăn trở. Thì, ngươi là muốn cho ta một kinh hỉ sao? Lục Phi không chút gì sinh khí, lập tức cũng đáp lễ đối phương một vậy. Điện quang lấp lóe, điện chữ run rẩy rơi xuống đất, ầm phong bột rửa lên, tiền giấy đánh lấy xoáy nhi phất phới, xếp thành thật dày một mảnh. Thiết lập khắc chui vào. Ngay sau đó, bốn phía phiêu linh tiền giấy, một cái tiếp một cái sáng lên hỏa tinh, nhanh chóng bốc cháy lên. Hỏa diễm đốt lên hỉ đường. Đại hỏa theo bốn phương tám hướng, hướng phía Lục Phi vây quanh. Còn muốn chơi lớn? Lục Phi nhíu mày, dùng ngón tay gõ gõ bình hoa. Đã nghe chưa? Bạn mới còn không có chơi chắn đâu. Sau đó, hắn đem bình hoa nghiêng một cái, đem bên trong còn thừa không nhiều âm thủy hướng phía hỏa diễm tới đi. Nhỏ tượng đất vừa mới thở ra hơi, ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy biển lửa. Hào hào khí, nhưng vẫn là phải nỗ lực chèo chống. Dầm dầm, âm thủy không ngừng chảy ra, nhỏ tượng đất thân thể càng đổi càng nhỏ. Phàm là bị đánh ở mức mặt đất, âm hỏa đều không thể chạm đến. Lục Phi đứng tại trong nước, âm hàn hơi nước hướng phía bốn phía lan tràn, trong phòng hỏa diễm thiêu đốt đến lại vượng, cũng không cách nào hướng hắn tới gần. Thế lửa dần dần yếu đi xuống dưới, âm thủy từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng thật sự là ngược lại không hiện ra. Nhỏ tượng đất suy yếu ghé vào đáy bình, mà toàn bộ trong phòng cũng đều bị âm thủy ướt nhẹp. lần này bọn hắn song phương hẳn là đều không có gì khí lực. Lục Phi đem bình hoa thu vào bách bảo đại, vẫn nhìn ở mức phòng. Chiếc kia màu đen quan tài biến mất, đầy đất đều là bị nước ướt nhẹp tiền giấy, không biết điện lại giấu tới địa phương nào. Chẳng lẽ muốn nguyên một đám biện bạch? Cái này muốn làm đến lúc nào thời điểm đi? Không, căn bản không cần phiền thoái như vậy đi. Lục Phi suy tư một lát, có chủ ý hắn nhường tóc đen bệnh thành một cái cây chổi, đem đầy đất ở mức tiền giấy quét đến cùng một chỗ. Sau đó, hắn pháp lực vận chuyển, trực tiếp một cái lôi cầu đã đánh qua. Điện quang sáng lên thời điểm, điện rất muốn chạy trốn, có thể nó bây giờ không có khí lực. Một tiếng ầm vang qua đi, trực tiếp bị lôi cầu nổ lật ra đến, rách tung tóe rơi vào mặt đất ẩm ướt, nhìn qua rất thảm bộ dáng. May mắn phòng này vốn là bị thiêu hủy, hiện tại cũng chỉ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mà thôi. Thì ra ngươi tại cái này a. Lục Phi đi qua, đem điện nhặt lên, hảo tâm xoa xoa phía trên vết bẩn. Cái này tà vật rất thần kỳ. Theo chính diện nhìn là một cái hỉ chữ, mặt trái nhìn lại là một cái điện chữ, một đỏ một trắng. Nhưng giờ phút này, mặc kệ là điện vẫn là hỉ, hình dạng đều thật sâu rủ xuống, dường như biến thành một cái to lớn chữ khổ. Ta biết, cảm nhận được chúng ta hữu hái nhiệt tình, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn gia nhập tà danh tiếng đúng không? Tốt tốt tốt, ta cái này dẫn ngươi rời đi. Lục Phi thừa dịp điện phía trên nước đọng còn không có làm, nhanh chóng đưa nó bỏ vào trong túi, còn cố ý đưa nó cùng bình hoa nằm một khối. Hắn phủi tay, cái này hai đại tà vật cuối cùng cũng đến tay. Kinh Minh, Kinh Minh tâm tình của hắn tốt đẹp, chờ không nổi muốn cùng Kinh Kiếm chia sẻ cái tin tức tốt này. Kéo một phát mở cửa, hắn không khỏi sửng sốt. Kinh Minh, trong hành lang từng mảng lớn đen xám phiêu linh, trên trần nhà treo một cái to lớn thiêu chết quỷ, thiêu chết quỷ trên người có 7 lỗ rách, thất tinh liên châu. Kinh Kiếm pháp kiếm vung dậy, đối với thiêu chết quỷ dùng sức một chạm. Và anh, kia 7 lỗ rách từng cái sáng lên tinh quang nối thành một mảnh, hình thành một cái bắt đầu thất tinh đồ, đột nhiên đem cái này quái vật to lớn cắt thành mảnh vỡ. Quái vật gầm thét hóa thành cho tàn. Kinh Kiếm cầm kiếm mà đứng, đen xám bay lả tả, ở bên người hắn phất phới. Một chiêu này, rất xoái. Nếu như không phải quần của hắn phá động, lại lộ ra quần đỏ xái lời nói. Wow, Kinh Minh, chiêu thức mới a. Nhìn rất lợi hại, ngươi có phải hay không công ta nhóm bụng trộm bái sư? Lục Phi không khỏi vỗ tay lên. Sư phụ ta tà đạo người còn không có tìm tới đâu, ta làm sao có thể đi tìm người khác bái sư, chiêu thức kia là ta tự sáng tạo. Mới vừa bạn nghiên cứu ra được, còn không thuần thủ. Kinh Kiếm thở hừng hực, ngăn cản một chút quần lỗ rách. Có thể a, Kinh Minh, lợi hại như vậy chiêu thức đều có thể tự sáng chế đến. Về sau, chúng ta đều muốn dựa vào ngươi mà bọc. Bất quá ngươi quần cục có thể hay không thay cái nhan sắc? Lục Phi nghiêm túc nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải là vì giúp ngươi, ta cần phải chật vật như vậy. Ngươi đi bảo, quái vật này liền xuất hiện. Kinh Kiếm tức giận nói. Cũng hẳn là đỏ trắng sát dở cho quỷ, nó đem còn lại thiêu chết quỷ tập hợp, muốn lại ngoan cố chống lại lập tức. Nhưng nó không biết rõ, quần đỏ sái mặc dù vẫn là lúc trước cái kia quần đỏ sái, có thể Kinh Minh sớm đã không phải lúc trước Kinh Minh. Lục Phi quan sát bốn phía. Lúc này cao ốc phá lệ yên tĩnh. Dấu ở phía trên tầng lầu những bóng đen kia dường như cũng mất. Thứ nay về sau, nơi này xem như hoàn toàn phế đi. Thu âm buồn đã hút không thể hút, Lục Phi đem nó thu vào. Có thể hay không đừng nhắc lại quần cộng. Xem ngươi biểu lộ, liền biết đỏ trắng sắt cũng tới tay. Chúng ta lần đầu tới thời điểm, còn bị đuổi theo đánh, dùng hết tất cả biện pháp mới kiên trì tới Hưng Đông. Không nghĩ tới bây giờ, mới ngắn ngủi mấy tháng, cái này cao ốc liền bị ngươi cho làm phế đi. Kinh Kiếm hơi xúc động. Không phải ta, là chúng ta. Kinh Minh, hiện tại nên trở về đi thật tốt thương lượng một chút, như thế nào đối phó tuần thủ lễ. Lục Phi vuốt một cái Kinh Kiếm bả vai, trong ánh mắt hiện lên một vệ hàn quang. Chương 1031, ở đâu ra chó? Chương 1031, ở đâu ra chó? Tà danh tiếng đã 3 ngày không có mở cửa. Cái này ở quá khứ đều là thường có tình huống, nhưng là lần này dường như không tầm thường. Đêm hôm đó, Lục Phi ba người đi ra ngoài ăn cơm, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Tà danh tiếng bên ngoài, trước trước sau sau trong bóng tối tới mấy lượt người. Tiểu Lục huynh đệ đây là làm gì đi? Thế nào cũng không giao đại một tiếng, điện thoại cũng đánh không thông, chỉ có thể nhường như lão bản chờ một chút. Lưu Phú Quý tại ngoài cửa sổ xem đi xem lại. Lưu lão bản nói hắn sau khi xuất viện, về nhà ở ngày đầu tiên, ngay tại dưới giường phát hiện một cái quái đồ vật, đội vã tìm Lục Phi giám định. Nhưng Lục Phi người không tại, điện thoại cũng liên lạc không được, ngoại trừ chờ còn có cái gì biện pháp. Lưu Phú Quý cho Lưu lão bản tin tức trở về, vừa mới chuyển thân chuẩn bị trở về Linh Lung Các, liền thấy hai cái xuyên Âu phục đen to con đâm đầu đi tới. Hai người này còn mang theo kính râm, bao tay trắng, nhìn rất có phái đoàn dáng vẻ, trong đó một cái trong tay xách theo một ngụm vỏ đen dương. Bọn hắn là hướng về phía Tà Danh tiến tới. Ngẩng đầu nhìn cổng phía trên chiêu bài sau, đưa tay gõ cửa. Hai vị, các ngươi là tìm đến tiểu Lục trưởng quỹ thu tà vật? Lưu Phú Quý hứng thú, đi qua nhiệt tình hỏi thăm. Hai cái Âu phục đen quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh như băng không nói chuyện, tiếp tục gõ cửa. Nha, vẫn rất chảnh, không biết lại là đầu nào sống trong nghề. Lưu Phú Quý ở trong lòng hừ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là cười hì hì nói, hai vị, đừng gõ, vô dụng, tiểu Lục huynh đệ liền không ở nhà. Không tại. Hai người liếc nhau. Các ngươi muốn thật sự là tới tìm hắn thu tà vật, không bằng giữ lại phương thức liên lạc, quay đầu hắn trở về, ta giúp các ngươi thông báo hắn một tiếng. Lưu Phú Quý nói, ánh mắt hướng vỏ đen dương bên trên lướt qua. Cái dương này phí tổn liền không thấp, không biết rõ bên trong là cái gì vật phẩm quý giá. Ngươi là ai? Xét cặp ra người kia đem cái dương cõng tới sau lưng. Một người khác mở miệng, ngữ khí cũng lạnh như băng, mang theo phòng bị, là nơi khác khẩu âm. Nha, nghe giọng nói, hai vị là kinh thành tới. Ta ta thật là tiểu lục huynh đệ bằng hữu tốt nhất, ta danh tiếng duy nhất chiến lược hợp tác đồng bạn. Ta Linh Lung các Lưu Phú Quý, đồ cổ đường phố người nào không biết? Không tin, các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Lưu Phú Quý dùng sức nói, xuất ra danh thiếp của mình. Hoặc là, các ngươi giữ lại điện thoại của ta là giống nhau. Ta danh tiếng khách nhân, chính là ta khách nhân, hoan nên tùy thời liên hệ. Hai người nhìn một chút Lưu Phú Quý, cho dù là bọn họ mang theo kính râm, cũng toát ra một cỗ khinh miệt vẻ mặt. Không cần. Nhàn nhạt trả lời một câu sau, bọn hắn liền xách theo vỏ đèn giường, bước nhanh rời đi. Đi thong thả, không đưa a. Lưu Phú Quý mặt mũi tràn đầy mang cười, đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, nụ cười mới biến thành bạch nhãn. Cắt, không phải liền là kinh đô tới sao? Cái này cách ăn mặc xem xét chính là bảo tiêu chân chạy, trang cái gì trang? Các ngươi không yêu muốn, ta còn không yêu cho đâu. Chính hắn tìm một thang, thu hồi danh thiếp trở về Linh Lung Cát. Ngoại trừ hắn bên ngoài, chỉ có mặt khác vài đôi ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ nhìn chằm chằm Tà Danh Tiếng. Nhưng ba ngày này Lục Phi từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Tà Danh Tiếng bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Những người kia tâm dần dần buông xuống. Thủ Đang, đại ca báo thủ cho ngươi, ngươi an tâm đi thôi. Tuần Thủ Lễ đứng tại bàn thờ trước, đem trong chén rượu đẩy vào một chương trước bài vị. Bài vị trên có khắc Chu Thủ Chính danh tự, bên cạnh còn có một chỉ dập tắt ngọn nến. Ngọn nến chỉ thiêu đốt tới một nửa, như là Chu Thủ Chính chưa đi đến cuối sinh mệnh. Sau này, ta sẽ quản lý hảo Đang Thanh Đường, cầm tới vị trí hội trưởng, nhường Đang Thanh Đường trở thành Giang Thành thứ nhất. Tuần Thủ Lễ nhìn chằm chằm ngọn nến nhìn một hồi, thở dài một tiếng, đem ngọn nến thu vào một cái chiếc hộp màu đen bên trong. Làm xong những này, hắn rời khỏi linh đường, thỏa mãn nhìn xem đợi ở cửa đệ tử. Ớ còn, lần này ngươi lập công lớn, về sau ngươi chính là Đang Thanh Đường thủ tịch đại đệ tử. Dưới đấy những người kia đều giao cho ngươi quản lý. Nói xong, hắn đem một cái chính tự lệnh bài giao cho Ớ còn. Sư phụ, đây đều là đệ tử phải làm. Làm thủ Đang sư thúc báo thủ, xông pha khói lửa nghĩa bất dung tử. Ớ còn vội vàng hai tay tiếp nhận. Mặt khác, ngươi an bài mấy bàn tiệc chay, coi như đại gia làm thủ Đang tống hành. Chờ tất cả mọi chuyện trấn ai lạc địa, ta lại nở mày nở mặt làm thủ Đang xử lý một trận tang lễ. Tuần Thủ Lễ vô vô ấm còn bà bay, nghiêm mặt phân phó. Ta Danh Tiếng tiểu tử kia mặc dù đã trừ, nhưng muốn bắt lại thượng quan gia, chỉ dựa vào đường ra chỉ sợ không đủ, mấy ngày nay ta muốn bế quan chuẩn bị một vài thứ. Không có chuyện gì gấp, không nên quấy rầy ta. Minh Mạch. Đệ tử nhất định sắp xếp người sư phụ bảo vệ tốt quan, quản lý tốt Đang Thanh Đường. Ấm còn dùng sức ô quyền. Tuần Thủ Lễ cười cười, xoay người đi nội thất. Chờ sư phụ sau khi đi, Ấm còn mới ngẩng đầu, nhìn xem trong tay chính tự bài, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn đem lệnh bài treo ở bên hông, nên ngang đi vào Đang Thanh Đường. Đối với các đệ tử bên mặt hất hàm sai khiến, mấy người các ngươi đi chuẩn bị mấy bàn tiệc chay, đây chính là cho thủ Đang sư thúc chuẩn bị, nếu là làm không cẩn thận ta bắt các ngươi thử hỏi. Còn có ngươi mấy người các ngươi thật tốt trông coi nội viện, không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào, hiểu không? Ai dám ra một chút sai lầm ta liền để hắn lăn ra Đang Thanh Đường. Các đệ tử xem xét bên hông hắn lệnh bài, liền biết hiện tại thủ chính đường là hắn định đoạt, không dám không nghe theo, nhanh nhẹn đi làm việc. Ấm còn ngồi trên ghế, tự nhiên có định bợ đệ tử của hắn đến bưng trà đổ nước, nắn vai đấm chân. Hắn nhìn xem bên hông lệnh chữ bài, Xuân Phong đắc ý không lộ hắn trông kinh kiếm nhiều ngày như vậy, rốt cục nhường kinh kiếm tìm tới cơ hội hạ thủ. Cái kia họ Lục thế mà không có chút nào phòng bị, cứ như vậy chết tại bằng hữu tốt nhất trong tay, ha ha ha. Ta Danh Tiếng người, cũng bất quá như thế đi. Không biết rõ sư phụ cùng đường ra tại kiêng kỵ cái gì. Ấm còn khinh miệt cười to, móc ra một tờ giấy vàng. Trên giấy vẽ lấy một cái tiểu nhân, trên người tiểu nhân viết kinh kiếm sinh thần bắt tự. Bất luận kẻ nào, chỉ cần chúng kính giáp tâm, trừ phi chết, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi. Nghĩ không ra ngươi người này vẫn rất hung ác, liền chó đều không bỏ qua. Nếu như không phải sư phụ nói giữ lại ngươi còn hữu dụng, ngươi đã xuống dưới cùng ngươi cái kia ngây thơ bằng hữu, lại để cho ngươi nhiều sống tạm hai ngày. Ấm còn đem giấy vàng thu lại, thưởng thụ lấy đệ tử khác nhóm định bợ. Ban đêm, tiệc chay chuẩn bị xong, vốn nên là để dùng cho Chu Thủ Chính tiễn đưa tịch bàn, lại thành các đệ tử định bợ lao đại mới bữa tiệc. Các đệ tử nhao nhao đi lên cho Ấm còn mời rượu, trong bất chi bất giác Ấm còn liền uống nhiều quá. Hắn bị các đệ tử đỡ lấy trở về phòng, trong lúc lơ đãng, bên chân bỗng nhiên có cái bóng đen nhảy lên qua, đem bọn hắn trượt chân trên mặt đất. Ta đi, thứ đồ gì? Thượng ca, ngươi không sao chứ? Các đệ tử cuống quýt đem hắn nâng đỡ. Vừa rồi đó là cái gì? Tựa như là con chó. Bóng đen kia nhảy lên thật sự nhanh, theo bọn hắn bên chân chạy qua sau, rẽ ngoặt đã không thấy tăm hơi. Chó. Ấm còn bên phải mí mắt đống nhiên nhảy một cái. Chương 1032, chúng ta tới lấy mạng. Chương 1032, chúng ta tới lấy mạng ở đâu ra chó? Đang Thanh Đường không cho phép nuôi chó, các ngươi không biết sao? Ấm còn tức giận trừng mắt mấy cái đệ tử. Không có, thượng ca, không phải chúng ta nuôi. Có thể là ở đâu ra chó hoang chạy vào. Các đệ tử lắc đầu liên tục. Chó hoang? Các ngươi chơi ăn cái gì? Đang Thanh Đường là địa phương nào, có thể khiến cho loại này xuất sinh tiến đến? Cả đám đều thất thần làm gì, còn không mau đem kia chết xuất sinh đuổi đi ra. Ấm còn chỉ vào các đệ tử mắng to. Là, thượng ca, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cái này đi. Các đệ tử liên tục không ngừng đi tìm chó. Không ra dáng. Ấm còn hừ một tiếng, lung la lung lay hướng gian phòng của mình đi. Đi vài bước. Hắn cảm giác sau lưng giống như có tiếng bước chân đi theo. Ai vậy? Hắn tưởng rằng đệ tử nào, quay đầu lại xem xét, sau lưng căn bản không ai. Nghe lầm. Hắn móc móc lỗ tai, không để ý, tiếp tục đi trở về. Có thể hắn vừa đi, tiếng bước chân kia lại xuất hiện. Lén lén lút lút, hắn nhanh tiếng bước chân kia cũng nhanh, hắn chậm tiếng bước chân kia liền chậm. Quái, ai ở đằng kia làm đông làm tây, hắn cảm giác không thích hợp, nổi giận trở lại. Ai ngờ hắn vừa mới xoay người lại, hành lang đèn tư tư chuẩn hai lần, diệt. Hành lang lập tức một mảnh đen kịt, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bên ngoài đệ tử khác nhóm tìm chó thanh âm, loáng thoáng chuyển tới. Ai tắt đèn? Như vậy không có mắt, không thấy được lao tử tại cái này sao ấm còn cao mày khắp nơi nhìn quanh, đột nhiên phát hiện, ngoài hành lang mặt, lờ mờ có bóng người, thâm trầm đứng tại sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Ai? Đến cùng là ai? Ấm còn rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, phẫn nộ chỉ vào bóng người kia. Cút ngay cho ta đi ra, lại giả thần giả quỷ, đem ngươi đổi ra đang thanh đường. Nhưng này bóng người không nhúc đích. Chỉ là trong bóng đêm, thẳng vào nhìn xem hắn. Không biết do vì cái gì, hắn bị nhìn thấy hoảng sợ, móc ra một thanh sắc bén dao găm, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bóng người kia đi đến. Để cho ta biết ngươi là ai, ngươi liền chết chắc. Bóng người kia vẫn là không nhúc đích. Ngay tại hắn đi qua, đem côn sắt cẩn thận vươn hướng bóng người kia lúc. Tại phía sau hắn, lại một cái cao đại nhân ảnh lặng lẽ nổi lên, giơ lên một thanh đại đao, sống đao nhắm ngay sau gáy của hắn. Đông. Một tiếng vang trầm. Ấm còn chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền trợn trắng mắt ngã xuống. Nhẹ nhõm cầm xuống. Trong bóng tối, hổ tử tràn đầy nụ cười mặt lộ đi ra, đem đại đao gánh tại trên vai, tràn đầy đắc ý kia không nhúc nhích bóng đen, theo dưới cây đi tới. Chính là kinh kiếm. Hắn nhìn xem trên đất ấm còn, ánh mắt trợ to, bật thốt lên, ta nhớ ra rồi, chính là hắn hỏi ta muốn sinh thần bắt tự. Chính là hắn. Một bên khác, Lục Phi từ trong bóng tối đi ra, cúi đầu nhìn một chút người này. Đã như vậy, kinh huynh, vậy liền đem hắn giao cho ngươi xử trí, ta đi tìm phần thủ lễ. Tốt. Kinh kiếm nhìn xem hôn mê ấm còn, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nhấc lên thất tinh pháp kiếm. Đúng lúc này, ấm còn dao găm trong tay bỗng nhiên động, hàn quang lóe lên, hướng phía kinh kiếm mạnh mẽ cắt tới. A kiếm, cẩn thận. Hổ tử giật nảy cả mình, vội vàng vung đao hướng phía ấm còn tay chém tới. Mà cùng lúc đó, Lục Phi cũng là ánh mắt run lên, ngón tay vung khẽ. Quỷ thủ giống như sợi tóc theo phía sau hắn bay ra, hướng phía hỏi còn phi tốc cuốn đi. Kinh kiếm thân thể dùng sức ngựa ra sau, tránh đi một đao kia. Ấm còn phản ứng rất nhanh, lập tức hướng về sau lăn lộn một vòng, né tránh hổ tử đại đao, nhưng không có né tránh cái kia quỷ mị giống như mái tóc đen dài. Hắn cầm đao tay phải bị tóc đen cuốn quanh. Cái này sợi tóc như cùng sống đồng dạng, băng lãnh, quỷ dị. Ta ma. Hắn giật nảy cả mình, liền tranh thủ đao ném tay trái. Sau đó tay trái cầm đao hướng phía tóc đen dùng sức cắt chém. Cây đao này là một thanh pháp đao, phía trên có khắc phù văn. Nhưng đao này đối tóc đen tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ, chỉ là cắt đứt vài sợi tóc mà thôi. Không là bình thường ta bật. Coi như thế, cũng dám tới đang thanh đường đến quấy phá. Ấm còn trong quần áo đống nhiên sáng lên một cỗ kim quang, tựa hồ là một loại nào đó pháp khí bị kích hoạt lên. Tóc đen đối kim quang này có chút kiên kỵ. Hắn thừa cơ tránh thoát tóc đen, liên tiếp lui về phía sau. Mưa ngoài hành lang mặt ánh sáng nhạt, rốt cục thấy rõ ba người diện mục. Là các ngươi. Các ngươi còn chưa có chết. Hắn cả kinh thất sắc, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Chẳng lẽ là quỷ? Đúng a, chúng ta chính là quỷ, trở về tìm ngươi lấy mạng. Muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, tâm nhãn cũng quá độc, chịu chết đi ngươi. Hổ tử vung đại đao, không nói hai lời liền vọt tới. Hổ đệ, cẩn thận. Gia hỏa này không đơn giản. Kinh kiếm vội vàng đuổi theo. Ấm còn cái hốt chịu một đao, còn có thể nhanh như vậy thời gian tỉnh lại, có thể thấy được không phải hạ người hời hợt. Hai người một trái một phải, hợp lực tiến công. Các ngươi căn bản là không có chết. Ấm còn luống cuống tay chân tránh né hai người công kích, lúc này đầu góc cuối cùng quay lại. Có thể hắn rõ ràng tận mắt thấy kinh kiếm dùng kiếm giết tà danh tiếng hai người kia, kia máu chảy đến khắp nơi đều là. Chờ một chút, kia máu là thật máu sao? Lúc ấy hắn quá kích động, lại quên đã qua kiểm tra. Thì ra các ngươi đang diễn trò. Ấm hay còn là không thể tin được. Bởi vì kính giáp tâm là một loại đặc thù khống chế tinh thần thuật pháp, nhất định phải phối hợp đối phương sinh thần bắt tự, một khi thi pháp thành công, là vô giải. Trừ phi tử vong. Có thể kinh kiếm rõ ràng sống thật tốt. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót? Chỉ bằng các ngươi điểm này hạ lưu quyển vợ nhỏ sự tình, cũng nghĩ tính toán nhà ta lão bản, ta nhổ bảo. Cùng chúng ta chơi tâm nhãn tử, ngươi chỉ có chết phần. Hổ tử gắt một cái. Hắn đã sớm muốn báo thủ, nay sẽ rốt cuộc tìm được chính chủ, hắn hận không thể đem xuất sinh này chặt thành mảnh mỡ. Kinh kiếm cũng là phẫn hận không thôi. Nếu quả thật bởi vì gia hỏa này không chế, tự tay giết chết Lục Phi cùng hổ tử, hắn chính là hạ 18 tầng địa ngục đều không đủ để chu tội. Không có khả năng. Ấm còn toàn thân phát lạnh. Chẳng lẽ tính giáp tâm liền không có thi pháp thành công, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò. Ba người này thật là đáng sợ. Bọn hắn là thế nào phát hiện, lại là khi nào phát hiện? Hắn cũng không dám muốn, giờ phút này cũng không công phu suy nghĩ, hai người kia phối hợp ăn ý, đao đao hướng phía cổ của hắn bổ tới, lại không phát lực hắn liền phải lạnh lạnh. Đã các ngươi không chết, vậy thì lại giết các ngươi một lần. Ấm còn gầm nhẹ một tiếng, hai tay chấn động, năm đạo đùa vàng theo trong tay áo bay ra, rơi vào kinh kiếm cùng hổ tử bốn phía, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đùa vàng bên trong toát ra một cỗ âm trầm hắc khí. Những hắc khí kia nhanh chóng hóa thành năm cái dữ tợn quỷ vật. Ngũ quỷ phù. Kinh kiếm nhíu mày. Ngũ quỷ vây quanh hai người xoay quanh, phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng cười gian. Tính ngươi biết hàng a. Ngũ quỷ đưa các ngươi lên đường, các ngươi không lỗ. Ấm còn thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc, vội vã thôi động ngũ quỷ. Nếu để cho sư phụ biết ba người này không chết, hắn giống nhau liền xong đời. May mắn sư phụ tại mật thất bế quan, nhất định phải tại sư phụ phát giác trước đó, đem ba người này giải quyết. Chương 1033, ngũ quỷ phù, là ai ai sáng sớm tăng thêm một, chương 1033, ngũ quỷ phù, là ai ai sáng sớm tăng thêm một, năm đạo đùa vàng bay ra. Giữ tận quỷ ảnh từ đó toát ra, đem Lục Phi ba người vây quanh ở trong đó, không ngừng xoay quanh. Âm phong cuốn lên, đem mảnh này sân nhỏ cùng bốn phía ngăn cách ra, ngũ quỷ cầm trong tay khác biệt kỳ quái vũ khí, thỉnh thoảng phát ra hỉ hỉ cười the thé. Lục Phi, hổ đệ, cẩn thận. Cái này ngũ quỷ phù tương đối lợi hại, chỉ cần bị ngũ quỷ bên trong trong đó một cái đụng phải, còn lại bốn cái liền sẽ lập tức chạy đến, đào nội tạng của ngươi, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi ngũ mã phanh thây kết quả. Kinh kiếm biểu lộ nghiêm túc lên. Không nghĩ tới, người này cái này lại có lợi hại như thế phù lục. Ngũ quỷ phù. Lục Phi có chút nheo mắt lại. Liên quan tới ngũ quỷ, nổi danh nhất là ngũ quỷ bản vật thuật cùng ngũ quỷ vận tài thuật. Mà ngũ quỷ bản vật thuật thì là một loại có thể ở ngoài ngàn dặm lấy vật thuật pháp, mà ngũ quỷ vận tài là một loại đánh cắp người khác tài vận thuật pháp, có thể đem người khác tài vận đem đến trong nhà mình. Đương nhiên, đây là lợi tài. Mệnh không cứng rắn lời nói, căn bản đánh không được. Mà cái này ngũ quỷ phù thuần túy chính là một loại dùng để hại người thuật pháp. Năm cái giữ tợn quỷ vật trong tay, phân biệt cầm đao cái nĩa cây kéo thiệt truy, bọn chúng dáng dấp 10 phần dàn mua, nhưng hình thể lại rất nhỏ, chỉ có hầu tử lớn như vậy. Tham Lam ánh mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, phản phất muốn đào mở bụng của bọn hắn, đào ra bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Coi như các ngươi có nhãn lực, chết cũng chết được không an. Ấm còn đứng tại ngũ quỷ đằng sau, xoa đau nhức cái óc, trong mắt đằng đằng sát khí. Cái loại này lợi hại thuật pháp, tự nhiên không phải hắn có thể luyện thành. Nay phù là tuần thủ lễ lưu cho hắn để phòng bám nhất, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng. Hiện tại, không lo được nhiều như vậy. Trước giết chết mấy người này lại nói. Ngũ quỷ, giết cho ta. Ấm còn hai tay một chỉ, liều mạng thôi động ngũ quỷ. Ngũ quỷ cười hì hì phóng tới Lục Phi ba người. Hì hì ha ha. Ha ha ha. Cười the thé âm thanh bên tai không dứt, trận trận chẳng lành hắc khí bốn phía bay múa. Dính vào loại hắc khí này, người liền sẽ biến rất không may, vận thế cùng khỏe mạnh đều sẽ bị hao tổn. Trong đó một cái tiểu quỷ chạy nhanh nhất, mang theo một thân chẳng lành hắc khí, lập tức liền nhảy đến hổ tử trước người. Quỷ thủ bên trong vết máu loang lổ địa, hướng phía hổ tử ánh mắt đào đi. Trong mắt, ăn ngon thật. Ăn mẹ nó. Hổ tử một đao chém vào đã qua. Tiểu quỷ kia rất linh hoạt, hóa thành một đoàn khói đen liền biến mất. Sau một khắc, hiện lên ở một bên khác, miệng bên trong phát ra làm cho người bực bội tiếng cười. Hổ gia ta hút chết ngươi. Hổ tử tức giận không thôi, đem quỷ đầu đại đao về sau một góng, rút ra bên hông cảnh liễu roi, hướng phía tiểu quỷ mạnh mẽ đánh tới. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái tiểu quỷ cũng nhao nhao nhào về phía Lục Phi cùng kinh kiếm. Tiểu quỷ cầm dao nĩa cùng truy, một hồi muốn gõ phá đầu của bọn hắn, hấp thụ cốt tủy, một hồi muốn dùng đao xé ra bụng, đào ra nội tạng. Có thể nói, tương đối tàn nhẫn kinh khủng. Bất quá bọn hắn ứng đối có thừa, lấy năng lực của bọn họ bây giờ còn không đến mức bị cái này mấy cái tiểu quỷ hù đến, lại thêm dù đen ở bên phụ trợ, những này tiểu quỷ nhóm trong lúc nhất thời cũng không gần được thân thể của bọn hắn. Tiểu quỷ nhóm thấy đánh không lại mấy người kia, liền hóa thành từng đoàn hắc khí, quanh quẩn tại bọn hắn bốn phía. Ngũ quỷ lại được xưng làm năm ôn. Hắc khí kia trong mang theo ôn dịch chẳng lành lực lượng, người ở trong đó ở lâu, hô hấp quá nhiều hắc khí, liền sẽ giống đụng phải bệnh khí như thế, ngũ tạng lục phủ đều dần dần mục nát. Tuy nói bọn hắn có bạch tiên chi lực hộ thể, nhưng cũng không thể đem tinh lực lãng phí ở cái này. Đến muốn phương pháp phá giải. Lục Phi nheo mắt lại, nhìn khắp bốn phía. Nghĩ đến phân bố tại khác biệt phương vị năm tấm bùa vàng, đột nhiên có chủ ý kinh hình, làm phiền ngươi đến ứng phó một chút ngũ quỷ, ta mang hổ tử đi phá trận. Giao cho ta. Kinh kiếm trên tay thất tinh quang mang đại tác, đem bốn phía hắc khí đẩy ra không ít. Hổ tử, đi theo ta. Lục Phi xuất ra công đức chén nhóm lửa, đối hổ tử vây vây tay. Tới. Hổ tử dùng đầu quất mở cái kia buồn nôn tiểu quỷ, đội vàng đuổi theo Lục Phi. Lục Phi xách theo đèn, ánh sáng mở nhạt xua tan hắc khí, trong viện tình huống như ẩn như hiện. Hắn tại bị hắc khí vây quanh cái này một vòng bên trong, cẩn thận tìm kiếm. Kinh kiếm thì che chở lấy bọn hắn, từng kiếm một đánh lui theo hắc khí vụng trộm xông tới tiểu quỷ. Ba người phối hợp an ý rất nhanh, đã tìm được đạo thứ nhất bùa vàng. Hắc khí liên tục không ngừng theo bùa vàng bên trên toát ra. Hổ tử, đem giải thoát. Lục Phi cười hắc hắc. A. Lão bản, thế nào lại có thể dùng đến bí mật của ta vũ khí? Hổ tử không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn nhà mình lão bản vẻ mặt cười xấu xa dáng vẻ, lập tức cũng thập phần hưng phấn, nhanh nhẹn cởi xuống một cái giày. Mạnh mẽ đập lên, có nhiều nát dâm nhiều nát. Lục Phi chỉ vào tấm kia bùa vàng. Tuân mệnh. Hổ tử tinh thần tỉnh táo, nhấc lên ống quần, lộ ra chính mình chân ngọc, một cước hướng phía bùa vàng mạnh mẽ dâm đi, lật qua lật lại dùng sức nghiền ép. Ngũ quỷ bên trong một cái tiểu quỷ, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, miệng sùi bọt mép, cực kỳ thống khổ rẽ rủa lấy. Cái gì? Chỉ bằng một chân cũng nghĩ phá ta ngũ quỷ phù? Các ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng nhìn thấy một màn này? Ấm còn thực sự khó có thể tin. Ngón tay hắn lấy bị hổ tử đạp trúng bùa vàng, dùng sức chống cự, có thể tiếp xuống biến hóa, nhường hắn trợn mắt hốt mồm. Bùa vàng mặc dù hắc khí lờ lờ, nhưng cuối cùng vẫn là tại hổ tử chân ngọc sinh hóa công kích đến, thua trận. Lá bùa chia năm xẻ bảy, bị đạp nhỏ vụn. Cái kia tiểu quỷ kêu thảm hồn phi phách tán. Nơi này hắc khí lập tức thiếu đi 1/5. Làm sao có thể Ấm còn người đều động, cũng biết điều khiển còn lại 4 cái tiểu quỷ đi công kích ba người. Nhưng mà kinh kiếm cũng không phải ăn chay, pháp kiếm bung ra từng đạo tàn ảnh, đem cái này 4 cái tiểu quỷ một mực ngăn lại. Lục Phi xách theo đèn, rất nhanh vừa tìm được đạo thứ 2 bùa vàng. Không cần hắn phân phó, hổ tử chủ động một cước đạp đi lên, lặp đi lặp lại nghiền ép. Tờ giấy vàng này cũng hóa thành mảnh vỡ. Lại một cái tiểu quỷ kêu thảm hồn phi phách tán. Tiếp lấy, cái thứ ba, cái thứ tư. Hổ tử cảm giác chân phải lạnh buốt thật sự, liền đổi một chân, tiếp tục phát huy uy lực. Theo tiểu quỷ giảm bớt, trận pháp này lực lượng càng ngày càng yếu, cái này thứ ba đạo thứ tư bùa vàng, hổ tử giẫm mạnh đi lên, lá bùa liền vỡ vụn. Không đến 5 phút, cái này lợi hại ngũ quỷ phù cũng chỉ thừa cuối cùng một cái tiểu quỷ. Tiểu quỷ này quả thực không chịu nổi một kích, bị kinh kiếm một kiếm bổ hai bên, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Hắc khí trong nháy mắt này đột nhiên tiêu tán, phốc, ấm còn phun ra một miệng lớn máu tươi, ngã lăn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn che ngực, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Lợi hại như thế ngũ quỷ phù, coi như linh nhận hiệp hội từ bắc tới, cũng muốn châm trước mấy phần, làm sao lại thua ở kia một đôi chân túi phía dưới? Hắn không nghĩ ra a. Ha ha, thế nào, hổ gia chân ngọc tư vị thế nào? Hổ tử đắc ý đá đá chân, mang giày xong. Đáng chết. Ấm còn dường như nhận cực lớn vũ nhục, da mặt đều tại co quắp. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía bên ngoài mất mạng chạy trốn. Có ai không? Có ai không? Chương 1034, thủ vệ họa chương 1034, thủ vệ họa quỷ sợ vật dơ bẩn. Đây là tất cả huyền môn bên trong người đều biết đạo lý. Nhưng là, một đôi chân túi có thể có như thế uy lực to lớn. Ấm còn chính là chết cũng nghĩ không thông. Vậy vẫn là người chân sao? Hồ đệ, ngươi hai chân này uy lực, theo kịp một cái tà vật. Lục Phi không phải thường nói, tà vật dùng đúng địa phương, liền có thể lấy nhỏ thằng lớn, tứ lạng bạc thiên cân. Ngay cả kinh kiếm đều kính nhi biết chi. Giống nhau rồi. Hổ tử mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo, sau đó hất lên cành liễu roi, hung ác trừng mắt tớ còn. Hiện tại, chúng ta thật tốt cùng hắn tính sổ sách. Lúc ấy ta đã nói, để cho ta bắt được người, chưa rút mất da của hắn không thể. Ấm còn sắc mặt trắng bệnh. Ngũ quỷ phù không có, chỉ bằng một mình hắn, là vô luận như thế nào cũng đối phó không được Lục Phi ba người. Có ai không? Người tới đây mau. Hắn chật vật đứng lên, lộn nhào hướng phía bên ngoài hô to. Nhưng phía ngoài các đệ tử cũng loạn cả một đoàn. Tiểu Hắc không biết rõ từ đâu đến, gọi đến một đám chó hoang, tại đang thanh đường bên trong khắp nơi cắn loạn gọi bậy. Kia mấy bàn tiệc chay tán lạng đến đầy đất đều là, các đệ tử bị huyên náo người ngã ngửa đổ. Trong đại đường loạn thành một bầy, không ai nghe thấy ấm còn la lên. Hô a, hô a, ngươi nhìn la rách cổ họng có người hay không để ý đến ngươi. Hổ tử cành liễu roi vung đến rung động đùng đùng, cười lạnh đuổi theo. Kinh huynh, người này liền giao cho các ngươi, ta đi trước tìm tuần thủ lễ. Lục Phi nhìn về phía nội viện. Yên tâm, tuyệt không nhường hắn chạy mất, chờ chúng ta giải quyết hắn, liền đến giúp ngươi. Kinh kiếm biểu lộ trịnh trọng. Lục Phi đối với dù đen vung tay lên, hướng phía nội viện bước nhanh tới. Bên ngoài náo loạn trời. Canh giữ ở nội viện các đệ tử, hướng phía bên ngoài thò đầu ra nhìn, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhưng là, ấm còn đã phân phó, không có mệnh lệnh của hắn không được chạy loạn. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Bọn hắn cũng không dám tại cái này mấu chốt cùng ấm còn đối nghịch, cho nên, mặc kệ bên ngoài thế nào nhao nhao, bọn hắn đều thành thật thật canh giữ ở nội viện. Lục Phi quan sát một phen, phát hiện một cái cửa lớn đóng chặt bên trong, lộ ra một cỗ không tầm thường khí tức. Xem ra là ở chỗ này. Lục Phi nhẹ nhàng phất tay. Dù đen ở trong màn đêm lặng yên không một tiếng động bay đi, dễ như trở bàn tay đánh ngã kia mấy tên thủ vệ đệ tử. Liền mấy người này phế vật thủ vệ. Lục Phi cẩn thận đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Két, trong phòng này không có đèn sáng, các loại bày biện nhìn như là thư phòng, treo trên vách tường không ít chữ họa, mười phần lịch sự tao nhã. Lục Phi cất bước tiến vào, lần theo kia cố không tầm thường khí tức, rất mau tìm tới một cái cửa ngầm. Ngay tại hắn muốn đưa tay mở cửa thời điểm, đột nhiên cảm giác môn này bên cạnh treo hai bức tranh, có chút kỳ quái. Cửa ngầm bên cạnh, một trái một phải, đều có một bức họa. Là phi thường bình thường tượng thần bức họa, nhưng Lục Phi lại có loại cảm giác kỳ quái, hai loại tượng thần thế nào chưa bao giờ thấy qua. Không giống như là thần, ngược lại lộ ra một cỗ tà dị khí tức, có gì đó quái lạ. Hắn hít mắt, pháp lực vọt tới hai mắt, thình lình nhìn thấy, kia hai cái tượng thần trên thân đều có một đôi mắt cùng lỗ tai, như ẩn như hiện. Chỉ cần hắn đi động mở cửa, cặp mắt kia tất nhiên sẽ lập tức mở ra. Quả nhiên còn có bố trí, là quỷ thai thông. Lục Phi ánh mắt trợ to, thì ra lúc trước nghe lén hắn người chính là Chu Thủ Chính. Gia hỏa này đã sớm để mắt tới chính mình, bất quá không quan trọng. Chu Thủ Chính đã chết, rất nhanh, ca ca của hắn tuần thủ lễ muốn đi xuống cùng hắn đoàn tụ. Lục Phi xuất ra luân hồi kính, đối với giấy vẽ bên trên ánh mắt cùng lỗ thai nhẹ nhàng vừa chiếu, dùng tấm gương che đậy hai loại thần thông. Sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa ngầm. Một đầu tối tăm thầm nghĩ hiện lộ ra, thầm nghĩ đằng sau có ánh sáng dịu dịu. Hắn quan sát hai mặt, lách mình đi vào. Thầm nghĩ cuối cùng chính là một cái rộng lớn mật thất. Mật thất trên vách tường, điểm ấy chi sắc ong. Ánh đến mờ nhạt, tuần trong tay ngồi xếp bằng tại trong mật thất, cầm trong tay một chi bút lông, tại một đống trên giấy vàng tô tô vẽ vẽ. Lông mày dây thừng, tựa hồ đối với chính mình vẽ đồ vật cũng không hài lòng, không ngừng làm lại. Bên cạnh, giấy lộn chất thành thật dày một tòa núi nhỏ. Những cái kia giấy lộn phía trên, vẽ đều là chút hai mắt mũi miệng dạng này kỳ quái bức họa. Hắn lặp đi lặp lại vẽ lên hồi lâu, biểu lộ dần dần phiền não. Tí tách, tí tách. Đột nhiên, tiếng tĩnh mật thất vang lên tích thủy thanh âm. Thanh âm gì? Tuần thủ lễ lỗ tai giật giật, mẫn cảm mở to mắt. Mật thất này kiền kiền sảng sảng, ở đâu ra nước? Tuần thủ lễ nheo mắt lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén hướng phía mật thất nhập khẩu nhìn lại. Ai? Chỉ thấy một cái bóng đen đứng tại lối vào, trên thân nước súng, hướng xuống chạy xuống nước. Sư phụ, là ta. Ấm còn. Ngươi không ở bên ngoài quản lý đang thanh đường, chạy đến mật thất bên trong tới làm cái gì? Ta không phải đã phân phó ngươi, bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy sao? Tuần thủ lễ không vui nói. Sư phụ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. ấm còn dẫm lên nước đọng, từng bước một hướng phía tuần thủ lễ đi đến. Chuyện gì? Sư phụ, có người đến chúng ta đang thanh đường quấy rối, giết chúng ta thật nhiều đệ tử. Nếu không đệ tử chạy nhanh, cũng không kịp cho sư phụ mật báo. Ấm còn toàn thân ướt đẫm, sắc mặt trắng bệnh, nhìn cực kỳ chật vật, dường như gặp lớn lao kinh hãi. Người nào như thế cả gan làm loạn? Tuần thủ lễ cả kinh thất sắc, đột nhiên đứng dậy. Là một chút người áo đen, hết sức lợi hại, nói cái gì dâng đường tổng mệnh lệnh đến diệt khẩu. Cái gì? Đường Minh Đức? Tuần thủ lễ giận tím mặt. Tốt ngươi Đường Minh Đức, dám mượn cối xay giết lửa, điển tích. Cho là chúng ta anh em nhà họ Chu, dễ dàng ức hiếp như vậy sao? Nói, hắn liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ấm còn xoay người theo phía sau hắn, ở mức trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, tràn đầy vũng bùn hai tay hướng phía sau lưng của hắn bơi tới. Nhưng mà, ngay tại bùn tay sắp đụng phải tuần thủ lễ thời điểm, tuần thủ lễ phía sau lưng lại quỷ dị toát ra một đôi mắt. Ấm còn giật nảy mình. Ngay sau đó, tuần tay lễ vung ngược tay lên. Trong tay một mảnh thật mỏng giấy vàng, lại trực tiếp đem ấm còn hai tay bổ xuống. Hai tay rơi xuống đất, lập tức hóa thành một bãi bùn não. Sư phụ, là ta à? Sư phụ ấm còn ôm tay gãy, vô tội kêu thảm. Lớn mật tà ma, còn dám tại bản đại sư trước mặt giả vờ giả vịt. Vừa rồi ngươi vừa xuất hiện, bản đại sư liền nhìn ra ngươi không phải ấm còn. Tuần thủ lễ lại không hề lay động, hai mắt sáng lên lấy có chút kỳ quang, ánh mắt sắc bén, trong tay giấy vàng hóa thành một thanh giấy đao, hướng phía ấm còn bổ tới. Ấm còn mặt lập tức hòa tan, biến trở về tượng đất bộ dáng. Kia thật mỏng giấy vàng vậy mà so đao còn sắc bén, xoát xoát mấy lần, liền đem tượng đất trẻ thành một bãi bùn não. Bùn não quần quật lấy, dọc theo mặt đất nước đọng, hướng phía bên ngoài chạy tới. Tà ma, chạy đi đâu? Tuần thủ lễ cười lạnh một tiếng, hai tay hướng phía trên đất đống kia giấy lộn nhẹ nhàng một chỉ. Đống kia giấy lộn nhau nhau bay lên, hóa thành từng thanh giấy đao, như mưa rơi hướng lấy bùn nhau đuổi theo. Nhưng mà, giấy đao vừa tới nhập khẩu, liền vang lên trận trận xé rách âm thanh. Tất cả giấy vàng, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Giấy mảnh bay lả tả bên trong. Một cái bung dù bóng người, như ẩn như hiện. Chương 1035, Chu gia bí thuật chương 1035, Chu gia bí thuật lại là người là quỷ. Tuần thủ lễ nheo mắt lại. Bất kỳ tà ma muốn ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ đều là người si nói mộng. Chỉ cần hắn dùng tiên nhãn thông nhìn lên một cái, liền có thể phân biệt. Không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi, dám đến ta đang thanh đường náo sự, chán sống rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trong mắt kim quang lóe lên, tầm mắt xuyên thấu qua phiêu linh giấy mảnh, hướng phía kia nắm rủ bóng người tìm kiếm. Nhưng còn không có thấy rõ mặt mũi của đối phương, bóng người kia liền biến mất. Thay vào đó, mấy đóa cổ quái quỷ hỏa nhẹ nhàng tiến đến. Quỷ hỏa bay đến tuần thủ lễ bên người, nhẹ nhàng vây quanh hắn, tựa như đóa hoa phiêu linh, lại tựa như hồ điệp bay tán loạn. Quỷ dị lại mỹ lệ. Đều là loại này bất nhập lưu thủ đoạn, chỉ là quỷ hỏa cũng có thể hù đến bản đại sư. Tuần thủ lễ khinh miệt hừ lạnh, ngón tay chuyển động. Mấy chương giấy vàng bay lên, trông chất thành miệng bộ dáng, hướng phía những cái kia phiêu linh quỷ hỏa nháo cắn mà đi. Quỷ hỏa nhóm tứ tán chạy trốn. Trong đó một đóa hoàng hốt chạy bừa, liền rơi vào tuần thủ lễ bà bay. Tiểu côn trùng. Tuần thủ lễ lạnh lùng giơ ngón tay lên, chuẩn bị đối với quỷ hỏa nhẹ nhàng bắn ra. Nhưng mà, sau một khắc, ngón tay của hắn lại là cứng đờ. Trên bả vai hắn nơi nào có cái quỷ gì lửa? Rõ ràng là một cái điềm đạm đáng yêu tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Cái này tiểu mỹ nhân chỉ có bàn tay lớn nhỏ, toàn thân trắng loáng như ngọc, mở to mắt to vô tội, lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Ân. Tuần thủ lễ trong lòng lại sinh ra một tia thương tiếc, nghi ngờ đánh giá trên vai tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân ngẩng lên đầu ngón tay lớn khuôn mặt nhỏ. Kia một đôi mỹ lệ ánh mắt vậy mà tại không ngừng phóng đại, cuối cùng lại như hai cái to lớn lỗ đen đột nhiên hướng hắn nuốt đến. Không tốt. Tuần thủ lễ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, vội vàng pháp lực vận chuyển. Hai mắt kim quang lấp lóe. Hắn cưỡng ép xông phá tầng này vết trướng. Kia tuyệt sắc tiểu mỹ nhân biến trở về một đoàn quỷ hỏa. Muốn chết. Hắn tức giận không thôi, chính mình có thiên nhãn thông lại còn bị cái này tiểu quỷ lửa mê hoặc. Quỷ này lửa dường như không giống bình thường. Hắn đột nhiên một trường, đem quỷ này lửa theo đầu vai đánh rơi. Quỷ hỏa bịch một tiếng rơi xuống đất, lại là một khối cây gỗ khô chạm đổ vật. Đến cùng ra sao tà ma? Còn không đợi hắn biết rõ ràng cái này cây gỗ khô đến tột cùng là cái gì, một sợi lạnh buốt tóc đen đột nhiên đậu vào bờ vai của hắn, giống rắn như thế quấn quanh cổ của hắn. Đều là những này thủ đoạn hèn hạ. Tuần thủ lễ giận tím mặt, đưa tay chộp tới hai mảnh giấy vàng, kẹp lấy tóc đen. Nhưng không nghĩ tới, cái này tóc đen sắc bén cứng cỏi, trực tiếp đem giấy vàng cắt chém thành mảnh vỡ. Hắn mí mắt hơi nhảy, cấp tốc xuất ra vừa rồi dùng để tô vẽ bút lông, đối với trên cổ tóc đen vạch một cái. Một đạo kim mang hiện lên. Tóc đen rốt cục kiêng kỵ rụt trở về. Tuần thủ lễ đứng tại một mảnh giấy vàng đằng sau, không còn dám chủ quan. Chỉ thấy u ám mật thất bên trong, một thanh quỷ dị dù đen lơ lửng tại mở nhạt ánh đến bên trong. Kia mặt dù hiện ra trận trận ánh sáng màu đỏ, từng sợi tóc đen theo dù mái hiên nhà rủ xuống, tản ra băng lãnh bất tiện khí tức. Đây là gì ta bật? Tuần thủ lễ cẩn thận dò xét, lấp lóe kim mang ánh mắt hướng phía dù đen phía sau tìm kiếm. Các hạ đến tụt cùng người nào, có lá gan sông ta đang thanh đường, lại chỉ dám đùa nghịch những này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, không có can đảm lấy chân diện mục gặp người. Ta chỉ là một cái lấy mạng lệ quỷ, gặp qua ta người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuần đại chân nhân, ngươi xác định sao? Một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Giả thần giả quỷ. Tuần thủ lễ sầm mặt lại, trong tay bút lông đối với dưới chân một hoạn. Hai chân của hắn hiện lên kim quang. Thân hình lóe lên, một bước liền bước ra 10 mét, phi tốc phóng tới nhập cầu. Nhưng này ghê tởm dù đen lập tức di động qua đến, tóc đen như là quỷ thủ giống như bay múa. Lan đi. Tuần thủ lễ quát lên một tiếng lớn, trong tay bút lông vung dậy. Từng mảnh giấy vàng lóe ra kim sắc ánh mang, như là một mảnh hung mãnh bầy chim, vây quanh dù đen, đạo đạo kim quang cắt xuống từng chùm tóc đen. Dù đen ánh sáng màu đỏ sáng lên, sợi tóc bên trong rõ ra từng cây kim tuyến, cuốn chặt lấy những cái kia giấy vàng. Vứt bỏ kia vướng bận dù đen, tuân thủ lễ một bước liền vọt tới nhập khẩu. Nơi này ẩm ướt vô cùng. Một bóng người đứng tại sương mù mông lung ở trong, dùng một loại mười phần làm cho người ta chán ghét ánh mắt, âm hiểm mà nhìn xem hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, để mặc lại. Hắn mặc kệ kia là ai, bút lông lấp lóe kim quang đốt người kia hung hăng bổ tới. Kim quang đột nhiên tăng vọt mấy lần, hóa thành một đạo sắc bén đại đao, từ trên xuống dưới trực tiếp theo đỉnh đầu của người kia đánh xuống. Người kia tránh không kịp, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, hai bên thân thể tựa như không có xương cốt giống như, quỷ dị hướng phía dưới hòa tan. Dạ. Tuân thủ lễ trợn mắt tròn xoe. Vậy mà lại là một cái tượng đất. Nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn, người này đến cùng ai? Hắn nhìn khắp bốn phía, trong đầu phi tốc lục soát, chính mình lâu dài bế quan tu luyện, có thể đắc tội người nào? Lệ quỷ lấy mạng, chẳng lẽ? Trong đầu của hắn hiện lên một cái đáng sợ suy đoán. Có thể ấm còn rõ ràng nói, người kia đã chết. Không còn kịp suy tư nữa. Hắn cảm giác sau lưng mắt lạnh, phía sau lưng ánh mắt đột nhiên mở ra. Chỉ thấy một bóng người cầm trong tay côn đồng, đang hướng đầu của hắn đánh tới. Âm hiểm tiểu nhân. Bút lông bung ngược tay lên, kim quang ngăn trở cây gậy. Nhưng không nghĩ tới. Cây gậy kia cuối cùng vậy mà sáng lên lóa mắt điện quang, dòng điện đột nhiên đâm rách kim quang, bò lên trên mu bàn tay của hắn. Ầm ầm. Nương theo lấy điếc tai tiếng sấm, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều là tê dần, cả người không bị khống chế hướng về sau ngã ra ngoài. Liên tiếp lảo đảo lui mấy bước, hắn mới khó khăn lắm đứng vững. Người đến cùng là ai? Cầm bút lông tay phải có chút run lên, hắn vội vàng lăng không chụp tới mấy trương giấy vàng, bao khỏa trên cánh tay. Dòng điện tê dại cảm giác đau dần dần tiêu tán, hắn kiêng kỵ đánh giá đối phương. Kia là hết sức trẻ tuổi tiểu tử, tay nắm lấy một cây lôi kích mục, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo. Giấy vàng kim quang tán đi, bị tóc đen cắt nát ấy. Dù đen treo ở đằng kia thân người bên cạnh, người kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng một thân khí thế lại sâu không lường được, khuôn mặt bị ánh nến phản chiếu nửa sáng nửa tối. Nhìn qua không giống người tốt lành gì. Là ngươi? Thấy do kia lạnh lùng khuôn mặt, tuần thủ lễ con ngươi bỗng nhiên co bảo. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy a, ta chết đi, biến thành lệ quỷ hướng ngươi lấy mạng. Chu chân nhân, hai minh đệ các ngươi làm hại ta thật là khổ a, Lục Phi sâu kín cười. Ngươi nói cái gì? Thủ đang thật là ngươi giết. Tuần thủ lễ con mắt to trợn, cừu hận bắn ra, nghiến răng nghiến lợi. Là người ta liền lại giết ngươi một lần. Là quỷ, ta liền để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Dưới chân hắn kim quang hiện lên, một bước mấy mét, bút lông làm đao đột nhiên phóng tới Lục Phi. Nhưng Lục Phi lại cười lạnh hướng về sau vừa lui. Ngay sau đó, bốn phía hiện ra mấy cái Lục Phi. Chu chân nhân, ta hướng ngươi lấy mạng, bọn hắn mang theo âm trầm nụ cười, đem tuần thủ lễ bao bọc vây quanh. Tuần thủ lễ bước chân dừng lại, mở to hai mắt nhìn qua bốn phía. Trong bất chi bất giác, toàn bộ mặt đất đều bị băng lãnh dòng nước làm ướt. Trong không khí hiện ra trận trận khí âm hàn, sương mù dâng lên. Ánh nến biến phá lệ u ám. Mỗi một cái Lục Phi đều lớn lên giống nhau như lúc. Ngươi liền chỉ biết chiêu này sao, Lục gia tiểu tử? Xem ra ngươi căn bản cũng không hiểu ta Chu gia a. Ngay cả ta Chu gia bí thuật cũng không biết, mấy cái khối lỗi liền muốn làm khó ta. Tuân thủ lễ cười lạnh, khởi động thiên nhãn thông. Trong mắt kim quang hiện lên, hướng phía những cái kia Lục Phi từng cái quét tới. Chương 1036, năm thần thông, là ai ai sáng sớm tăng thêm 2, chương 1036, năm thần thông, là ai ai sáng sớm tăng thêm 2, Chu gia bí thuật gọi là năm thần thông. Tầng thứ nhất, Quỷ thai thông. Lớn nhất nhưng tại trong phạm vi trăm thước, nghe được người khác động tĩnh. Tầng thứ hai, Thiên nhãn thông. Chẳng những có thể lấy một mắt trăm dặm, còn có thể phân biệt ra được tà ma thật giả. Tầng thứ ba, Ngàn chân thông. Nay thần thông tu luyện tới tầng cao nhất, liền có thể một bước ngàn dặm, tốc độ nhanh như gió táp. Còn có hai cái thần thông, theo thứ tự là nghe tâm cùng thôn thiên. Loại này thuật pháp rất khó tu luyện, Chu thủ chính thiên phú không đủ, chỉ tu ra lông, chỉ có Quỷ thai thông cùng Thiên nhãn thông có một chút thành tựu. Mà hắn tuần thủ lễ xem như Chu gia đại ca, cũng là chăm học khổ tu nhiều năm, mới có bây giờ cảnh giới. Nhưng đối phó với Lục gia tiểu tử, tuần thủ lễ cho rằng sử dụng trước ba thần thông, lại phối hợp hắn bản mệnh pháp khí điểm kim bút, đã là dư xài. Tuần thủ lễ sử dụng tiên nhãn thông, kim sắc ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía lệ quỷ giống như Lục Phi, thần sắc tự tin lại là đột nhiên cứng đờ. Cái gì? Tất cả đều là giả? Tuần thủ lễ con ngươi lại chấn. Vây quanh mấy người này Lục Phi, vậy mà tất cả đều là bùa biến. Hắn ở đâu? Tuần thủ lễ khó có thể tin nhìn khắp bốn phía. Mật thất cứ như vậy lớn, tiểu tử kia có thể trốn đến nơi đâu đi? Chẳng lẽ lại còn có thông thiên độn địa chi năng? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác từng sợi tóc dựng thẳng lên. Trên đỉnh đầu có một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Cái gì? Tuần thủ lễ ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức bị một mảnh chói mắt điện quang sáng rõ mắt mở không ra. Hắn cuống quýt chụp tới một mảng lớn giấy vàng ngăn khuất đỉnh đầu, chính mình mau đưa trốn tránh. Ầm ầm, tiếng sấm lên đỉnh đầu nổ tung. Hắn màng nhĩ ông tác hưởng, giấy vàng toàn bộ hóa thành cho tàn. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không phát hiện. Bốn phía những cái kia lệ quỷ giống như Lục Phi, nguyên một đám toàn hướng hắn đánh tới. Lan đi. Tuần thủ lễ nổi trận lôi đình, bút lông đối với bốn phía điên cuồng vung dậy. Sắc bén kim quang lấp lóe. Bùn băng từ phía, những cái kia hóa thành nguyên một đám tượng đất, lưu trở về mặt đất tầm ước, cuồn cuộn lấy chạy tới tuần thủ lễ bên chân, bao lấy hai chân của hắn. Tại hắn vung vẩy bút lông đối phó tượng đất thời điểm, không biết nơi nào, kia chói mắt lôi điện lần nữa đánh tới. Hắn một phen luống cuống tay chân. Giấy vàng làm thuẫn, che chở lấy chính mình từng bước lui lại, dựa lưng vào mật thất trên vách tường. Tiểu tử này thật không đơn giản, chắc không được thủ đang đều thiết lập tại trong tay hắn. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, đập diệt đầu vai lôi hỏa, pháp lực chữa trị bả vai thương thế, ánh mắt liếc nhìn mật thất bốn phía, dần dần tỉnh táo lại. Sau đó hít sâu một hơi, dùng bút lông tại quanh thân các nơi đều vẽ lên một con mắt. Những này ánh mắt lập tức giống sống tới đồng dạng, chớp chớp, mở mắt ra nhìn về phía bốn phương tám hướng. Đỉnh đầu một con kia thình lình phát hiện, Lục Phi tiểu tử kia vậy mà cầm trong tay dù đen, treo tại mật thất trên không. Mật thất này ánh đến u ám, vừa rồi tại bọn hắn đánh nhau thời điểm lại dập tắt không ít, phía trên kia sáng quá mở, hắn tự nhiên rất khó phát hiện. Âm hiểm tiểu tử, thì ra ngươi trốn ở phía trên. Tuần thủ lễ trên người mấy cái ánh mắt, cùng hắn cùng nhau âm trầm nhìn chằm chằm phía trên Lục Phi. Một cái âm hiểm như thế xảo trá tiểu tử, lại thêm dù đen cùng tượng đất những này tà dị pháp khí, quá mức khó giải quyết. Cứ việc tuần thủ lễ không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã minh bạch, chỉ bằng hiện hữu thủ đoạn, tuyệt đối giết không được tiểu tử này. Tâm hắn quét ngang, cắn chót lưỡi, một ngụm chân dương phun tại trên bút lông, ngòi bút tại lồng ngực của mình một họa. Nam thần thông, tầng thứ tư, nghe tâm. Trong lòng chi nhãn đã mở, sử dụng này thần thông, liền có thể sớm phát giác ý đồ của đối phương cùng thủ đoạn, khiến cho hắn mỗi một chiêu đều có thể tiên khiển đề phòng, thậm chí tìm tới cơ hội phản thủ làm công. Có thể bức ta sử xuất tầng thứ tư, Lục gia tiểu tử, ngươi rất có thể a. Tuần thủ lễ lạnh lùng nói, bút lông đối với mật thất vẽ một vòng tròn. Tại vòng tròn bên trong, một mảnh giấy vàng cấp tốc bốc cháy lên, khiến cho nước trên mặt đất điểm bốc hơi. Không có nước, những cái kia tượng đất liền không qua được. Lục gia tiểu tử, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, cứ việc sử ra. Hắn nhìn qua mật thất phía trên Lục Phi, mắt sáng như đuốc. Tốt, tuần đại chân nhân, vậy ngươi cần phải tiếp nhận. Lục Phi trong mắt hàn quang lóe lên, cầm trong tay dù đen phóng tới tuần thủ lễ. Mấy đạo điện quang bắn ra. Tuần thủ lễ lại mặt lộ vẻ cười lạnh, hai chân kim quang hiện lên, dường như có thể sớm dự phán những cái kia điện quang quy tích, thân hình khẽ động, liền cấp tốc mà linh hoạt tránh đi thiểm điện, vây quanh Lục Phi sau lưng. Bút lông đối với Lục Phi phía sau lưng mạnh mẽ vọt tới. Kim quang tăng vọt, như là sắc bén đại đao. Tóc đen theo dù bên trong đổ xuống mà ra, bệnh thành một đạo thật dày tâm chắn, liều mạng ngăn trở một đao. Siêu. Tóc đen liên miên đứt gãy. Lục Phi bị cái này lực lượng cường đại, xông đến hướng về sau ngã đi. Hắn pháp lực vận chuyển, nhanh chóng ổn định bước chân. Dù đen nổi lên ánh sáng màu đỏ, hoa hồng từng mảnh khô héo rơi xuống. Lục Phi rất là đau lòng, nheo mắt lại, đánh giá tuần thủ lễ. Gia hỏa này cùng vừa rồi có chỗ khác biệt. Lục gia tiểu tử, nhanh như vậy liền không có chiêu sao? Tuần thủ lễ cười lạnh, tự tin lại trở về, vẻ mặt đại chấn, một bước 10 mét, thoáng qua liền vọt tới Lục Phi trước mặt, bút lông cấp tốc vung đẩy, từng đạo kim sắc phong mang hạt mưa hướng phía Lục Phi đâm tới. Lục Phi nhanh chóng vung côn ngăn cản, kim mang cùng điện quang xen lẫn, mật thất bên trong ngọn đến kịch liệt chập chờn, quang mang kịch liệt lấp lóe không yên. Một phen giày đặc giao thủ sau, song phương các hướng lui về phía sau mấy bước. Một đạo kim mang lao Lục Phi gương mặt bay qua, lưu lại một đạo huyết sắc tế ngân. Mà tuần thủ lễ lại bình yên vô sự. Đều nói tuần này thủ lễ bình thường dốc lòng tu luyện, thực lực sâu không lường được. Thật đúng là danh bất hư truyền a. Bất quá, không có chiêu. Tuần đại chân nhân, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu, còn rất sớm đâu. Lục Phi cười lạnh. Táo một côn bên trên điện quang lần nữa bộc phát. Nghĩ không ra ngươi tiểu tử này pháp lực vẫn rất dày đặc, bất quá lật qua lật lại chỉ những thứ này tiểu hoa chiêu, nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào. Tuần thủ lễ 10 phần tự tin. Đang nghe tâm trợ giúp hạ, hắn một cái liền có thể khám phá Lục Phi ý đồ, cùng công kích quy tích. Táo một côn hướng hắn vung tới tốc độ, thực sự quá chậm. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn cản. Nhưng lần này, cây gậy cuối cùng quang mang có chỗ khác biệt, vậy mà bành trướng trở thành lóe lên một cái nước cờ đạo điện quang lôi cầu. Nó mạnh hết đà mà thôi. Cái này lôi cầu ẩn chứa lực lượng để cho người ta tê cả da đầu, tuần thủ lễ cũng không dám đón đỡ, dưới chân hắn hiện lên kim quang, nhanh nhẹn tránh đi lôi cầu. Đang muốn hướng phía Lục Phi ra tay. Nhưng lúc này, Lục Phi lại tại mí mắt hắn dưới mặt đất, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Lục Phi giống như quỷ mị, đột nhiên hiện lên ở bên người của hắn. Trong tay một đạo nhỏ bé hàn mang, ấn vào hắn cái cổ. Cái gì tuần thủ lễ đã dùng tốc độ nhanh nhất đi cản, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Hắn lập tức cảm giác, cái cổ truyền đến toàn tâm nhói nhói. Cố Vít vung bút đẩy ra Lục Phi, từng bước lui lại, cùng này quỷ dị tiểu tử kéo dài khoảng cách, vận kinh bước ra trong cổ châm nhỏ. Kim châm bị hắn một khoản hóa thành một miệng. Nhưng hắn cái cổ lại đen một mảng lớn, băng lanh chết lặng cảm giác dọc theo thần kinh hướng bốn phía lan tràn, đầu óc của hắn một hồi mê muội. Thi độc. Tuần thủ lễ che lấy cổ, thở hổn hển trừng mắt Lục Phi. Vừa rồi đó là cái gì kinh khủng thuật pháp? Vì sao hắn sử dụng nghe tâm thần thông đều không thể dự phán? Lục Phi tay vắt chéo sau lưng, lặng lẽ trốn đi bút bê bải, khắp khuôn mặt là nụ cười giễu cợt. Tuần đại chân nhân, đừng kích động, chơi vui còn tại phía sau. Chương 1037, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Chương 1037, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Chu thủ lễ sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Hắn trên trán trải rộng đổ mồ hôi, màu da trắng bệnh, nhưng trên da lại lấy cổ làm trung tâm, mọc ra từng khối lớn nhỏ không đều thi ban. Chỉ cần hắn bất khí, thi độc liền sẽ lan tràn. Hèn hạ vô sỉ. Lục gia tiểu tử, ngươi cũng chỉ biết dùng những này vô sỉ thủ đoạn sao? Chu thủ lễ phẫn hận tới cực điểm. Hắn không thể không thu hồi thần thông, dùng pháp lực ngăn chặn thi độc. Nhưng thân thể vẫn là dần dần cứng ngắc chết lặng. Tuần đại chân nhân, chẳng lẽ ngươi liền rất cao thượng sao? Ngươi dùng phi thiền cổ ám toán ta, lợi dụng bằng hữu của ta tới giết ta thời điểm, nghĩ tới hèn hạ vô sỉ sao? Lục Phi chỉ cảm thấy buồn cười. Thì ra ngươi biết tất cả mọi chuyện, ngươi có thể xông đến nơi này, có thể thấy được cấm còn tên phế vật kia đã giữ nhiều lành ít. Chu thủ lễ vừa sợ vừa giận. Tên phế vật này hành sự bất lực, mang đến cho hắn lớn như thế phiền toái. Chết không có gì đáng tiếc. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi lão đệ. Lục Phi thấy thi độc phát tác đến không sai biệt lắm, nắm côn phóng tới Chu Thủ Lễ. Coi như ngươi dùng nhiều như vậy thủ đoạn hèn hạ, muốn giết ta cũng không có khả năng. Chu Thủ Lễ cuồng hống một tiếng, chụp tới một mảng lớn giấy vàng ngăn cản. Sau đó, lấy ra một tờ kim quang long lánh trang giấy. Chương này lá vàng giấy vốn là chờ thôn tiên đột phá về sau, dùng để đối phó thượng quan vô lượng. Có thể hôm nay chưa trừ diệt tiểu tử này, chỉ sợ ngày sau, tiểu tử này lại so với thượng quan vô lượng còn gai góc hơn. Chu Thủ Lễ hít sâu một hơi, pháp lực vận chuyển, vung lên bút lông tại lá vàng trên giấy cấp tốc vẽ lên một cái miệng. Chu ra năm thần thông, chia làm hai mắt miệng tâm đủ. Miệng chính là trong đó lợi hại nhất một tầng. Nhưng cuối cùng này một tầng, Chu Thủ Lễ còn chưa hoàn toàn đột phá. Nhưng dưới mắt đã không lo được quá nhiều. Chu Thủ Lễ đem lá vàng giấy bám vào trên mặt. Trên mặt của hắn, còn lại ngũ quan đột nhiên biến mất, chỉ còn cái này một cái miệng. Lục Phi nát bấy giấy vàng, xem xét Chu Thủ Lễ này quái dị bộ dáng, lập tức giật mình. Chu Thủ Lễ trên mặt miệng còn đang không ngừng mở lớn. Cái gì? Sư tử hôm sao? Lục Phi cảnh giác thả chậm tốc độ. Cái miệng đó rất nhanh trương đến cực hạn, đối với Lục Phi đột nhiên khẽ hấp. Vách tường ánh đến đột nhiên nhoáng một cái. Lục Phi lập tức cảm giác một cỗ to lớn hấp lực bao phủ chính mình. Vùng đan điền pháp lực vậy mà không bị khống chế, thoát ly thân thể của mình, bị cái miệng đó hút tới. Nay quỷ dị thuật pháp, thế mà có thể hút đi người khác pháp lực. Lục Phi trong lòng giật mình. Tuần này đại chân nhân quả nhiên còn có át chủ bài, so với hắn cái kia lao đệ có thể mạnh hơn nhiều. Lục Phi dùng dù đen cản trở chính mình, cũng không dùng được. Pháp lực không ngừng hướng phía cái miệng kia rung manh lao tới. Cái này không phải rượu. Vùng đan điền âm dương ngư rung động lên, theo dương lực bị cái miệng đó hút đi, âm lực dần dần bành trướng. Lục Phi tay trái hiện ra từng tia màu đen đường vân. Đúng rồi, ta nhớ được, ta cái này âm lực cũng có hút đi người khác pháp lực tác dụng. Lúc ấy tại âm dương giao hội, Chu Thủ chính pháp lực liền bị Lục Phi cho hút đi. Xem ra, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Lục Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, không còn áp chế âm lực. Âm lực như là một đầu rắn trưởng, dọc theo tay trái của hắn, cuốn lượn bò đi ra. Hắn từng bước một đi hướng Chu Thủ Lễ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chủ động muốn chết sao? Tại thôn tiên thần thông trước mặt, ngươi tất cả chống cự đều là phí công, ngươi cái này nho nhỏ pháp lực, ta vui lòng nhận. Chu Thủ Lễ tấm kia miệng rộng cất tiếng cười to. Thôn tiên thần thông luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể nuốt thiên địa linh khí. Chỉ có điều, hắn còn không có đột phá tới tầng này, hiện tại xem như cưỡng ép mở ra. Tiểu tử này pháp lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu, như là hải dương mênh mông, cũng không biết hắn đến cùng có ăn hay không đến hạ. Hắn cố gắng áp chế chính mình bước lên khí tức, chỉ cần khống chế được làm, tại cái này hèn hạ tiểu tử không có sức hoàn thủ lúc dừng tay, cũng sẽ không có việc. Nhất định không có việc gì. Nhưng mà, hắn nhìn thấy từng bước đến gần Lục Phi, lại là tâm thần đột nhiên rung động. Tiểu tử này thế nào đầy người tà khí? Giờ phút này Lục Phi, tay trái hắc khí lở lở, như là quỷ trảo. Trên thân mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi tà dị khí tức, cùng vừa rồi so sánh, dường như đổi một người. Đây là cái gì tà công? Chu Thủ Lễ kinh ngạc và phần, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, không tự chủ được lui lại một bước. Lục Phi vẻ mặt băng lãnh, đã biến đen nhánh tay trái đột nhiên nâng lên, đối với hắn lăng không một chảo. Băng lãnh âm khí đột nhiên một phát, giống như rắn độc quấn chặt lấy Chu Thủ Lễ cái cổ. Đây là cái gì? Chu Thủ Lễ cả kinh thất sắc, trong kinh hoàng, thể nội pháp lực lập tức liên loạn, thôn thiên thần thông lập tức mất đi hiệu lực, lá vàng giấy theo trên mặt chốc ra, nhanh chóng phai màu biến thành một trương nhẹ nhàng giấy vàng. Không, Chu Thủ Lễ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngực giống như bị thiết truy trọng kích, toàn thân run lên đầu váng mắt hoa. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình pháp lực bị hút đi, theo những cái kia âm lực rơi vào Lục Phi tay trái. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đến cùng luyện là cái gì tà công? Ngươi cái này bảng môn tà đạo. Chu Thủ Lễ mất khống chế mang to. Nhưng Lục Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, quỷ thủ không ngừng, hắn pháp lực không ngừng rơi vào Lục Phi trong tay. Lại không nghĩ biện pháp, hắn liền hoàn toàn xong đời. Xem như ngươi lợi hại. Chu Thủ Lễ lần nữa cắn nát đầu lưỡi, đem đầu lưỡi máu phun tại trên bút lông. Bút lông liều mạng đối với âm lực vung lên, cuối cùng đem cỗ này quỷ dị hấp lực cắt đứt. Sau đó, hắn đối với vách tường ngọn nến dùng sức vung lên. Ngọn nến lập tức quang mang đại thịnh, nhao nhao theo vách tường rơi xuống, hóa thành nguyên một đám quang đoàn hướng phía Lục Phi mạnh mẽ đập tới. Dù đen lập tức bay lên, đem những cái kia ngọn nến hết thảy ngăn. Không có một giọt sáp dầu rơi vào Lục Phi trên thân. Lục Phi hít một hơi thật sâu, dùng sức thu hồi âm khí, ngăn chặn cỗ này ngao ngoe muốn động lực lượng, khiến cho âm dương ngư một lần nữa quy về cân bằng. Vùng đan điền, dương lực lại tăng thêm không ít. Nhưng bây giờ không để ý tới cẩn thận xem xét, hắn ngẩng đầu, phát hiện Chu Thủ Lễ vậy mà không thấy. Hắn nhìn khắp bốn phía, cũng không thấy Chu Thủ Lễ bóng dáng. Mật thất này bên trong hiển nhiên còn có mặt khác thầm nghĩ. Chu Thủ Lễ theo thầm nghĩ trốn. Bất quá, Lục Phi không nóng nảy, đã có người đi thay hắn rồi. Chu Thủ Lễ đóng lại cửa ngầm sau, che ngực, tay chống đỡ vách tường lảo đảo hướng phía bên ngoài liều mạng chạy trốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lục Phi thủ đoạn nhiều như vậy, mỗi một loại đều tà dị vô cùng, lại đem chính mình làm cho chật vật như thế, chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng hắn cũng không hối hận. Thù là nhất định phải báo. Hôm nay báo không được, vậy thì về sau lại báo, trước giữ lại cái mạng này trọng yếu nhất. Đầu này mật đạo cửa ra vào thông hướng đang thanh đường bên ngoài, một đầu vắng vẻ rừng tử, ai cũng không biết. Cũng nhanh đi ra ngoài. Chỉ cần về Năm Thần Sơn tìm tới sư phụ cứu mạng, mọi thứ đều còn có hy vọng. Chu Thủ Lễ trước mắt trận trận biến thành màu đen, thân thể chết lặng cứng ngắc, cắn răng dùng bút lông ở trên người các nơi vẽ lên một chút cổ quái phù văn, mượn lực lượng này chèo chống, rốt cục đẩy ra xuất khẩu. Nhưng mà bên ngoài chờ đợi hắn không phải cầu sinh hy vọng, mà là một ngụm đen nhánh quan tài. Trên quan tài mặt đột ngột dán một cái đỏ chót hỉ chữ. Chương 1038, thị chi nộ lửa. Chương 1038, thị chi nộ lửa. Quan tài lặng lặng nằm ngang ở mật đạo xuất khẩu bên ngoài, phía trên hỉ chữ đỏ đến giống như muốn nhỏ máu. Chu Thủ Lễ liều mạng ngừng bước chân, tay chống đỡ cửa, kém một chút liền ném tới cái kia quỷ dị trên quan tài. Cái này, nơi này tại sao có thể có quan tài? Mật đạo thông hướng chính là không người biết được yên lặng tiểu đạo, làm sao lại nhiều một bộ quan tài? Hắn toàn thân cứng ngắc, nhìn xem trên quan tài mặt đỏ chót hỉ chữ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Màu đỏ chữ hỉ cùng trắng bệnh tiền giấy hỗn hợp có theo bầu trời đen nhánh bay xuống xuống tới. Đây chẳng lẽ là Hồng Bạch Sát? Chu Thủ Lễ lảo đảo lui lại một bước. Tại toàn bộ Giang Thành, hắn chỉ biết là một nơi có Hồng Bạch Sát, cái này kinh khủng tà vật làm sao lại chạy đến cái này đến? Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Chu Thủ Lễ tâm hoàn toàn chìm xuống dưới, tiểu tử kia liền Hồng Bạch Sát loại này kinh khủng tà vật đều có thể thu phục, mình còn có hy vọng chạy trốn sao? Không, không thể chết tại cái này. Nơi này là thông hướng Năm Thần Sơn gần nhất đường. Chu Thủ Lễ liều mạng một điểm cuối cùng khí lực, sử dụng bút lông tại dưới chân của mình một họa. Lòng bàn chân có chút kim quang hiện lên. Chỉ cần có thể thoát khỏi Hồng Bạch Sát, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Năm Thần Sơn, mọi thứ đều có hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, phóng ra cứng ngắt hai chân, tránh đi trước kia quỷ dị quan tài, liều mạng hướng phía rừng cây chạy tới. Thật là, trong rừng cây lại vang lên nữ nhân thương tâm u oán tiếng khóc. Tiền giấy phiêu linh, tiếng khóc theo bốn phương tám hướng truyền đến. Chu Thủ Lễ đầu cũng không dám bể, cắn hàm răng mất mạng chạy trốn. Nhưng còn không có chạy bao xa, hắn liền tâm mát phát hiện, tại trước mặt hắn thình lình ngừng lại một ngụm màu đen quan tài. Phía trên hỉ chữ đỏ đến trước mắt. Chu Thủ Lễ cuốn quýt lách qua, có thể quay người lại, kia quan tài lại tại phía trước hắn. Hắn hoảng hốt chạy bừa, giống một cái côn trùng trong rừng mở mịt loạn chuyển, mỗi một lần quay người, kia quan tài đều cách hắn thêm gần. Lan đi! Hắn gầm hét, cầm ra còn sót lại mấy chương bùa vàng hướng phía quan tài ném đi. Quan tài chỉ là chợt lóe lên. Sau đó, một người mặc màu đỏ áo cưới tân nương yếu ớt hiện. Tân nương ngồi trên quan tài, che mặt thương tâm thút thít. Anh! Tân nương chậm rãi ngẩng đầu, nàng không có mặt, trong tóc đen chỉ có một cái huyết hồng hỉ chữ. Hôn lễ của ta liền phải bắt đầu, có thể ta tìm không thấy đường trở về. Hỉ sâu kín nhìn xem Chu Thủ Lễ. Chu Thủ Lễ toàn thân run rẩy, co cẳng liền phải chạy. Có thể hỉ một cái chớp mắt, liền trôi dạt đến trước mặt hắn, tấm kia quỷ dị khuôn mặt cùng hắn gần trong gang tấc. Ngươi có biết đường đi ở đâu sao? Ngươi không biết rõ. Ngươi vì cái gì không biết rõ? Hỉ thanh âm theo ưu oán dần dần biến phẫn nộ. Chu Thủ Lễ liều mạng lắc đầu, dùng cả tay chân chống đỡ người cứng ngắc liều mạng lui lại. Là ngươi hại ta không về nhà được. Hỉ tay khô nhéo chỉ, tại hắn cái chán mánh lực một chút. Ngọn lửa rơi vào trên người hắn, vành đem hắn nhóm lửa. Hỉ kia một buồn lửa giận dường như toàn chút xuống tới trên người hắn, trong khoảnh khắc, âm hỏa liền nhảy lên khắp toàn thân của hắn. A a a, hồn phách bị cảm giác bỏng, là như là thống khổ. Kia đầy trời tiền giấy dường như đang vì hắn tiễn đưa. Ta, không, cam. Tâm tay của hắn gắt gao vươn hướng bầu trời, tại hừng hực âm hỏa bên trong, dần dần hóa thành một đống màu đen hình người cho tàn. Tiền giấy biến mất, quan tài cũng không thấy. Chỉ có một cái hỉ chữ, theo gió phiêu phiêu đang đãng, dường như muốn rời đi nơi này. Nhưng còn không có bay ra bao xa, liền bị một cái tay bắt lấy. Hỉ, nhà của ngươi tại tà danh tiếng, ngươi đây là đi cái nào? Lần thứ nhất làm việc liền làm được rất tốt, ta liền biết ngươi là tốt nhân viên. Lục Phi mỉm cười, không phân từ nói, đem Hỉ thu vào. Sau đó, hắn nhanh chân đi tới Chu Thủ Lễ cho tàn bên cạnh. Gió thổi qua, cho cốt bốn phía phiêu tán. Vị này tuần đại chân nhân rốt cuộc chết. Người này năng lực cao thâm, so với hắn vị kia lão đệ có thể mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như không phải Lục Phi chuẩn bị đầy đủ, lại sớm thu hai viên đại tướng, muốn giết chết hắn chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng. Cái này lại uy hiếp, cuối cùng giải quyết. Lục Phi nhìn cho cốt vài lần, trong ánh mắt toát ra một tia tiếc hận. Đáng tiếc, lửa quá lớn, cái gì đều không có còn lại. Cái kia bút lông thật không tệ, vốn còn muốn nhặt được nghiên cứu một chút. Lục Phi lắc đầu, theo mật đạo đường cũ trở về. Trở lại mật thất thời điểm, vừa vặn gặp hổ tử cùng kinh kiếm. Hai người đang khắp nơi tìm kiếm Lục Phi. Lục Phi, thế nào? Chết, bị hỉ thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Người đệ tử kia đâu? Hai người cũng là thật dài buông lỏng một hơi. Cũng đã chết. Mặc dù gia hỏa này rất xảo trá, nhưng vẫn là bị A Kiếm cầm xuống. Ta đem cửa sân đóng lại, bên ngoài những người kia căn bản không biết rõ. Hổ tử vừa cười vừa nói. Rất tốt. Lục Phi gật gật đầu, đi theo hai người ra mật thất, sau đó dùng hỉ đem ấm còn thi thể cũng đốt đi sạch sẽ. Cái này ta vật dùng để hủy thi diệt tích cũng thực không tồi. Lục Phi hết sức hài lòng. Lục Phi, những đệ tử kia đâu? Kinh kiếm trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương, muốn giết chúng ta chính là cái này sư đồ hai người, đệ tử khác cũng không cảm kích ta là cái gì giết người thành tính cùng mà sao. Những người kia cùng việc này không quan hệ, ta làm sao có thể làm khó hắn nhóm. Lục Phi liếc mắt. Tốt, nguy hiểm đã giải quyết, chúng ta cũng nên đi. Ta liền biết ngươi không phải loại người như vậy. Kinh kiếm trầm tĩnh lại, lộ ra hàm hàm nụ cười. Hổ tử đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng, đánh hô lên. Trước mặt tiểu hắc, lập tức mang theo chó hoang nhóm kết thúc công việc. Nhờ có bàn kia thịt chay, chó hoang nhóm ăn no dừng lại. Bất quá tiểu hắc trướng mắt làm, một ngụm không ăn, đều để cho nó đám huynh đệ này nhóm. Chó hoang nhóm đông nhiên rời đi, các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đang thanh đường bên ngoài, yên lặng sau ngõ hẻm. Đa tạ các vị hỗ trợ, sau này nếu là thiếu ăn, liền đến đồ cổ đường phố đến. Bất quá có một cái điều kiện, các ngươi không thể lung tung cắn người. Lục Phi mỉm cười nhìn xem bọn này chó hoang. Không biết rõ chó hoang nhóm nghe hiểu không có, dùng sức xông Lục Phi ngoắc ngoắc cái đuôi. Tiểu Hắc ngồi xổm ở những chó hoang này phía trước, nghiễm nhiên một bộ lao đại bộ dáng. Đi thôi. Lục Phi vung tay lên, chó hoang nhóm liền tản. Hắc tử, nghĩ không ra ngươi vẫn rất có uy tín đi. Hổ tử đem Tiểu Hắc ôm, vác lên vai. Tiểu Hắc dương dương đắc ý ba người một chó biến mất ở trong màn đêm. Tại đang thanh đường đệ tử nhóm tìm kiếm khắp nơi ấm còn thời điểm, bọn hắn đã về tới Tà Danh Tiếng. Tối nay, Lục Phi ngủ được phá lệ an tâm. Vừa cảm giác dậy, sảng khoái tinh thần. Ba người tìm tốt tiệm cơm, ăn non nê. Lục Phi, thiếu ngươi món nợ này cuối cùng trả lại. Nhưng việc này không có cái gì hậu hoạn a. Kinh Kiếm còn có chút lo lắng địa đạo. Sẽ không, hai người kia đều đốt thành tàn bã, ai có thể nhìn ra là ai giết. Mà Đường gia cùng Thượng Quan gia mình tranh ám đấu, không để ý tới chúng ta, mới có thể lợi dụng Chu Thủ Lễ tới đối phó chúng ta. Chu Thủ Lễ vừa chết, chúng ta hẳn là có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Lục Phi khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi. Kinh Kiếm cũng giống như tháo dỡ gánh nặng dường như, toàn thân nhẹ nhõm. Cơm nước xong xuôi, Lục Phi đi một chuyến giả bán tiên nhà. Thì cung bùn chói linh không giống Hồng Y Liễu, không phải thật tâm để cho hắn sử dụng, cho nên hắn phải nhanh một chút cho cái này hai tà vật làm cấm chế. Chương 1039, quỷ khế, là ai ai sáng sớm tăng thêm 3, chương 1039, quỷ khế, là ai ai sáng sớm tăng thêm 3, Lục Phi tới giả bán tiên nhà bên ngoài, nhường hổ tử đi mua hai bình rượu ngon, sau đó chính mình mang theo đi bảo. Bán tiên. Đẩy cửa ra, Tiểu Hắc trước quen thuộc chạy đi bảo, so tiến nhà mình còn quen. Ta đi, Hắc tử hổ tử có chút im lặng. Trong nội viện, giả bán tiên ngồi dưới cây nghe bình thư, trong tay quạt hương bổ lay động nhoáng một cái. Cái kia chọc cọp lông gà trông lớn, ngay tại bốn phía tản bộ, thấy một lần Tiểu Hắc tiến đến, lập tức đập không có mấy cọng tóc cánh, nhảy lên cái bàn. Tiểu Hắc vòng quanh cái bàn chạy nửa ngày, thế nào cũng đuổi không kịp cái này gà trông lớn. Gà đại ca. Hổ tử theo trong túi móc ra một thanh hạt đậu vùng đã qua, cùng gà trông lớn lên tiếng chào hỏi. Gà trông lớn lại có mô hình có dạng gật đầu, phản phất tại nói biết, sau đó liền đi mổ những cái kia hạt đậu. Tiểu Hắc tự rất chán, tại giả bán tiên chân bên cạnh cọ sát, liền chuẩn đi tìm Tiểu Mẫu cậu. Bán tiên, ngươi gần nhất tinh thần cũng không tệ lắm đi. Chúng ta rất lâu không có đến đây, không bằng cùng ngươi uống chút. Lục Phi đem hai bình rượu hướng trên bàn vừa để xuống, cười ha hả ngồi xuống. Kinh Kiếm lễ phép ô quyền, gặp qua giả nửa tiền bối. Theo ta uống chút. Giả bán tiên giơ lên hạ mi mắt, trong lỗ mũi hừ một tiếng, liền hai bình này rượu, làm uống. Học một ít người ta Kinh Kiếm, có nhiều lễ phép hải tử. Lục Phi vội vàng đưa tay, hổ tử, đi mua một ít đồ nhắm được rồi, đường giả bộ. Đây người đồ ăn mùi vị, rõ ràng là vừa ăn mới tới, ta còn không có giả đến cái mũi đều rơi mất. Giả bán tiên lật ra lườm mũi. Tiểu tử ngươi có chuyện nói thẳng, đừng làm những này làm bộ. Hắc hắc, bán tiên quả nhiên thần cơ diệu toán, cái gì đều không thể gạt được. Lục Phi mặt dạn mày dày cười lên. Bán tiên, ngươi có thể hay không giúp ta làm hai tấm quỷ khế? Quỷ khế? Tiểu tử ngươi muốn cái này làm gì? Giả bán tiên ngẩng đầu. Hại, tân thu hai cái tà vật, sợ chúng nó không thành thật, dùng quỷ khế ước buộc hạ. Lục Phi xuất ra bình hoa cùng hỉ. Bùn chói linh cùng hỉ không giống Hồng Y Liễu như thế, có rõ ràng chấp niệm, cũng không giống Hoàng Tuyển dù như thế hấp thu Lục Phi huyết dịch. Cùng Lục Phi có vinh cùng bình, có nhục cùng đục, bọn chúng bây giờ không phải là cam tâm tình nguyện đi theo Lục Phi. Vạn nhất ngày nào cường đại lên, chỉ sợ cái thứ nhất muốn đối phó chính là hắn người lao bản này. Cái gì tà vật có thể để ngươi như thế giả bán tiên xem xét, dọa đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi muốn chết à? Hung ác như thế đổ vật lấy ra làm cái gì, nhanh thu lại. Lục Phi lập tức đem bình hoa cùng hỉ thu vào bách bảo đại. Bán tiên, lần này ngươi minh bạch đi. Tiểu tử ngươi giả bán tiên hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, nhíu mày trừng mắt Lục Phi, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ta đã sớm không đi âm, đi âm dày đều cho ngươi, đi đâu giúp ngươi làm đi. Ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút Kim Hoa, mời hắn vợ con mập mạp đi âm thời điểm, thuận đường chuẩn bị cho ngươi hai tấm. Vậy làm phiền bán tiên, ngươi vừa bạn cùng Kim Hoa bà liên lạc một chút tình cảm Lục Phi yên tâm. Nói bậy bạ gì đó, ta cùng Kim Hoa bạn cũ lâu năm. Các ngươi người trẻ tuổi, tâm tư chính là hoa. Giả bán tiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta nói cái gì bán tiên? Ta kia có một vò kim phiền rượu, nhất bổ thận tức giận, lúc đầu ta còn nói đưa tới cho ngươi, ngươi không muốn coi như xong. Lục Phi thở dài. Ta giả làm ích tráng, cần phải ngươi những vật này. Giả bán tiên hừ một tiếng. Lục Phi ba người lại cùng hắn ngồi một hồi, mới đứng dậy cáo tử. Chờ một chút, cái kia cái gì? Làm Lục Phi đi tới cửa lúc, giả bán tiên ho nhẹ một tiếng, gọi hắn lại. Ngươi kia cái gì rượu, ngươi có rảnh liền đánh một bình tới, ta cố mà làm giúp ngươi giám định một chút, có phải là thật hay không có bổ thân công hiệu. Lục Phi phốc phốc cười một tiếng, đối với hắn phất phất tay, biết, bán tiên. Trở lại tà danh tiếng. Hắn liền để hổ tử đánh hai bình kim thiền rượu. Một bình cho giả bán tiên đưa qua, một cái khác bình cho Kinh Kiếm. Kinh Kiếm đều mộng, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Nghĩ gì thế, rượu này nắng ấm, về sau nếu như bị âm khí đả thương, có thể dùng đến khôi phục thân thể. Lục Phi chững chạc đàng hoàng. Vậy sao? Ngươi hảo tâm như vậy, đột nhiên đưa ta đồ vật, ta có chút không quen. Kinh Kiếm bán tín bán nghi cầm bình rượu. Ta đưa ngươi đồ vật còn thiếu sao? Ngươi lần nào cùng ta làm việc bị thua thiệt. Lục Phi đều không còn gì để nói, ta là muốn nói với ngươi, Quái Khiếu Sơn ta trước hoán một chút, chờ ta dùng quỷ khế áp chế bùn chói linh cùng hỉ, lại đi qua. Hồng Y Liễu bị thương, Bùng chói linh cùng hỉ sử dụng quá nhiều dễ dàng mất đi khống chế, bây giờ có thể dùng liền một thanh dù đen. Đi quái khiếu sơn dạng này hung địa, không an toàn. Đi, ta đã biết. Ngược lại tiểu thạch đầu đang ngủ, cũng không đội mà ăn cái gì. Kinh kiếm phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra vương lòng vẻ mặt. Vượt qua nguy cơ lần này, ta cũng nghĩ nghỉ ngơi mấy ngày, trận này thần kinh căng cứng, ta đều không ngủ qua một cái tốt cảm giác, hơi nhớ nhung giường của ta. Chờ hổ tử trở về, kinh kiếm liền cáo tử về nhà. Hổ tử xoa xoa tay, lắp bắp nhìn xem Lục Phi, lão bản, rượu kia có thể hay không hổ tử, ngươi dương khí đã đủ nhiều, lại bổ liền nổ. Lục Phi nghiêm túc khoát khoát tay. Lão bản, ngươi nói gì thế, ta giúp lão lưu thúc hỏi, ngươi cũng biết hắn người này tương đối hư. Hổ tử đội vàng đội giọng, sau đó thành thành thật thật bắt đầu quét dọn vệ sinh. Lục Phi đảo mắt một vòng tà danh tiếng, đi đến sau quầy. Giải quyết hết chu thủ lễ cái này lớn nguy hiểm, hắn rốt cục có thời gian ngồi xuống, sửa sang một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch. Hắn lấy trước ra âm bài nhìn một chút Hồng Y Liệp, Hồng Y Liệp bị thương tương đối trọng, không biết bao lâu mới có thể khôi phục tới. May mắn có tụ âm buồn tầm bổ, mới không có hồn phi phách tán. Mà bút bê bên trong hài đồng tàn hồn, chỉ là tạm thời có thể gửi lại điểm, nếu như không thể nghĩ đến biện pháp chữa trị tàn hồn, sớm muộn vẫn là sẽ tiêu tán. Bất quá, Lục Phi đã sớm chuẩn bị. Hồng Y Liệp, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm được. Đứa nhỏ này, ta nhất định phải giúp ngươi bảo trụ. Hắn trịnh trọng đối âm bài nói một tiếng, xuất ra kế hoạch nham hiểm cùng phong hồn bình. Quỷ này thai chỉ là một cái nhục thân, không có hồn phách, vừa vặn thích hợp tàn hồn phụ thân. Sau đó đem nó phong tại phong hồn bình bên trong, chậm rãi dưỡng dục, một ngày nào đó có thể dưỡng tốt. Làm xong những này, Lục Phi rõ ràng cảm giác được âm bài bên trên khí tức có biến hóa. Phía trên cái bóng màu đỏ, rốt cục nhắm mắt lại, an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Lục Phi đem nó thả lại tụ âm buồn, tính cả phong hồn bình một khối thu lại. Sau đó, xuất ra chưa từng đèn ngõ hẻm tiểu lão nhân nơi đó có được năm liên hoàn, cùng hạch đào giống như trái cây. Cái đồ chơi này thế nào càng xem càng giống hạt giống, sẽ không thật là dùng để trồng cái gì trường sinh quả a. Lục Phi cũng không dám loạn loại, nhìn một hồi liền đặt vào bên cạnh. Hắn càng cảm thấy hứng thú, vẫn là cái này năm liên hoàn. Cái này năm liên hoàn có thể khống chế lén lút, còn có thể để cao mạnh lén lút năng lực. Nếu như có thể vì hắn sử dụng, thật sự là quá tốt. Hắn đang chăm chú nghiên cứu. Lưu Phú Quý cùng Trung Tiểu Tinh vô cùng lo lắng chạy vào tà danh tiếng. Tiểu Lục huynh đệ, rốt cục đợi đến ngươi trở về. Ngươi nhanh mau cứu Như lão bản a, hắn sắp không được. Chương 1040, thôi tỉnh chú. Chương 1040, thôi tỉnh chú. Như lão bản thì thế nào? Lục Phi cấp tốc thu hồi đồ vật của mình, ngẩng đầu nhìn Lưu Phú Quý cùng Trung Tiểu Tinh. Tiểu Lục huynh đệ, Như lão bản lại tiến bệnh viện, sinh một loại quái bệnh, cả người đều không tốt. Khẳng định là bị hắn phát hiện cái kia tà vật hại. Tinh Tinh muội tử đều vội muốn chết, tại cái này trông ngươi đã mấy ngày, liền đợi đến ngươi mở cửa cái nào? Lưu Phú Quý đầu đầy mồ hôi, lộ ra so Trung Tiểu Tinh còn gấp. Lại tiến bệnh viện. Lục Phi cũng là có chút ngoài ý muốn, gọi hổ tử rót trà tới, để cho hai người ngồi xuống từ từ nói. Lần trước Như lão bản cùng hắn lao bà đánh nhau tiến vào bệnh viện, cái này ngươi cũng biết. Hắn sau khi xuất viện, đi về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng hắn lao bà ly hôn. Hắn cùng hắn lao bà đã điểm giường nhiều năm, ngày đó hắn tại giường của mình dưới đáy, phát hiện một cái rất vật cổ quái. Hắn xem xét vật kia, đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lưu Phú Quý nhấp một ngụm trà, nhanh chóng nói rằng: "Trung Tiểu Tinh không tâm tư uống trà, mặc dù vẫn là hóa thành trang, mặc tinh xảo nhỏ bé, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ưu sầu, giữa lông mày cũng khó nén tiểu tụy." "Thứ gì?" Lục Phi hỏi. Việc này Lưu Phú Quý trước đó cũng đã nói, chỉ bất quá hắn lúc ấy vội vàng tìm lương ca, không có để ở trong lòng. Nếu thật là ta bật, cũng là có thể cân nhắc. Hổ tử thì là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lần trước nghe xong Như lão bản bắt quái, hắn cảm giác mở rộng tầm mắt, rất hiếu kỳ cái này Như lão bản đến cùng là vốn là hoa tâm, vẫn là bị tà vật cho hại. Cái này sao? Có chút không tốt hình dung. Lưu Phú Quý biểu lộ mất tự nhiên nhìn Trung Tiểu Tinh một cái. Trung Tiểu Tinh trên mặt hiện hiện hai đóa hồng vân, lộ ra thật không tốt ý tứ. Đến cùng là cái gì? Lục Phi rất kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn. Tinh Tinh muội tử đem vật kia mang đến, "Tiểu Lục huynh đệ, ngươi xem trước một chút." Lưu Phú Quý nói xong, Trung Tiểu Tinh liền mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn trà. "Lục trưởng quỹ, chính là cái này." "Tốt, xin chờ." Lục Phi đeo lên bao tay, cầm lấy hộp mở ra. Đồ vật bên trong rất đơn giản, một tấm hình cùng một cái bị giấy vàng bao khỏa côn trạng vật. Hai thứ đồ này bị dây đỏ cột vào một khối. Ảnh chụp rất cũ kỹ, hẳn là 23 năm về trước đập, trong tấm hình là một cái tuổi trẻ nữ tử đứng tại trong bụi hoa, đối với ống kính lộ ra ngượng ngùng nụ cười. "Mà cái kia côn trạng vật đi." Lục Phi mở ra giấy vàng, nhìn thấy đồ vật bên trong, không khỏi lông mày nhíu lại. Rốt cuộc minh bạch Lưu Phú Quý biểu lộ cổ quái, Trung Tiểu Tinh đỏ mặt nguyên nhân. Hóa ra là chó tinh. Nhưng hổ tử càng không rõ, ngu ngơ hỏi: "Lão bản, vì sao kêu chó tinh a?" "Chó thành tinh." "Dĩ nhiên không phải, cái đồ chơi này là một loại thuốc bắc, có tráng dương bổ thận, trị liệu một ít tật bệnh hiệu quả quả. Thuộc xương chó âm, cũng gọi giái chó." Lục Phi trầm giải thích rõ. "A, hóa ra là chó." Hổ tử thanh âm rất lớn, ý thức được Trung Tiểu Tinh còn ở nơi này, vội vàng che miệng. "Tiểu Lục huynh đệ, loại vật này thả dưới giường là ý gì a? Có phải hay không mắng Như lão bản giống đầu cái kia chó?" Lưu Phú Quý hỏi. "Cái này người trong hình là ai?" Lục Phi không có trả lời, mà là lại hỏi. "Chính là Như lão bản mối tình đầu, cái này ảnh chụp hắn một mực cất giữ lấy, không biết rõ thế nào ở gầm giường hạ, cùng cái này không đứng đắn đồ chơi buộc chung một chỗ." Như lão bản lúc ấy tức giận đến, đầu óc đều nhanh nổ. "Đây rốt cuộc ý gì?" có phải hay không cố ý buồn nôn hắn đâu? Lưu Phú Quý hiếu kỳ cực kỳ. Trung Tiểu Tinh cũng ngẩng đầu lên, ưu hoán nhìn xem Lục Phi. Lục Phi phát hiện, Trung Tiểu Tinh cùng cái này trong tấm ảnh nữ tử giữa lông mày, thật là có chút tương tự. Mà tấm kia trên dây vàng, viết một chuỗi số lượng. Dựa theo thời gian đến đẩy, hẳn là Ngưu lão bản sinh thần bát tự. Lục Phi minh bạch, những vật này là dùng để làm gì? Cái này gọi thôi tinh chú. Hắn hồi đáp, dùng dây đỏ đem cho tinh cùng tấm hình này tương liên, Ngưu lão bản liền sẽ so sánh trong phim nữ tử điên cuồng động tình. A, không phải dùng để bẩn thỉu bọn hắn. Lưu Phú Quý kinh ngạc mở to hai mắt. Không phải, có thể Ngưu lão bản đã sớm không có cùng hắn mối tình đầu tại một khối, tìm đều là một chút tuổi trẻ muội tử a. Lưu Phú Quý hạ thấp thanh âm. Trung Tiểu Tinh lông mày thật sâu nhăn lại. Ngưu lão bản sự việc đã bại lộ, nàng đã biết Ngưu lão bản không riêng gì có ra thất người, còn ở bên ngoài tìm mấy cái, nàng căn bản không phải Ngưu lão bản duy nhất bạn gái. Khả năng bởi vì tấm hình này nguyên nhân a. Lục Phi suy đoán nói, ảnh chụp không có sinh thần bắt tự, cho nên không cách nào chỉ định cụ thể người nào đó. Mà thời gian đã qua lâu như vậy, Ngưu lão bản mối tình đầu khẳng định đã già, mà trong tấm ảnh nữ tử thủy chung là tuổi trẻ bộ dáng, cho nên Ngưu lão bản tìm đều là cùng ảnh chụp tương tự tuổi trẻ nữ tử. Chắc không được đâu. Lưu Phú Quý bừng tỉnh hiểu ra, nhìn một chút trầm mặc không nói Trung Tiểu Tinh, vội vàng an ủi. Tinh Tinh muội tử, ngươi cũng đừng quá thương tâm, chuyện này cũng không trách ngươi, ngươi cũng là bị lừa. Ngưu lão bản đều như vậy, ngươi còn nghĩ cứu nàng, ngươi thật là một cái có tình có nghĩa cô nương tốt. Trung Tiểu Tinh cười khổ một cái, vẫn là không nói chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thứ này đến cùng là ai thả? Lưu Phú Quý kỳ quái nói, có thể đặt ở Ngưu lão bản trong nhà, vẫn là tại đáy giường của hắn hạ, hẳn là người trong nhà của hắn. Lục Phi không cần nghĩ ngợi. A, người nhà của hắn đầu góc bị lừa đá. Thế nào còn nữa gì, hắn ở bên ngoài làm càn rỡ đâu? Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử liếc nhau, đều không hiểu. Cái này ai biết được? Lục Phi giang tay ra, bất quá cái này thôi tình chú cũng không hại người tính mệnh, Ngưu lão bản tại sao lại tiến bệnh viện? Hắn phát hiện vật này sau, ngày thứ hai liền bắt đầu toàn thân phát sốt, trên thân ngứa ngày đến không được, đem làn da đều nhanh cào phá. Qua hai ngày, trên da liền lớn thật nhiều hoàng mao đi ra. Vậy sao? Toàn thân lông dài. Lục Phi hơi kinh ngạc. Cái này có chút ý tứ. Tiểu Lục huynh đệ, có phải hay không bởi vì cái này chó tinh, hắn muốn biến thành chó đi. Lưu Phú Quý náo động mở rộng suy đoán. Cái gì? Trung Tiểu Tinh run một cái, dọa đến hoa dung thất sắc. Ta đi. Không phải đâu, người còn có thể biến thành chó. Hổ Tử cũng bị Lưu Phú Quý cái này suy đoán kinh tới. Lục Phi dở khóc dở cười, lắc đầu nói, theo ta được biết, thôi tình chú không có cái này công hiệu, hẳn là nguyên nhân khác. Vậy hắn trên thân vì sao lông dài a? Kia cọp lông xem xét, chính là động vật cọp lông. Lưu Phú Quý cười cười, Tiểu Lục huynh đệ, ngươi nếu là không bận rộn, liền đi nhìn xem Ngưu lão bản a đến cùng là một cái mạng không phải. Lục Phi có chút suy tư. Quái bệnh phía sau, không phải tà ma chính là tà vật. Những ngày này chạy ngược chạy xuôi, hiện tại rốt cục thanh tĩnh xuống tới, là thời điểm trở về làm ăn. Đi, hiện tại liền đi. Hắn đứng lên. Quá tốt rồi, Tinh Tinh muội tử, có Tiểu Lục huynh đệ ra tay, Ngưu lão bản được cứu rồi. Lưu Phú Quý cao hứng vô vỗ Trung Tiểu Tinh bả vai. Nhưng Trung Tiểu Tinh lại cao hứng không nổi, lộ ra lo lắng. Chương 1041, Hoàng Nưu rơi lệ chương 1041, Hoàng Nưu rơi lệ bệnh viện. Ngưu lão bản sinh không thể luyến nằm tại trên giường bệnh, trên thân che kín thật dày chăn mền. Chỉ có một cái tay, lộ ở bên ngoài đánh lấy một chút. Trên mu bàn tay vậy mà mọc đầy hoàng mao, bàn tay cũng quái dị co lại thành một đoàn. Y tá cho hắn thu bình thuốc đi ra, nhịn không được cùng những người khác xì xào bàn tán. Như thế quái bệnh, toàn bộ bệnh viện trên dưới đều là lần thứ nhất thấy. Tiểu Lục huynh đệ, tới. Lưu Phú Quý dẫn Lục Phi đi vào phòng bệnh. Ngưu lão bản, Ngưu lão bản, ngươi nhìn, ai tới thăm ngươi? Ngưu lão bản cố gắng mở to mắt, nhìn thấy Lục Phi, lập tức giống nhìn thấy cứu tinh như thế kích động, đội vàng ngồi dậy. Lục trưởng quỹ, người rốt cuộc đã đến. Nhanh mau cứu ta, mau cứu ta. Hắn khởi thân, chăn mền trượt xuống đến, lộ tại đồng phục bệnh nhân phía ngoài làn da tràn đầy hoàng mao. Cái này cọp lông rất khô ráo, như Lưu Phú Quý nói tới, xem xét chính là một loại nào đó động vật cọp lông. Nhìn thấy hắn bộ này quái dị bộ dáng, Trung Tiểu Tinh nhịn không được sau khi từ biệt đầu, sợ không muốn nhìn nhiều. Hắn dùng hai cái ổ thành một bàn tay, dùng sức nắm lấy Lục Phi. Lục trưởng quỹ, ta cái bệnh này bệnh viện đều kiểm tra không ra, khẳng định là dưới giường cái kia quái đồ vật cho hại. Ngươi mau đưa cái kia quái đồ vật thu, mau cứu ta à? Ngưu lão bản ngươi đừng có gấp, ta xem trước một chút tình huống của ngươi. Lục Phi an ủi hai câu, quan sát tỉ mỉ Ngưu lão bản. Ngưu lão bản chẳng những toàn thân đều mọc đầy hoàng mao, gương mặt hắn cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Rõ rệt nhất chính là cái mũi biến lớn hơn, lại dẹp lại lớn, rất giống lô mũi trâu. Trâu. Lục Phi trong lòng hơi động, mà Ngưu lão bản tay vùi ở một khối không căng ra bộ dáng, không phải cũng giống như là móng trâu sao? Bộ dáng này ở đâu là muốn biến thành chó, rõ ràng là biến thành châu a. Vừa vặn rất tốt tốt một người, làm sao lại bỗng nhiên biến thành động vật? Loại tình huống này, Lục Phi trước mắt gặp được hai lần. Lần thứ nhất là một khách quen dáng dấp như là hình người con cóc, nguyên nhân là hắn dùng 7749 con cóc ngâm rượu. Lần thứ hai là một cái thợ mổ heo người trong thôn, dần dần biến thành heo, nguyên nhân thì là những người này sát hại một tổ heo rừng nhỏ. Loại này bởi vì tai họa động vật mà gặp phải báo ứng, gọi là nghiệp xúc sát. Như lão bản mở chính là nuôi bò trận, chẳng lẽ bởi vì tạo sát nghiệp quá nhiều, cho nên bị những cái kia chết đi trâu cho trả thù? Ngưu lão bản, ngươi tình huống này không phải dưới giường chi vật hại, có lẽ cùng ngươi nuôi bỏ trận có quan hệ. Cái gì? Nuôi bỏ trận? Ngưu lão bản trợn tròn mắt. không sai, Ngưu lão bản, vật này chỉ là dùng để thôi tỉnh, không thể hại người tính mệnh. Lục Phi đơn giản giải thích một lần, ngươi bộ dáng này, rõ ràng là sắp biến thành trâu rồi, nhìn rất giống phạm vào nghiệp xúc sát. Đám người lại nhìn Ngưu lão bản bộ dáng, không phải liền là hiển nhiên một cái lão hoàng ngưu đi. Lưu Phú Quý thậm chí có chút thất vọng. Trung tiểu tinh tâm tình cũng là khá hơn một chút, dù sao lão hoàng ngưu so lão hoàng cẩu vẫn là em hai điểm. Lục Trường Quý, ta chưa từng có giết qua châu a. Ngưu lão bản khổ khuôn mặt, thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Những ngày việc đều là phía dưới công nhân tại làm, những cái kia châu chết muốn tìm người trả thù, không phải nên tìm những công nhân kia sao? Ngưu lão bản, bò của ngươi trường hợp vì sao, có hay không ngược đái châu hành vi? Lục Phi lại hỏi. Lục Trường Quý, ta một cái nuôi bò, ngược đái châu đối ta có chỗ tốt gì? Ta đều theo chiếu chính quy quá trình nuôi, chọn vẹn bao hết một ngọn núi đâu. Ngưu lão bản mặt mũi tràn đầy oan uổng. Mấy năm này châu trận chuyện làm ăn nhìn xem rất tốt, mỗi ngày đều có không ít châu xuất chuồng, trên thực tế thu nhập càng ngày càng tệ, ta luôn cảm giác chỗ đó có vấn đề, vốn còn muốn tìm ngươi xem phong thủy. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Chuyện làm ăn tốt, thu nhập lại càng ngày càng kém. Lục Phi trong lòng cũng tò mò, chẳng lẽ còn thật gió nhẹ nước có quan hệ. Nuôi bò trận cùng trại nuôi heo không giống, cần chiếm diện tích càng lớn, bình thường sẽ chọn trên mặt đất thế hơi cao, thông gió tốt lại hướng mặt trời địa phương, cho nên rất nhiều lão bản đều sẽ điều dưỡng châu trận thiết lập tại bên cạnh ngọn núi. Đã tại bên cạnh ngọn núi, nói không chừng là dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Ngưu lão bản, việc này xem ra muốn đi một chuyến ngươi nuôi bò trận khả năng hiểu rõ. Nếu như ngươi còn có thể đi đến động lời nói, chúng ta bây giờ liền đi qua. Đi được động, ta đi được động. Ngưu lão bản lập tức bén chăn lên xuống giường, hắn không lo được thôi tình chú là chuyện gì xảy ra, hiện tại trước cứu mạng lại nói. Hắn hai cái chân cũng sưng lên đến, giống mong châu, phí hết lớn kình mới đem giày miễn cưỡng mặc lên. Bất quá đi đường vẫn còn có chút khó khăn, Trung tiểu tinh đi y tá đứng giúp hắn tìm một đôi quả trượng. Nhỏ tinh a, làm khó ngươi không trách ta, còn đối ta cái này tốt. Ngươi yên tâm, những chuyện này xử lý tốt, ta nhất định cho người cái tên điểm. Ngưu lão bản rất cảm động, vỗ vỗ Trung tiểu tinh tay. Bất quá nuôi bỏ trận chỗ kia rối bời, ngươi cũng đừng đi, ngoan ngoãn về nhà chờ ta tin tức. Ngưu ca, ngươi nhất định phải đem trị hết bệnh a. Trung tiểu tinh hiểu chuyện gật đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngưu lão bản liền vội gấp cùng Lục Phi mấy người ra bệnh viện. Xe chạy ra khỏi thành. Sau một tiếng rưỡi, cuối cùng đã tới Ngưu lão bản nuôi bỏ trận. Nuôi bỏ trận xây ở một tòa thôn phụ cận bên cạnh ngọn núi, một mảnh địa thế hơi cao địa phương. Quy mô không nhỏ, chừng hơn vạn con trâu. Lục Phi còn không có xuống xe, liền nghe tới Ngưu Lan bên trong bò họ. Bò họ. Châu gọi. Lưu Phú Quý ở trong lòng nói thầm, chắc không được con hàng này rong rạc muốn tìm đủ cái gì thất tiên nữ, thì ra vẫn rất có thực lực. Ngưu lão bản bị hổ tử đỡ lấy xuống xe, cố hết sức chống quả trượng, cho Lục Phi giới thiệu chính mình trại chăn nuôi. Lục Phi đứng tại ngoài cửa lớn, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Nuôi bò trận bối sơn diện thủy. Phía trước dòng nước thanh tịnh, phía sau trên núi thực vật tươi tốt. Mảnh này vị trí rất hướng mặt trời, tia sáng sung túc, không giống phong thủy không tốt bộ dáng. Bất quá cái này đại biểu hoàn cảnh lớn không có vấn đề, không biết rõ nuôi bò trồng chẳng như thế nào. Ngưu lão bản gọi tới công nhân mở cửa. Lục Trường Quý, mời. Đám người đi vào nuôi bò trận. Lục Phi vừa đi vừa quan sát trong này hoàn cảnh. Đi một vòng xuống tới, hắn phát hiện chỉnh thể bố cục không có vấn đề gì, nhưng là Ngưu Lan bên trong những cái kia châu giống như không thích hợp. Châu nhi nhóm lộ ra phá lệ bực bội, không ngừng phát ra bò họ. Bò họ. Tiếng kêu khi thì tại Ngưu Lan bên trong đi tới đi lui, móng đá lẹn sẽ đạp. Ngưu lão bản, những này châu luôn luôn đều như thế sinh động sao? Lục Phi mở miệng hỏi. Bị hắn hỏi lên như vậy, Ngưu lão bản cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải a, Lục Trường Quý, đàn châu phần lớn thời gian rất an tĩnh. Châu loại này gia súc cùng cái khác động vật khác biệt, bình thường đều thật đàng hoàng, sẽ không chạy loạn gọi bậy, gần nhất tựa như là có chút âm ý. Sắc mặt hắn biến đổi, khẩn trương hỏi. Lục Trường Quý, có phải hay không những này châu có vấn đề? Đi qua nhìn một chút. Lục Phi nhanh chân đi tới Ngưu Lan phía dưới. Ngưu Lan bên trong đa số châu đều tại bất an nhích tới nhích lui, có phát ra rồn rập bò họ. Bò họ. Tiếng kêu có cầm sừng châu tới chống đỡ Ngưu Lan cửa, giống như rất không thích nơi này, mong muốn ra ngoài. Kỳ quái nhất chính là có vài đầu nhìn tuổi tác hơi lớn một chút châu, lại còn quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt. Chương 1042, Mũi Lao Sơn, là nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm một. Chương 1042, Mũi Lao Sơn, là nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm một. Những này châu đều thế nào? Nhìn thấy Ngưu Lan bên trong châu như thế sao động bất an, Ngưu lão bản mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn chống quả trượng, cố hết sức tới gần Ngưu Lan. Bên trong châu nhi hồng hộc thở hổn hển, mười phần bất an. Có phát ra gấp rút tiếng kêu, có dùng đầu đi đụng lan can. Kia mấy cái rơi lệ châu, trên người có không ít xô ra tới vết thương, dường như bởi vì không có khí lực, mới quỳ xuống đến, thống khổ chảy nước mắt. Ngưu lão bản, ngươi những này châu thế nào nuôi? Nhìn xem vô cùng đáng thương, ngươi còn nói không có ngược đãi bọn hắn, nhìn xem đều thành dạng gì. Lưu Phú Quý đều không đành lòng, mặt lộ vẻ xem thường. Ta cũng không biết, Ngưu lão bản cũng là vẻ mặt ngộng, quay đầu tức giận trừng mắt nhân viên. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta nằm viện trước đó, những này châu còn rất tốt, mới mấy ngày liền bị các ngươi làm thành dạng này. Có còn muốn hay không làm? Lão bản, không phải chúng ta a. Chúng ta đều cùng bình thường như thế cho ăn nuôi, hai ngày này bỗng nhiên cứ như vậy, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Nhân viên mặt mũi tràn đầy oan uổng. Không phải là các ngươi là ai? Em đẹp, những này châu làm sao lại đem chính mình đụng bị thương? Có phải hay không các ngươi lười biếng, cho ăn không tốt quả khô, châu ăn không thoải mái, mới có thể gọi bậy đi loạn. Nưu lão bản cau mày, nghiêm nghị chất vấn. "Lão bản, thật không có. Đều là giống như trước đây cỏ khô, tươi mới nhất, không tin ngài tới kiểm tra." Nhân viên vội vàng đẩy ra đồ ăn ở giữa. Nưu lão bản nổi giận đùng đùng, đi kiểm tra một lần, cỏ khô xác thực không có vấn đề. Hắn lại tới gần Nưu Lan, dùng sức hướng phía bên trong nhìn quanh. Nưu Lan bên trong coi như sạch sẽ, nhân viên đều sẽ định thời gian quét dọn, không có phát hiện cái gì nhường châu không thoải mái đồ vật. Như vậy vấn đề xuất hiện ở làm sao? Nhiều như vậy châu, em đẹp làm sao có thể đều là một bộ rất khó chịu bộ dáng? Đến cùng có đồ vật gì tại kích thích bọn chúng? Theo Nưu lão bản tới gần, những cái kia châu cảm xúc giống như càng kích động, có mấy cái đem Lan can đụng bình bình rung động, dọa đến hắn lui lại mấy bước. Lục Phi không hiểu nuôi bò, vây quanh Nưu Lan đi một vòng, luôn cảm giác bên trong có chỗ nào không thích hợp, nhưng nhất thời cũng nhìn không ra đến. Có phải hay không những này châu biết mình muốn bị giết? Châu loại này gia súc là có linh tính, thật nhiều châu tại bị giết trước đó đều sẽ chảy nước mắt. Hổ tử suy đoán nói, trước kia thôn chúng ta có con châu quá già rồi, bị gia nhân kia đưa đi giết, lão Nưu lúc ấy lao đáng thương, đều cho gia nhân kia đều quỳ xuống, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Tại chúng ta nông thôn, lão Nưu cho cày cả đời, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không bán ra ngoài giết. Bất quá gia nhân kia vẫn là đem châu bán, mặc dù đổi ít tiền, nhưng theo đưa qua sau nhà bọn hắn liền đặc biệt không thuận, không phải rủi ro chính là sinh bệnh. Thôn chúng ta bên trong đều nói, bọn hắn liền vất vả cả đời lão Nưu đều bán, là báo ứng. Sau đó, hổ tử nhìn về phía Nưu lão bản. Nưu lão bản, có phải hay không bởi vì những này châu biết, ngươi nuôi bọn chúng là đưa đi giết ăn thịt, cho nên bọn hắn mới sợ, muốn chạy trốn. Nhiều như vậy nuôi bò chăn heo, nếu như bởi vì cái này, vậy ta cũng quá oan a. Hơn nữa, ta mở nuôi bò trận rất nhiều năm, vẫn luôn bình an, muốn báo ứng cũng không nên chờ tới bây giờ. Nưu lão bản không thể tin được. Nhưng hắn vừa quay đầu nhìn thấy những cái kia châu, không khỏi gọi dù mình. Những cái kia châu cũng đang nhìn hắn. Từng đôi mắt to đen nhánh, không nháy một cái, thấy hắn sởn hết cả gai ốc. Lục trưởng quỹ, ngươi nhìn ra môn đạo sao? Hắn không tự chủ được hướng Lục Phi tới gần. Tựa hồ là Nưu Lan mảnh đất này, Lục Phi như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt đất. Bò đá mặt đất, giống như rất bỏng chân như thế, móng càng không ngừng nâng lên. Nhưng hắn còn chưa nói xong, một con trâu đông nhiên phóng tới Nưu lão bản. May mắn có lan can, cho con trâu kia ngăn cản trở về. Nưu lão bản dọa đến đặt mông ngay tại chỗ bên trên. "Lão bản!" Nhân viên vội vàng đi nâng hắn. Nhưng này con trâu dừng lại một lát, lại bắt đầu phóng tới Nưu lão bản. Đồng thời tại nó lôi kéo dưới, còn lại trâu cũng bắt đầu lục tục va chạm lan can. Cái này lan can có thể không nhịn được đàn trâu va chạm a cái này. Những này trâu điên rồi. Chạy mau a. Nhân viên toàn thân tóc gáy đều dựng lên, bước xuống Nưu lão bản liền chạy. Đại gia nhanh đi bên kia trên lầu. Lục Phi cũng là kinh hãi, vội vàng nhường hổ tử kéo Nưu lão bản, đại gia hướng phía bên kia nhỏ ký túc xá chạy tới. Không ai dám cùng một đám nổi điên trâu chống lại. Mới chạy ra không xa, liền nghe sau lưng bình bình vài tiếng tiếng vang. Lan can bị đục gãy, chuồn bò sập, một đám phẫn nộ hoàng Nưu bật ra, cuốn lên trận trận bụi đất. Chạy mau. Móng trâu như là buôn lôi giống như đạp lên mặt đất thanh âm, để cho người ta tê cả da đầu. Nưu lão bản hành động bất tiện, Lục Phi cùng hổ tử vừa lôi vừa kéo, cuối cùng đem hắn mang vào ký túc xá. Lục Phi trước tiên khóa lại cửa, gọi đại gia bỏ lên trên lầu 2. Bên ngoài không ngừng vang lên đàn trâu lẹ xẹt âm thanh, còn có đại môn cùng vách tường bị mãnh liệt va chạm bình bành âm thanh. Nghe những này đáng sợ động tĩnh, Nưu lão bản ngồi dưới đất, toàn thân đều đang phát run. Lưu Phú Quý cũng là chân đều mềm nhũn, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Qua một hồi lâu, lầu dưới động tĩnh mới dần dần lắng lại. Lục Phi đi đến bên cửa sổ, hướng xuống quan sát. Nưu Lan bên trong trâu một cái không rơi, toàn đi ra ngoài, có tại nuôi bò bên ngoài sân mặt bồi hồi, có giống như chạy vào trên núi. Bò của ta a thấy cảnh này, Nưu lão bản lòng đang mạnh mẽ nhỏ máu, lần này tổn thất có thể quá lớn. Lục trưởng quỹ, đến cùng vì cái gì a? Vì cái gì thật tốt trâu, đột nhiên liền điên rồi a? Vấn đề hẳn là xuất hiện ở Nưu Lan mảnh đất kia hạ. Lục Phi lau mồ hôi, đem vừa rồi chưa kịp nói ra suy đoán nói ra. Dưới mặt đất. Dưới mặt đất thế nào? Nưu lão bản liền bội hỏi. Đào mở liền biết. Thấy phía dưới an toàn, Lục Phi mới khiến cho đại gia xuống lầu. Nưu lão bản nhìn xem sập chuồng bò, khóc không ra nước mắt. May mắn cái này Nưu Lan chỉ nhốt một bộ phận trâu, không phải hắn liền trực tiếp phá sản. Hắn rút một điếu thuốc, bình phục tâm tình, đem cái kia vứt xuống hắn bỏ chạy nhân viên giận dữ khai trừ. Sau đó đem còn lại nhân viên gọi tới, để bọn hắn dựa theo Lục Phi phân phó, đem đổ sụp chuồng bò dọn dẹp sạch sẽ, lại đem mặt đất toàn bộ đục mở. Những sự tình này tốn không ít công phu, nhân viên còn đi thôn phụ cận tìm người đến giúp đỡ, từ giữa trưa một mực làm tới mặt trời xuống núi. Có. Những người này dựa theo Lục Phi nói, dưới đất đào đến đào đi, cuối cùng đào được đồ vật. Lục Phi đi lên xem xét, trong đất bùn chôn lấy một thanh dao găm sắc bén. Mũi dao hướng lên trên lưới dao có vết máu loang lổ, nhìn mười phần đáng sợ. Hẳn là còn có dao, tiếp tục đào, đại gia cẩn thận một chút, đừng bị cắt đả thương. Lục Phi hí mắt. Các công nhân cùng thôn dân cẩn thận từng ly từng tí, đem chôn dưới đất dao toàn bộ thanh lý đi ra. Vậy mà khoảng chừng chín chôi. Mỗi một chiếc dao đều là mũi dao hướng lên trên, lại trên dao vết máu loang lổ. Những này dao ở giữa, còn có một cái dùng vải đỏ bao khỏa đồ vật. Lục Phi hít một hơi khí lạnh. Thật đúng là đủ hung ác a, dưới đất chôn một tòa mũi dao sơn. Chương 1043, Âm Nhu Hoàng chương 1043, Âm Nhu Hoàng trong đất bùn cắm chín chôi dao găm sắc bén, mỗi một chiếc đều vết máu loang lổ. Mọi người thấy trong lòng hoảng sợ. Các công nhân không tự chủ được lui lại mấy bước. Lấy ở đâu nhiều như vậy đao? Lục trưởng quỹ, cái này đều chuyện gì xảy ra a? Nưu lão bản ra đầu run lên. Hắn xem xét những cái kia đao, cũng cảm giác trên thân ngứa ngáy, dường như những cái kia đao là hướng về phía hắn tới. Ngưu lão bản, ngươi nhìn, những này đao cố ý xếp đặt thành hình dạng của ngọn núi, cái này kêu là mũi lao sơn. Trên đao máu hẳn là châu máu, châu tại cái này lều bên trong, mỗi ngày đều như đồng hành đi tại trên mũi lao, sinh hoạt tại to lớn sợ hãi ở trong, đương nhiên ngồi nằm khó có thể bình an thống khổ rơi lệ. Lục Phi chỉ vào những cái kia đao, giải thích nói. Đám người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên những cái kia đao trưng bày vị trí cao có thấp có, tựa như một tòa núi cao. Mũi lao sơn, nghe đều đáng sợ. Chắc không được những cái kia châu sắp điên, hàng ngày dẫm tại đao bên trên, cái này dù ai ai không điên à. Hổ tử tắc lưỡi nói rằng, đổi ta cũng muốn nổi điên đụng người. Cái này đều ai làm? Ai tại chuồng bò dưới đáy chôn nhiều như vậy đao? Có phải hay không các ngươi? Như lão bản tức giận đến thanh âm đều đang phát run, phẫn nộ trừng mắt các công nhân viên. Lão bản, chúng ta không biết rõ a. Đao này đâm máu, ai biết là cái gì hung khí, chúng ta cũng không dám a. Các công nhân hai mặt nhìn nhau, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Các ngươi hàng ngày tại nuôi bò trong tràng, không phải là các ngươi có thể là ai? Hiện tại thành thật khai báo, ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống, nếu là không thừa nhận, chờ ta điều tra ra đừng trách ta không khách khí. Như lão bản liên tục chất vấn, đều không ai thừa nhận, các công nhân tất cả đều rất oan uổng bộ dáng, tức giận đến Như lão bản trực xuyên thổ khí. Như lão bản, ngươi bất giận, trước đừng quản là ai làm, trước tiên đem cái này phiền toái giải quyết lại nói. Lưu Phú Quý vội vàng mở miệng an ủi, bất quá đao này nhọn sơn là nhường châu khó chịu, tiểu lục huynh đệ, Như lão bản cái này quái bệnh lại là chuyện ra sao đâu? Nói chuyện tới quái bệnh, tất cả mọi người chú ý tới Như lão bản trên người dị dạng. Hắn lúc đầu mặc tay áo dài quần dài, che khuất trên người phần lớn hoàng bao, nhưng mới vừa rồi bị như vậy đàn trâu như vậy một truy, quần áo loạn, không ít hoàng bao lộ ra. Các công nhân viên ánh mắt dị dạng, không dám nhiều lời, nhưng này chút các thôn dân đều mới lạ xì xào bàn tán lên. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người lông dài a? Như lão bản một lời oán khí không có địa phương phát, đối với những thôn dân kia lớn tiếng ồn ào. Lục Phi khoát khoát tay, Như lão bản, chớ nóng nội, ngươi cái này quái bệnh cũng cùng đao này nhọn sơn có quan hệ, những cái kia đao ở giữa còn có khối vải đỏ, bên trong bao lấy đồ vật, lấy ra vừa nhìn liền biết. Như lão bản lập tức hợp người phất tay, đã nghe chưa? Còn không mau đem vải đỏ lấy ra. Đao đâm máu bước lên hàng khí, các công nhân bó tay bó chân, cũng không dám đi lên. Lục Phi liền nhường hổ tử độc thủ. Hổ tử rút ra cành liễu roi, roi hất lên một quyển, liền đem khối kia vải đỏ theo đao ở giữa câu đi ra. Thôn dân cùng các công nhân thấy sửng sốt một chút. Lão bản. Hổ tử dương dương đắc ý, rất xuất khi đem cành liễu roi tới eo lưng ở giữa một bàn, đem vải đỏ hai tay đưa cho Lục Phi. Lục Phi đem vải đỏ triển khai xem xét, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là cái này Lục trưởng quỹ, thế nào? Nhìn thấy Lục Phi loại vẻ mặt này, Như lão bản tâm đều nhấc lên, vội vàng chống quải trượng dùng sức lại gần. Vải đỏ bên trong bao lấy hai loại vật phẩm, một khối màu vàng đen kỳ quái đá cuội, một chút nát óc. Lục trưởng quỹ, những này là cái gì? Như lão bản, ngươi là nuôi bò, hẳn là nghe qua Như hoàng a. Lục Phi sau khi kinh ngạc, trong đôi mắt mang theo một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Đương nhiên biết, kia là châu thể nội mọc ra một loại giống như hòn đá đồ vật, là rất quý báu dược liệu, dược dụng giá trị tương đương cao. Nghe nói tốt nhất Như hoàng, giá cả so hoàng kim còn đắt hơn. Như lão bản nói, kịp phản ứng, dùng sức nhìn xem vải đỏ bên trong khối kia màu vàng đen đá cuội. Lục trưởng quỹ, thứ này chính là Như hoàng. Không sai, nhưng khối này cùng bình thường Như hoàng không giống, mặt ngoài bao lấy một tầng màu đen màng mỏng, cái này màng mỏng gọi là ô kim áo. Xúc tu lạnh bớt, tựa như cầm một cái khối băng. Loại này Như hoàng, gọi là âm Như hoàng. Lục Phi mỉm cười gật đầu. Âm Như hoàng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều chưa từng nghe qua loại vật này. Lục trưởng quỹ, cái này âm Như hoàng lại là cái gì bảo bối tốt? Lưu Phú Quý hưng phấn hỏi. Thiên nhiên Như hoàng vốn cũng không thấy nhiều, âm Như hoàng thì càng hiếm thấy. Loại này Như hoàng là tại chết mà bất hủ châu thi lý trưởng đi ra. Loại này bất hủ châu thi cần châu ôm hận mà kết thúc, đồng thời vừa vặn chôn ở âm khí nặng địa phương, khả năng hình thành tương đối hiếm thấy. Lục Phi tiếp tục giải thích. Loại này âm Như hoàng cũng có thể trị bệnh, là so bình thường Như hoàng còn khó hơn, có thể là xa hoa hiếm thấy dữ liệu. Ôm hận mà kết thúc châu. Châu không phải người, còn có thể ôm hận mà kết thúc sao? Như lão bản nghe được như lọt vào trong sương mù. Kỳ thật cũng có, chỉ là thiếu, các ngươi trong thành khẳng định không biết rõ những này. Hổ tử nói rằng, tại chúng ta nông thôn, có chút trâu ngã bệnh, chủ nhà không bỏ được dùng tiền trị, dẫn đến trâu tươi sống chết bệnh. Loại này trâu là không có cách nào giết ăn thịt, chủ nhà liền sẽ tìm một chỗ tùy tiện chôn. Trâu vất vả cả một đời, không được đến thiện đãi, chết bệnh quá trình khẳng định là rất thống khổ, chẳng phải là ôm hận mà kết thúc sao? Vậy sao? Như lão bản vẫn không hiểu, nhưng điều này cùng ta bệnh có quan hệ gì? Như lão bản, âm Như hoàng bên trong ẩn chứa trâu hoàng khí. Lục Phi tiếp lấy chỉ vải đỏ bên trong tái phát, nếu như ta đoán không lầm, những này tóc hẳn là ngươi, đem trâu hoàng khí cùng ngươi tóc bao cùng một chỗ. Rõ ràng là yếu hại ngươi à? Ngươi sở dĩ sẽ sinh ra châu cùng nhau, không phải phạm vào nghiệp xúc sát, mà là có người cố ý dùng cái đồ chơi này chú ngươi. Âm Như hoàng thêm mũi lao sơn, thủ đoạn này thật đúng là hung ác. Chờ ngươi càng lúc càng giống châu thời điểm, những này đao cũng biết đối ngươi sinh ra tác dụng, ngươi liền sẽ giống như lan bên trong châu như thế, suốt ngày thống khổ khó có thể bình an, thẳng đến bị tươi sống hành hạ chết. Cái gì? Tra tấn đến chết? Như lão bản hít sâu một hơi, kém chút không có đứng vững ngã xuống đất đi. Cái này quá độc các a, lại là mũi lao sơn, lại là châu hoàng khí. Bao lớn thủ bao lớn đoán. Lưu Phú Quý cả kinh mở to hai mắt, Như lão bản, ngươi đến cùng đắc tội người nào? Ta giả trung thực thực làm ăn, ta có thể đắc tội người nào, ta không phải liền làng như lão bản sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên sững sờ, giống như nghĩ tới điều gì. Đầu tiên là Thôi Tình Chú, sau đó là Mũi Lao Sơn, ta biết là ai. Chúng bò trước đó không lâu mới đổi mới qua. Thật muốn làm đến ác như vậy sao? Ánh mắt của hắn biến cực kỳ phức tạp cùng khó coi. Như lão bản, đến cùng là ai ác độc như vậy a? Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử đều hiếu kỳ mà nhìn xem hắn. Nhưng hắn nhìn một chút bên cạnh nhân viên cùng thôn dân, không có trả lời, mà là khẩn trương nhìn về phía Lục Phi, Lục trưởng quỹ, đao này nhọn sơn cùng Âm Như Hoàng lĩnh hội hiểu sao? Đương nhiên. Lục Phi nắm nuốt Âm Như Hoàng, khẽ cười nói. Bất quá, Như lão bản, ngươi hẳn phải biết tả danh tiếng quy củ a. Chương 1044, thanh quan khó gãy việc nhà. Chương 1044, thanh quan khó gãy việc nhà. Tả danh tiếng quy củ. Như lão bản sửng sốt một chút. Ai nha, Như lão bản, tả danh tiếng quy củ, muốn Lục trưởng quỹ xuất thủ cứu ngươi, sau khi chuyện thành công, khối này Âm Như Hoàng phải thuộc về Lục trưởng quỹ tất cả. Lưu Phú Quý vội vàng giải thích, sợ bỏ lỡ bảo bối này. Không có vấn đề, không có vấn đề. Chỉ cần Lục trưởng quỹ chịu hỗ trợ, mặc kệ đồ vật vẫn là tiền, cũng không có vấn đề gì. Như lão bản liên tục gật đầu. Vậy cái này Âm Như Hoàng ta trước giúp ngươi giữ. Lục Phi đem Âm Như Hoàng bỏ vào trong túi. Cái này tạ vật là cực kỳ hiếm thấy bảo bối, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Những này nát tóc rất tốt xử lý, trực tiếp tiêu hủy là được rồi. Về phần Mũi Lao Sơn, muốn phiền toái một chút, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp phá phía trên sát khí, khả năng rút đi, không phải rất dễ dàng để cho người ta thụ thương. Hắn đem vải đỏ liền đập vỡ phát, một khối đặt vào Như lão bản trong tay. Nhất định phải chính ngươi tự mình đốt, cái này toán khí khả năng hóa giải. Đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Mũi Lao Sơn sát khí muốn làm sao làm? Chỉ cần có thể giải quyết, ta không sợ phiền toái. Như lão bản cầm vải đỏ, gấp gáp nói. Lục Phi thoáng nghĩ nghĩ, nói, Hỏa Khắc Kim, ngươi tìm người đi thôn phụ cận, nhờ muốn một chút cho than, vẩy vào Mũi Lao trên núi, thuận lợi một đêm qua đi, phía trên sát khí liền có thể tiêu trừ. Sau đó, lại đem những này mang máu đao, đưa đến chùa miếu tịnh hóa mấy ngày, liền hoàn toàn vô ngại. Cho than dễ làm. Nông thôn cái đồ chơi này còn nhiều, chính là cái này chùa miếu. Lục trưởng quỹ, xin hỏi nơi nào chùa miếu tương đối linh nghiệm? Như lão bản lại hỏi. Như lão bản nếu như tin được ta, liền đi ngoại ô hoa sen chùa, nơi đó tương đối linh nghiệm, chỉ có điều ngươi muốn quên chút dầu đường tiền, để bày tỏ thành ý. Lục Phi mỉm cười nói. Hẳn là hẳn là. Như lão bản thật sự là bị những vật này làm sợ, chỉ cần có thể hóa giải oán khí triệt tiêu Mũi Lao Sơn, chỗ nào sẽ còn quan tâm những này tiền trình. Hắn lập tức nhường nhân viên đi làm cho than. Hắn thì sống một đống lửa, đem vải đỏ tính cả chính mình toái phát toàn diện tiêu hủy. Nói đến thần kỳ, toái phát hóa thành cho tàn, hắn lập tức cảm giác thân thể thoải mái hơn, thật giống như bao phủ ở trên người hắn khó chịu lực lượng đống nhiên biến mất. Hắn cảm giác mu bàn tay có chút ngứa, đưa tay trộn một cái, những cái kia mọc ra lông châu vậy mà bắt đầu trong ra. Lúc đầu ổ thành một đoàn hai tay hai chân, cũng có thể bình thường hoạt động, không cần phải trượng liền có thể đi đường. Thần, Lục Trường Quý, ngươi thật sự là thần. Hắn kích động không thôi, đối Lục Phi liên tục giơ ngón tay cái lên, kính nể tới không được. Đó là đương nhiên, nếu bàn về thu tà vật, ai có thể so ra mà vượt ta tiểu Lục huynh đệ. Lưu Phú Quý mặt mũi tràn đầy tự hào. Không lâu, ngôi bỏ trận nhân viên mang theo mấy túi lớn cho than trở về. Như lão bản tự tay đem cho than vẩy vào kia chín chôi mang máu đao nhọn phía trên, cho than trải thật dày một tầng, thẳng đến đem mũi đao hoàn toàn che giấu. Cái này đủ, Như lão bản, đợi đến ngày mai sát khí tiêu tán, ngươi lại đem đao đưa đến hoa sen chùa liền có thể. Lục Phi nói. Quá cảm tạ ngươi, Lục trưởng quỹ. Như lão bản thở phào một hơi, xoa xoa mệt mỏi đi ra mồ hôi, cười khổ nhìn xem Lục Phi, khẩn cầu địa đạo, bất quá, ta sợ ban đêm sẽ còn ra cái gì đừng rẽ, có thể hay không xin ngươi ngày mai lại trở về. Hẳn là. Lục Phi thẳng thắn chút đầu. Ta danh tiếng quy củ, chuyện làm ăn tiếp liền phải phụ trách tới cùng, hắn tự nhiên muốn nhìn thấy Như lão bản hoàn toàn an toàn, mới có thể rời đi. Tạ ơn. Tạ ơn. Ngươi thật là một cái người tốt ta. Như lão bản cảm động tới không được. Nhường nhân viên đem phòng làm việc thu thập đi ra, mời Lục Phi ba người đi vào nghỉ ngơi. Như lão bản, ngươi mới vừa nói ngươi biết là ai làm, đến cùng là ai a? Uống một ngụm trà, Lưu Phú Quý hiếu kỳ nhìn xem Như lão bản. Như lão bản trùng điệp thở dài một hơi, biểu lộ mười phần nặng nề, nửa ngày lộ ra một vẻ cười khổ, nói, đều nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, ta là có xin lỗi nàng địa phương, nhưng là nàng cũng không tất yếu đem ta đưa vào chỗ chết ta. Thế mà dùng ác độc như vậy thủ đoạn, muốn đem ta trà tấn đến chết. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, hóa ra là thật. Hổ Tử trợn tròn mắt, một bộ nghe không hiểu bộ dáng, ngu ngơ mà hỏi thăm, có ý tứ gì à, Như lão bản, đến cùng là ai à? A, là chị dâu a, không thể nào. Lưu Phú Quý chấn kinh đến rất khoa trương. Kia Thôi Tình Chú đặt ở giường của ta dưới đáy, ngoại trừ nàng còn có ai có thể đi vào phòng ngủ của ta? Ngoại trừ nàng, có mấy người biết sinh nhật của ta, có mấy người có thể cầm tới tóc của ta? Như lão bản cắn răng, tức giận nắm chặt nắm đấm. Kia chuồng bò là trước đó không lâu, nàng đề nghị đổi mới. Ta nói nàng thế nào quan tâm tới châu trận chuyện, nguyên lai là vì làm tay chân. Nói, hắn một quyền đập đầm ầm trên bàn, nghiến răng nghiến lợi. Nàng bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lục trưởng quỹ, đợi ngày mai đem những cái kia đao rút đi, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp báo thù này? Lục Phi lập tức cự tuyệt, Như lão bản, đây là vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình. Ta danh tiếng từ trước đến nay chỉ lấy ta vật, mặc kệ ân oán. Thấy Lục Phi ngữ khí không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, Như lão bản có chút thất vọng, bất quá cũng không miễn cưỡng. Như lão bản, ngươi tỉnh táo một chút, cái này nói không thông a, ngươi ở bên ngoài có người, chị dâu không nên ngóng trông ngươi trở về sao, làm sao còn cấp ngươi hạ thôi tình chú, để ngươi một cái hai cái liên tiếp bên ngoài tìm. Lưu Phú Quý đưa ra điểm đáng ngờ. Trải qua hắn nói chuyện, Lục Phi cũng cảm thấy kỳ quái. Nào có lão bà cố ý nhường trượng phu đi bên ngoài tìm người. Những năm này chúng ta quan hệ rất kém cỏi, ai biết nàng nghĩ như thế nào. Như lão bản cũng nghĩ không thông, lắc đầu. Khả năng nàng chính là nhìn ta không vừa mắt, thay đổi biện pháp đến tra tấn ta. Chúng ta là người nhà giới thiệu, vừa kết hôn thời điểm cũng tốt hơn một hồi, châu trận là hai chúng ta cùng một chỗ dựng lên. Vừa mới bắt đầu trận kia, thời gian mặc dù khổ, nhưng vẫn rất khoái hoạt. Thật là có tiền về sau, mọi thứ đều thay đổi. Nàng lão nghĩ đến dùng châu trận tiền kiếm được, đi đón tế mẹ nó nhà đệ đệ, cái kia chính là hang không đáy. Những năm này, cho nàng đệ mua nhà mua xe, ta tự nhận là làm được thật tốt, nhưng nàng còn không vừa lòng, tình cảm của chúng ta mới càng ngày càng kém. Về sau ta gặp mối tình đầu, nhất thời hồ đồ. Nàng liên mượn đề tài để nói chuyện của mình, như lão bản ánh mắt phức tạp, bi thống, đốt một điếu thuốc, dùng sức hút lấy. Việc này ta xem như hoàn toàn thấy rõ nàng, nàng chính là muốn ta chết, chết châu trận chính là nàng đệ đệ. Lục Phi không biết do nói cái gì cho phải, lắc đầu, thanh quan khó gây việc nhà. Ngược lại mặc kệ như lão bản nói thế nào, hắn đều chỉ thu tà vật, mặc kệ ân oán. Bất quá Lục Phi rất hiếu kỳ, vị này châu đại tẩu là từ đâu tìm đến, âm như hoàng loại này vật hi hãn. Lưu Phú Quý cùng hộ tử, lúc đầu rất xem thường như lão bản ở bên ngoài làm loạn hành vi, có thể nghe được những này, lại có chút đồng tình hắn, an ủi hắn vài câu. Đúng rồi, còn có cái này thôi tình chú, Lục trưởng quý cái này có thể hiểu sao? Như lão bản lúc này mới nhớ tới hỏi. Rất tốt hiểu, đem dây đỏ kéo đoạn là được. Như lão bản tranh thủ thời gian tìm đến cái kéo đoạn buộc chặt lấy ảnh chụp cùng chó tinh dây đỏ. Dây đỏ vừa đứt, hắn khỏe mắt gian cượt đều không có như vậy đụng đầu. Hắn thở dài, đem ảnh chụp cẩn thận cất kỹ, căm ghét nhìn chó tinh. Lục trưởng quý, vật này xử lý như thế nào? Chương 1045, ngươi thế nào so Phan Kim Liên còn hung ác, là nhỏ bé yêu tinh no đâu dù tăng thêm hai. Chương 1045, ngươi thế nào so Phan Kim Liên còn hung ác, là nhỏ bé yêu tinh no đâu dù tăng thêm hai. Lục Phi suy nghĩ một chút, cái này chó tinh cũng coi là dược liệu, liền đối với Lưu Phú Quý vây tay. Lao Lưu, ngươi đem cái này chó tinh thu về sau hữu dụng. Tiểu Lục trưởng quý, lời này của ngươi ý gì? Ta đang lúc tráng niên phong độ nhẹ nhàng, vô số muội tử là ta khuyên đạo, ta làm sao lại cần phải những thứ này? Lưu Phú Quý nghiêm túc nói rằng, ngươi không quan tâm ta liền cho hổ tử. Lục Phi lườm hắn một cái, vậy ta giúp hổ tử thu. Lưu Phú Quý lập tức tìm trang giấy, đem chó tinh bọc lại. Bất nhi, Lưu thúc, ngươi dạng này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Ta thật là dương khí nhiều đến nhanh tuân ra tới cường tráng thiếu nam được không? Hổ tử rất là im lặng. Thời gian rất nhanh tới ban đêm. Lưu lão bản để cho người ta chuẩn bị cơm tối. Hắn cái này nuôi bò trận, chính là không bao giờ thiếu thịt bò, nhưng là buổi tối hôm nay, không ai có thể dám ăn những thứ này. Lưu lão bản cũng không cái gì khẩu vị, đại gia đơn giản ăn một chút mì sợi, liền đi ký túc xá nghỉ ngơi. Ký túc xá điều kiện rất đơn sơ, bất quá Lục Phi cùng hổ tử không chê. Lục trưởng quỹ, Lưu ca, hôm nay vất vả các ngươi. Nuôi bò trận điều kiện cứ như vậy, đại gia chấp nhận một đêm, chờ chuyện này qua đi, ta quay đầu tìm nơi tốt, thật tốt mời mọi người chơi. Lưu lão bản xin lỗi cười cười. Về phần những cái kia châu, chỉ có chờ chuyện giải quyết lại đi tìm, có thể tìm về nhiều ít là nhiều ít. Lưu lão bản thể xác tinh thần đều mệt nằm xuống, mong mọi đêm nay có thể thuận lợi đã qua. Nhưng mà, vừa mới nằm xuống không bao lâu, đại gia liền nghe phía ngoài truyền đến xe oanh minh thanh âm. Xe kia một đường tiến vào nuôi bò trận. Nuôi bò trận tại bên cạnh ngọn núi, phụ cận không có người nào nhà, đặc biệt yên tĩnh, cho nên xe thanh âm lộ ra phá lệ lớn. Ai tới? Mọi người đều bị đánh thức, nhao nhao từ trên giường đứng lên. Lưu lão bản kéo màn cửa sổ ra hướng xuống xem xét, mặt lập tức trầm xuống. Là nàng, nàng con dám tới. Trong xe xuống tới một đôi trung niên nam nữ, hướng bốn phía nhìn một chút sau, liền hướng sụp đổ chuồng bò bước nhanh tới. Là chị dâu, nàng sao lại tới đây? Lưu Phú Quý nhìn thấy nữ nhân trong đó, lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn gặp qua Lưu lão bản lão bà, vị này đại tẩu sức chiến đấu cường hãn, trực tiếp đem Lưu lão bản đánh vào bệnh viện, để lại cho hắn khó mà quên được khắc sâu ấn tượng. Đây là không đánh đã khai, biết phía dưới đao không có đem ta cho hại chết, xuất rồi đi. Lưu lão bản hừ lạnh một tiếng, xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Phi. Lục trưởng quỹ, bọn hắn đều tìm đến đây, ngươi nhưng phải giúp ta một chút ta. Đi xuống trước, đừng để bọn hắn quấy rối. Lục Phi khoát tay chặn lại. Đám người vội vàng xuống lầu, chạy hướng kia một đôi nam nữ. Bọn hắn xem xét chính là tỷ đệ, dáng dấp có điểm giống, hai người nhìn xem sập trùng bò, giống như rất gấp bộ dáng. Vương Hồng Diễm, ngươi còn có gan tử đến? Lưu lão bản phẫn nộ giống to. Ta thế nào lại không thể tới? Ta nếu là không đến, ta còn không biết ngươi làm những này chuyện thất đức. Phụ nữ trung niên xoay người lại, không chút nào sợ hãi trừng mắt Lưu lão bản. Nàng vóc dáng mặc dù không cao, nhưng dáng người rất khỏe mạnh, hai tay chống lạnh, trợn mắt tròn xoe biểu lộ nhìn so Lưu lão bản còn tức giận. Châu đến hảo, ngươi tịnh thân xuất hộ, châu trận chính là ta một người. Ngươi đem châu đều thả chạy, còn làm hư chuồng bò, chính là tổn hại tài sản của ta, ta có thể cáo ngươi, để ngươi bồi thường tiền. Chính là bồi thường tiền. Đệ đệ của nàng ở bên cạnh hát đệm. Cái gì? Lưu lão bản trong mắt đều nhanh rơi xuống đất bên trên. Là các ngươi tại cái này làm nhiều như vậy thanh đao, muốn hại chết ta, hiện tại ngươi còn trả đũa. Vương Diễm Hồng, Vương Diễm Minh, các ngươi còn là người sao? Tốt xấu vợ chồng chúng ta một trận, ta lại thế nào cũng không nghĩ tới hại các ngươi lại muốn mệnh của ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta ban đêm liền lập di chúc, ta chính là chết cũng sẽ không đem châu trận cho các ngươi. Ngươi đánh rắm. Vương Diễm Hồng không chút gì yếu thế, thanh âm tựa như tiếng sấm như thế, đem nuôi bỏ trận cái khác nhân viên đều nổ ra tới. Đại gia hỏa tất cả bên cạnh xem náo nhiệt. Ta đều hỏi qua luật sư, cái này gọi vợ chồng cộng đồng tài sản, cái này châu trận vốn là có một nửa là ta. Ngươi có tư cách gì lập di chúc? Ngươi vượt quá giới hạn, ở bên ngoài tìm nhiều như vậy tiểu tam tiểu tứ, ta đều sưu tập chứng cứ, ngươi nhất định phải tịnh thân xuất hộ.
Ngươi.
Ha ha. Vương Diễm Hồng, thì ra các ngươi đánh là cái chủ ý này a. Nưu lão bản giận quá thành cười, dùng tay chỉ đối phương, một bộ nhìn thấu đối phương biểu lộ. Các ngươi làm cái gì thôi tình chú, để cho ta tại bên ngoài tìm người, sau đó các ngươi lại đập cái gì ảnh chụp làm cái gì chứng cứ, chính là vì đem ta tịnh thân xuất hộ a. Vương Diễm Hồng a, Vương Diễm Hồng, tâm của ngươi thế nào độc như vậy? Ta lại thế nào cũng không nghĩ tới muốn mạng của ngươi a. Lời này vừa ra, kia đối hai tỷ đệ đột nhiên giật mình. Tỷ, hắn thế nào biết? Ngươi có phải hay không không có đem vật kia nấp kỹ? Vương Diễm Binh nhỏ giọng tại Vương Diễm Hồng bên tai hỏi. Vương Diễm Hồng trong mắt từng có một tia chột dạ, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục ngang ngược vẻ mặt. Cái gì thôi tình chú, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi ở bên ngoài làm loạn, thì ngươi sai rồi. Vương Diễm Hồng, ta nhiều nhất chính là ở bên ngoài tìm nữ nhân, hơn nữa còn là bái ngươi ban tặng. Nhưng ngươi, nhưng là muốn mưu tài sát hại tính mệnh, mưu sát thân phu a. Nưu lão bản thanh âm đang run rẩy. Cũng bởi vì lần trước ta phát hiện các ngươi chụp lén, âm mưu của các ngươi không có xính, các ngươi dứt khoát liền phải bệnh của ta. Ngươi thế nào so Phan Kim Liên còn hung ác? Cái gì sát hại tính mệnh? Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân, ngươi chính là Tây Môn Khánh, ngươi còn lý luận? Ngươi dám thề với trời, chúng bọn phía dưới đao không phải là các ngươi chôn. Cái kia âm lưu hoàng, không phải là các ngươi thả. Ngươi bệnh tâm thần a ngươi. Ngươi bỏ trận là ta tại chuồng bò dưới đáy chôn đao làm gì? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi tại máu này miệng phun người, ta liền sợ ngươi. Cái này ly hôn kiện cáo ta quyết định. Vương Diễm Hồng chết không thừa nhận, hai vợ chồng đại xảo đặc biệt tầm ý lên. Ngươi bỏ trận các công nhân viên, một bộ thói quen bộ dáng, ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Lục Phi ba người mới nghe xong một hồi, đã cảm thấy lô thai có chút chịu không được. Tuy nói Nưu lão bản ở bên ngoài làm loạn là hắn không đúng, nhưng hắn ở nhà thời gian cũng xác thực không dễ chịu a. Lưu Phú Quý mặt lộ vẻ đồng tình. Lục Phi móc móc lỗ tai, nói: "Ta thế nào cảm giác, thả đao chuyện này không giống như là bọn hắn làm. Kia đại tẩu thật muốn mưu sát thân phu cướp đoạt gia sản, không cần thiết tại nuôi bỏ trận động tay chân a, nuôi bỏ trận sẽ ra chuyện, đối nàng có chỗ tốt gì?" "Ý gì a, tiểu Lục huynh đệ? Ngươi nói là, làm cái kia mũi đao sơn một người khác hoàn toàn?" Lưu Phú Quý sững sờ, cảm giác đầu óc có chút choáng. "Có khả năng." Lục Phi đưa ánh mắt đặt vào những cái kia xem náo nhiệt nhân viên trên thân. Ngoại trừ Vương Diễm Hồng 2 tỷ đệ, còn có cơ hội tại chuồng bò phía dưới làm tay chân, cũng liền những nhân viên này. Nay sẽ so với ban ngày, nhân viên nhân số giống như thiếu một. Bất quá Lục Phi đối với công nhân viên không quen, nhất thời cũng nhớ không nổi tới là ai. Hắn đang quan sát đến, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương vị đốt cháy khét. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cỗ khói đặc bị gió đêm thổi tới. Lấy ở đâu lớn như thế khói? Tất cả mọi người lần lượt đã nhận ra, nhìn xung quanh, không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Nuôi bỏ trận một chỗ phòng ở vậy mà giấy lên đại hỏa. Ai nha ma ơi, cháy rồi. Cứu hỏa. Nhanh cứu hỏa a. Chương 1046, Châu Chính Mình trở về. Chương 1046, Châu Chính Mình trở về. Hỏa diễm theo trong phòng nhảy lên đi ra, liếm láp lấy cửa sổ, hướng ra ngoài phun ra nuốt vào lấy cực nóng hỏa tinh. Cháy rồi. Thoáng qua một chút, Nưu lão bản hai vợ chồng mặt lập tức biến sắc, giá cũng không nói hoài tới âm ý, thất kinh để cho người cứu hỏa. Nhanh a, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cứu hỏa a. Các công nhân viên luống cuống tay chân, có đi tìm bình chữa lửa, có tìm thùng đi đón nước, hổ tử cũng đi hỗ trợ. Nhưng là càng bận bịu càng loạn, cùng nhau bận rộn xuống tới, chẳng những không thể dập lửa, thế lửa ngược lại càng đốt càng lớn, cũng nhanh lan tràn hiện ra. Đều là ăn cơm khô, như thế châm lửa cũng không dập được. Nưu lão bản cặp vợ chồng gấp đến độ dậm chân, vén tay áo lên đều muốn tự tay đi hỗ trợ. Nơi này cách thành trấn xa, coi như đánh cháy điện thoại, làm xe cứu hỏa đến thời điểm, châu trận chỉ sợ đã thiêu đến không sai biệt lắm. Bọn hắn rằng co, đều là vì cái này nuôi bỏ trận, đốt rủi đối với người nào cũng không chỗ tốt. Càng đáng sợ chính là, nơi này liên tiếp sơn, nếu là liền sơn giá điểm, bọn hắn liền không riêng gì phá sản sự tình. Nưu lão bản, Nưu lão bản, đừng xúc động, kia lửa quá lớn, các ngươi đã qua quá nguy hiểm. Lưu Phú Quý giữ chặt Nưu lão bản, lửa này nhìn xem có chút tà tính, nhiều người như vậy dập lửa lẽ ra nên tắt, thế nào còn càng đốt càng lớn đâu. Thật là ta châu trận Nưu lão bản gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Lão Lưu nói rất đúng, Nưu lão bản, ngươi khiến người khác đều tản ra, ta có biện pháp dập lửa. Lục Phi tiến lên nói rằng, Lục trưởng quỹ, ngươi thật có biện pháp. Nưu lão bản vừa mừng vừa sợ. Ngươi là ai a? Một mình ngươi có thể diệt cái gì lửa, ngươi khiến người khác đều tản ra, an cái gì tâm? Vương Diễm Hồng lại không tin, tốt ngươi châu đến thảo, tình nguyện đem châu trận bức rủi, cũng không muốn cho ta không phải. Chính là, Vương Diễm Binh lại tại bên cạnh hát đệm, phát hiện lửa cháy thời điểm, hắn cũng là quang hồn nào không giúp đỡ. Lục Phi không để ý tới bọn hắn, cái này mấu chốt làm sao có thời giờ giải thích nhiều như vậy, hắn chăm chú nhìn xem Nưu lão bản. Nưu lão bản, ngươi tin tưởng lời của ta, liền để những người khác tranh thủ thời gian rút lui. Nếu không, không còn kịp rồi. Ta tin. Nưu lão bản mặc kệ Vương Diễm Hồng nói thế nào, đem tất cả công nhân đều gọi trở về. Lục Phi cũng làm cho hổ tử tranh thủ thời gian rút lui, lẻ loi một mình đi vào thiêu đốt lên đại hỏa trong phòng. Lục trưởng quỹ, ngàn bạn cẩn thận a. Hắn cùng Lưu Phú Quý chăm chú nhìn qua Lục Phi bóng lưng. Châu Đến Thảo, lửa này nếu là không diệt được, ta không để yên cho ngươi. Vương Diễm Hồng gấp đến độ đập thẳng đùi. Nhiều người như vậy đều không diệt nổi lửa, tiểu tử kia một người liền có thể đi. Hắn cho là hắn là Long Vương gia a? Chính là. Lục Phi vừa tiến vào phòng ở, liền theo Bách Bảo Đại bên trong xuất ra bình hoa. Trong bình tản ra khí ẩm thấp, lập tức thấp xuống trong không khí cực nóng nhiệt độ. Những này bình thường hỏa diễm căn bản không gần được hắn thân. Hắn nhìn chung quanh một chút về sau, đi đến thế lửa vượng nhất địa phương, đem trong bình hoa nước đổ một chút đã qua. Hỏa diễm phát ra xùi một tiếng, lập tức dập tắt, từ đó bốc hơi lên âm lánh hơi nước, ngay tiếp theo đem chung quanh lửa dập tắt hơn phân nửa. Âm thủy đối bình thường hỏa diễm hiệu quả chính là bá đạo như vậy. Lục Phi lại đối còn lại hỏa diễm bảy nước. Mấy phút thời gian, nguyên bản muốn lan tràn tới phòng ở phía ngoài đại hỏa, toàn bộ dập tắt. Trong phòng tràn ngập ẩm ướt hơi nước, Lục Phi ngửi được một cỗ sang hương vị. Hắn ngồi xổm người xuống, tại bút cháy điểm nhặt được một cái cháy hỏng tàn thuốc. A, lửa thế nào không có? Một mình hắn, thật cây đuốc gì ta? Vương Diễm Hồng cùng Vương Diễm Binh trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin lẫn nhau đối mặt. Cái khác các công nhân cũng đều là khiếp sợ không thôi. Đó là đương nhiên, ta tiểu Lục huynh đệ là ai? Đây chính là Giang Thành thứ nhất cao nhân, bản lĩnh cao cường thần thông quảng đại, cứu lửa gì đó, còn không phải chút lòng thành. Lưu Phú Quý hừ một tiếng, cùng hổ tử dẫn đầu hướng phía bốc khói phòng ở chạy tới. Lục trưởng quý quá lợi hại. Thần nhân, thật là thần nhân. Lưu lão bản kích động đuổi theo. Cái khác các công nhân viên cũng liền bận bịu theo tới, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Lục Phi dùng chính là biện pháp gì, một người liền có thể đối kháng lớn như vậy lửa. Vương Diễm Hồng hai tỷ đệ ngẩn người về sau, cũng bán tín bán nghi đi tại đám người phía sau. Trận trận sương mù theo trong phòng thoát ra. Đám người tới gần về sau, ngạc nhiên phát hiện, cái này sương trắng chẳng những không nóng, ngược lại mang theo một cỗ lạnh buốt khí lạnh. Mà Lục Phi đang ngồi xổm ở cháy đen mặt đất ở bước, nhìn xem cái gì. Lục Trường Quý, ngươi không đốt tổn thương a? Vừa rồi lớn như vậy lửa, ngươi đến cùng làm sao làm được? Nưu lão bản đối Lục Phi bội phục đầu rạp xuống đất. Các công nhân mở to hai mắt nhìn xem Lục Phi. Vương Diễm Hồng dùng sức nhìn thấy phòng ở, lửa đều bị diệt sạch, liền một đốm lửa cũng bị mất, không khỏi một lần nữa dò xét Lục Phi. Một điểm nhỏ bản lĩnh mà thôi. Lục Phi không có trả lời, mà là đứng dậy, nghiêm túc đối Nưu lão bản nói rằng, "Nưu lão bản, phòng này bốc cháy không phải ngẫu nhiên, là có người cố ý phóng hỏa. Các ngươi nhìn, đất này bên trên có rất nhiều xăng đốt qua vết tích." "Cái gì? Phóng hỏa?" Nưu lão bản cả kinh thất sắc, vào nhà sau, quả nhiên ngửi thấy xăng hương vị. Hắn lập tức quay người, phẫn nộ nhìn xem Vương Diễm Hồng. "Có phải hay không các ngươi làm? Núi Lao Sơn không có hại chết ta, hiện tại lại muốn phóng hỏa đốt ta đúng không? Lòng của ngươi thế nào độc thành dạng này? Ngươi ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi, tình nguyện đem châu trận đốt đi cũng không cho ta." Hai vợ chồng đều đỏ mắt, mắt thấy lại muốn đánh nhau. Lục Phi đau cả đầu, tranh thủ thời gian quát tay. "Nưu lão bản, Châu đại tẩu, các ngươi chớ ồn ào. Vừa rồi chúng ta đều ở bên ngoài, đều không cách nào tiến đến buông tha. Nưu lão bản, ta nhìn việc này có kỳ quặc, muốn giết ngươi không phải Châu đại tẩu, mà hẳn là những người khác. Không phải nàng, còn có ai?" Nưu lão bản đều ngộp. Bò họ, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trận trận châu tiếng kêu. Tiếng kêu hướng phía châu trận dần dần tới gần, đồng thời còn nương theo lấy móng châu lẹt xẹt động tĩnh. Chẳng lẽ là châu trở về? Nưu lão bản vội vàng chạy ra phòng ở xem xét. Quả nhiên, trong bóng đêm, chui ra một đầu lại một đầu châu, hướng phía châu trận chạy tới. Người cầm đầu đóa bên trên nhãn hiệu vụ sáng, xem xét chính là ban ngày nổi điên theo lều bên trong đi ra ngoài những cái kia. Quá tốt rồi, còn biết chính mình trở về, không có phí công nuôi á, không có phí công nuôi. Nưu lão bản vừa mừng vừa sợ. Rất nhiều gia súc nuôi lâu, tới ban đêm đều biết chính mình về nhà, xem ra cái này châu cũng giống vậy. Vương Diễm Hồng thấy cảnh này, gọi thẳng Lão Thiên có mắt. "Mấy người các ngươi, nhanh, đem châu dẫn tới lúc đầu chuồn bò đi." Bọn hắn kích động chỉ huy công nhân đi đón châu. "Trở về kia là châu sao? Kia rõ ràng là tài sản của bọn hắn." Các công nhân cũng thật cao hứng, đội đội vàng vàng đi mở cửa. Nhưng Lục Phi nhìn qua những cái kia càng ngày càng gần đàn châu, lại biến sắc. "Không thể lái cửa." "Nưu lão bản, những này châu có vấn đề." "Lục trưởng quỹ, ý gì a? Cái kia bán ký không đều hóa giải sao?" Nưu lão bản không rõ ràng cho lắm. "Các ngươi không nhìn thấy những cái kia châu ánh mắt đỏ lên sao? Không có thời gian nhiều lời, nhanh lên lâu." Lục Phi sốt ruột hô to. Móng châu tiếng như cùng tiếng sấm từ xa mà đến gần, đại môn bịch một tiếng bị phá tan, một đầu hai mắt huyết hồng như mãnh xuống tới.